Chương 1452, do tham quân đội xuất xứ. Chương 1452, do tham quân đội xuất xứ. Đêm lạnh như nước, ánh nến tại mật thám vàng như đến giữa ngón tay tốc tốc phát run. Tiên nhánh quân đội không giống thảo nguyên bộ lạc tán loạn. Hắn hạ giọng, hầu kết đang khô quắp trên cổ nhấp nô, huyền giáp hiện ra lanh thiết quang trạch, dưới hông chiến mã đều là quan ngoại dị chủng. Đội ngũ tiến lên lúc ngay cả tiếng vó ngựa đều dẫm lên cùng một cái nhịp trống. Quân báo tại gỗ tử đàn trên bàn mở ra, vết mực chưa khô chữ viết nhân lấy mồ hôi lạnh, dẫn đầu là cái lao tướng, bên tóc mai xương trắng hòa với bao cát, nhưng màu đen áo choàng bên trên treo lên diều hâu huy hiệu. Mật thám đột nhiên im lặng, phản phất kia huy hiệu sẽ từ trên giấy bay ra ngoài mổ ánh mắt hắn, là 30 năm trước trấn thủ Bắc Cương phá lô tướng quân Lý Lương bộ hạ cũ đánh dấu. Hoa nến đôm đốt bạo hưởng, đem trong trướng bóng người ném đến lay động như quỷ ảnh. Ai cũng biết Lý tướng quân 20 năm trước liền đã giải ngũ về quê, chỉ dựa vào hắn ẩn cư tái ngoại tàn quân, tuyệt thu thập không đủ như vậy 5000 người thiết giáp tinh kỵ, sát móng ngựa bên trên tôi chính là Mạc Bắc Nguyên Cương, trong túi đựng tên trang là Tây Vực Hỏa Tiêu thấm qua lang nha tiễn, ngay cả binh sĩ lệnh bài đều khắc lấy hồi hột sói văn. Tướng quân, phó tướng thanh âm như bị giấy giáp mài qua, đây không phải lao tướng quân có thể tích lũy ra vô liếng. Trên bàn đồng tức đèn đột nhiên chập chờn, đem mật thám chỉnh lên sói văn lệnh bài chiếu lên dữ tợn đáng sợ, kia mắt sói trống giống chỗ, phản phất chính cốt cốt chạy xuống tái ngoại mùi máu tanh. Hoàng Phổ Vân đứng tại doanh địa trước, nhìn qua nơi xa, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Đạt được tình báo là 5000 kỵ binh, từng cái người khoác sáng ngân giáp, cầm trong tay trường thương, dưới hông chiến mã thần tuấn dị thường, xem xét liền biết là ngàn dặm chọn một lương câu. Hắn con ngươi hơi co lại, âm thầm tính toán chi bộ đội này tốn hao. Chỉ là những ngày chiến mã, mỗi một thất đều có giá trị không nhỏ, chớ nói chi là các binh sĩ tinh lương trang bị cùng thông thường lương thảo tiêu hao. Nhớ năm đó, hắn Hoàng Phổ Vân đỉnh phong thời kỳ, dưới trướng cũng bất quá 3000 kỵ binh, lại trang bị kém xa trước mắt chi đội ngũ này. Hắn biết rõ nuôi một chi tinh nhuệ kỵ binh khó khăn thế nào, mỗi ngày lương thảo, quân lương, trang bị giữ gìn đều là một món khổng lồ. Coi như bạc tràn đầy, cũng chưa chắc bỏ được như thế đầu nhập. Cái kia lão tướng quân trước kia thế nhưng là nghe Bùi lão tướng quân nói qua. Kia lão tướng quân râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, cái eo thẳng tắp. Hoàng Phổ Vân trong lòng nghi hoặc, cái này lão tướng quân khi nào có thực lực như thế? Lấy hắn trước kia động lộc cùng bây giờ căn bản chính là nhàn rỗi ở nhà, tuyệt không có khả năng thành lập nên dạng này một chi kỵ binh. Phía sau khẳng định có người. Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm. Hắn hiểu rất rõ tình huống hiện tại không có cường đại hậu thuẫn ủng hộ, căn bản không có khả năng điều động nhiều như vậy tài nguyên. Hắn ánh mắt trở nên sắc bén, âm thầm suy tư cái này lão tướng quân phía sau đến tuột cùng đứng đấy cái nào một phương thế lực, là trong triều trọng thần, vẫn là. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Một trận gió thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất. Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt trên người áo choàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chi kỵ binh này xuất hiện, tuyệt không chỉ là một lần phổ thông điều động quân sự đơn giản như vậy. Một trận phong bạo, có lẽ chính đang lặng lẽ ấp ủ trong trướng dưới ánh nến, phản chiếu lão tướng quân trên mặt khe rãnh càng thêm thâm thúy. Hắn ngồi ngay ngắn trước án, trong tay vướt ve một viên vết dỉ loang lổ hổ phù, nghe được ngoài trướng thông báo, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Thuyết khách thân người cong lại lúc đi vào, chính gặp được lao tướng quân cặp kia như chim ưng con mắt. Hoàng Phổ tướng quân phái ta đến đây, thuyết khách nuốt ngụm nước bọt, triển khai quyển trục, nhớ tới tướng quân từng vì đại vũ trấn thủ biên cương 30 năm, không đành lòng đao binh gặp nhau. Nếu chịu bãi binh giảng hòa, ta chủ nguyện lấy cũ lễ đụng vào nhau. Lời còn chưa dứt, bàn trà đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Lao tướng quân bỗng nhiên đứng dậy, màu đen khoác phong tảo rơi xuống trên bàn chén trà. Sứ men xanh mảnh vỡ hòa với nước trà tại gạch xanh bên trên nhân mở màu đậm vết tích. 30 năm, hắn râu tóc đều dựng, chỉ vào ngoài trướng tung bay huyền giáp chiến kỳ, ta tại biên quan trấn thủ biên cương lúc, các ngươi còn tại chơi bùn. Đại Vũ không tệ với ta, ban thưởng ta kim ấn tử thụ, nào đó ra tử tôn đến nay an đại vũ độc lộc, bây giờ ngươi muốn ta bán chủ cầu đinh. Thuyết khách dọa đến lui lại nửa bước, đụng ngã lăn sau lưng đồng chậu than. Hòa tinh ở tại hắn cầm vào bên trên, bỏng ra mấy cái lỗ nhỏ. Tướng quân bất giận, ta chủ cũng là vì thiên hạ thương sinh mà tính toán. Thương sinh? Lão tướng quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng người chấn động đến trướng đỉnh bụi đất dì rào rơi xuống, năm đó chó mậu góc quan, mộ ra xuất 300 tàn binh tử thủ 7 ngày, thành phá lúc chỉ còn đao gãy cùng bạch cốt. Khi đó sao không thấy ngươi chủ vì thương sinh kế? Hắn đột nhiên bóp chặt thuyết khách cổ họng, giàn mua ngón tay bạo khởi gần xanh, trở về nói cho Hoàng Phổ Vân, hoặc là dẫn theo nào đó đầu lâu tiến vào Khánh Châu, hoặc là liền đợi đến cho dưới trướng binh sĩ nhặt xác. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng kèn, lão tướng quân đẩy ra thuyết khách, nắm lên trên tường treo trường cung. Cung sừng châu bị kéo đến như trăng tròn, đầu mũi tên tại ánh nến hạ hiện ra lênh quang. Tiễn khách. Hắn nghiêm nghị quát, mũi tên sát thuyết khách bên thái đinh nhập sổ cửa, mũi tên vẫn run rẩy. Thuyết khách đi ra xoay trướng, quay đầu trông thấy lao tướng quân đứng trước tại trước trướng, màu đen áo choàng tại gió bắc bên trong bay phất phới, giống như một tôn pho tượng đồng tàu. Nơi xa, liên miên doanh trướng sáng lên châm chút lửa đèn, như là tướng tinh rơi xuống đất. Hoàng Phổ Vân đứng ở xoay trướng trước, trong tay vuốt vuốt một viên ngọc bội, nghe nói hồi báo lúc, đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, ngọc bội suýt nữa vỡ vụn. Hắn nguyên lai tưởng rằng kia lao tướng quân tuổi tác đã cao, chỉ cần hơi giảm chút quốc gia đại nghĩa, liền có thể khiến cho quy hàng, lại không ngờ đối phương càng như thế cương liệt. Ngoài trướng mưa thu liên miên, làm ướt tinh kỳ, cũng làm ướt tên kia bị gấp trở về thuyết khách cáo bảo. Thuyết khách quỳ trên mặt đất, toàn thân vũ bùn, âm thanh run rẩy thuật lại lấy giả tướng quân nói, Khánh Châu thành tại hắn tại, thành vong hắn vong, nếu muốn vào thành, trừ phi đạp trên hắn thi cốt. Hoàng Phổ Vân lạnh hừ một tiếng, dương mắt nhìn hướng Khánh Châu phương hướng. Tòa kia cô thành trong bóng chiều như ẩn như hiện, trên tường thành, mơ hồ có thể thấy được lao tướng mặc giáp mà đứng thân ảnh, như là một tôn không có thể dung chuyển thiết tháp. Bên trong, Khánh Châu thành phảng phất một đầu thụ thương hùng sư, mặc dù đã mệt mỏi, nhưng như cũ răng nanh hoàn toàn lộ ra. Tốt một cái thẳng thắn cương nghị lao tướng quân. Hoàng Phổ Vân nét miệng lên một vòng lạnh lẽo ý cười, trong mắt lại dấy lên hừng hực chiến ý, truyền lệnh xuống, ngày mai tảng sáng, toàn lực công thành. Bản soái ngược lại muốn xem, hắn thi cốt có thể hay không chống đỡ được ta 10 vạn đại quân gót sắt. Chúng tướng dưới trướng Tề Thanh sưng dạng, sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng ngoài trướng mưa gió đan vào một chỗ, biểu thị một trận thảm liệt huyết chiến sắp kéo ra màn che. Khánh Châu đầu tường, lão tướng quân tựa hồ cảm ứng được cái gì, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hoàng Phổ Vân đại quân phương hướng, mặc cho nước mưa cọ rửa hắn giàn mua lại kiên nghị gương mặt. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trên cổng thành vùng vẫy lệnh kỳ, trên tay trên chuôi kiếm mài đến tỏa sáng. Hắn nguyên muốn lưu 3 phần chỗ trống, để Khánh Châu bách tính khỏi bị chiến hỏa, nhưng đối phương câu kia sách đầu người gặp gào thét, giống âm độc bằng truy vào hắn đáy mắt. Chuyển ta hiệu lệnh. Hắn đột nhiên buông ra chuôi kiếm, thanh âm bình tĩnh giống kết băng mặt hồ, theo thứ ba bộ phương lược làm việc. Dấu ở trong phố xá các đệ tử đồng thời nhận được tín hiệu. Tơ lụa trong trang tính sổ trưởng quỹ đột nhiên đụng ngược lại nghiến đài, mực nước tại sổ sách bên trên nhân ra mây đen, thành nam lều trà bên trong châm tuổi hỏa kế đem cặp gấp than đảo ngược, tại lòng bếp bên trong gõ ra ba ngắn một dài châm đủ, cửa thành bên cạnh bán đường vẽ lao hán thu hồi đồng môi, nước đường tại bàn đá xanh bên trên ngưng tụ thành quỷ dị ký hiệu. Trên tường thành, những cái kia từng tại bình nguyên bên trên như gió táp quét sạch công kích tinh lương kỵ binh, giờ phút này lại có vẻ bó tay bó chân. Bọn hắn thường dùng trường thương tại chật hẹp đầu tường khó mà thi triển, tòa hạ chiến mã tại lỗ châu mai ở giữa nôn nóng đào lấy móng, ngược lại ngại lẫn nhau động tác. Giáp trụ dưới ánh mặt trời phản xạ lênh quang, lại không che giấu được bọn hắn đối mặt leo lên thang công thành bộ binh lúc, ánh mắt bên trong bối rối cùng luống cuống. Hoàng Phổ Vân các bộ binh thì thể hiện ra hoàn toàn cảnh tượng bất động. Hàng trước tuấn bài thủ vững vàng dựng lên nặng nghề tâm chắn, tạo thành một đạo di động phòng tuyến thép, vì sau lưng đồng bạn cung cấp điểm hộ. Thang mây dùng tay làm thành thạo đem thang mây dựng vào tường thành, trường thương tay theo sát phía sau, sắc bén mũi thương như độc xà thổ tín không ngừng đâm về đầu tường, áp chế quân coi giữ phản kích. Cung tiễn thủ ở hậu phương dương cung cài tên, mũi tên như mưa rơi tinh chuẩn rơi vào tường thành lỗ châu mai, khiến cho bọn kỵ binh không thể không túi đầu tránh né. Bọn hắn phối hợp ăn ý, mỗi một cái động tác đều tràn đầy kinh nghiệm xa trường trầm ổn cùng tự tin. Các binh sĩ trên mặt không có chút nào e ngại, chỉ có kiên nghị cùng đối thắng lợi chắc chắn. Leo lên binh sĩ dùng cả tay chân, giống linh hoạt viên hầu, dù cho có kỵ binh vung đao bổ tới, bọn hắn cũng có thể cấp tốc dùng trong tay đoàn đao đó đỡ, hoặc là mượn lực xoay người, tiếp tục leo về phía trước. Dưới tường thành, tiếng la giết, sắt thép va chạm âm thanh, mũi tên tiếng xé gió đan vào một chỗ, tấu vang lên công thành hành khúc. Hoàng Phổ Vân các bộ binh giống như nước thủy triều từng lớp tuôn hướng tường thành, thế công của bọn hắn tấn mãnh mà có thứ tự, để trên đầu thành bọn kỵ binh mệt mỏi, thủ thành ưu thế không còn sót lại chút gì, thắng lợi thiên bình chính chậm rãi hướng công thành một phương nghiêng. Lều trướng bên trong đèn đồng đột nhiên rung động, kinh ngọc tộc dài nắm nuốt bút lông sói tay bỗng nhiên nắm chặt, điểm đen tại da dê trên bản đồ nhân thành giữ tợn hình thú. Lặp lại lần nữa, hắn thô lệ tiếng nói bổ ra trong trướng yên tĩnh, lính liên lạc quỳ một chân trên đất, giáp trụ bên trên tuyết mặt dì rào hòa tan, khởi bẩm tộc trưởng, phía đông nam lang yên đã lên, là Hoàng Phổ Vân đại tướng quân Huyền Giáp quân. Tiên phong đã thu phục Khánh Châu ba thành, không biết tên quân đội đã tan tác chi thế. Đại tướng quân tới. Tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, bên hông thanh đồng đội đao xô ra réo rắt chém mình. Hắn che kín mặt sẹo mặt tại trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, lục ngầu ánh mắt đột nhiên sáng lên soi ánh sáng. Truyền ta lệnh. Hắn một thanh giật xuống trên tường treo xương thú kẻ lệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tất cả binh sĩ mặc giáp chấp lưỡi đao, thanh lang mở cờ đạo. Nói cho những cái kia chiếm ta thao trận, đốt ta lều trên xúc sinh, kẻ lệnh bị hắn chống đỡ tại bên môi, hùng hồn tiếng nghẹn ngào vang vọng toàn bộ doanh địa, hôm nay không phải cá chết, chính là lưới rách. Theo ta thẳng hướng hắc phong khẩu, vì Huyền Giáp quân xé mở hậu trận. Ngoài trướng phong tuyết đột khởi, 300 kinh ngọc tộc dũng sĩ gầm thét xé rách bầu trời đêm. Huyền Thiết trường mâu như rừng đâm về thương cung, móng ngựa đạp nát băng phong mặt sông, tộc trưởng tinh hồng áo choàng tại gió bắc bên trong bay phất phới, giống một mặt vĩnh không khuất phục chiến kỳ, hướng lấy ánh lửa sáng nhất địa phương phóng đi. Đá xanh ngõ hẻm mạch. 300 kinh ngọc tộc binh như li miêu xuyên thẳng qua ở giữa, quen thuộc thành quách bố cục là bọn hắn nhất vũ khí sắc bén. Khi thì từ mái hiên ném hạ dao găm, khi thì tại góc rẽ bắn ra tên bắn lén, đợi quân địch tập kết truy kích. Qua trong giây lát lại ẩn vào răng khắp nơi ngõ, chỉ để lại lắc lư tiểu kỳ cùng kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Thần bí quân đội giáp sĩ nhóm cầm chế thức trường đao, lại tại mê cung trong đường tắt bó tay bó chân. Thật vất vả tại Bắc Đại đường phố hình thành bầy kín, tây giới tường thành lại chuyển tới đồng bạn tiêu thảm. Kia là tộc binh nhóm đẩy ngã chữa lương một kho, đem truy binh vây ở lương túi cùng bình gốm phế tích bên trong. Bọn này con chuột. Bách phu trưởng gầm thét bị gió thổi tán tại hẹp ngõ hẻm, trên mũ giáp chùm tua đỏ theo hắn nôn nóng dạo bước nhẹ nhàng lắc lư. Mỗi một chỗ quen thuộc chỗ ngoặt đều có thể cất giấu sắc cơ, mỗi một phiến cửa sổ khép hở sau đều có lẽ có ám tiễn. 300 tộc binh như cùng một thanh đem nhỏ vụ lưỡi dao, không cùng địch chính diện giao phòng, lại tại chu toàn bên trong không ngừng khoét hạ ra thịt. Thần bí quân đội tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm, bó đuốc trong vườn sáng, giáp trụ tiếng va chạm dần dần bị thô trọng thở dốc thay thế. Tà Dương đem vỏ xuân thành nhuộm thành một mảnh vết máu sắc. Triệu tướng quân bị lỗ châu mai tay run nhẹ nhẹ, nhìn xem trong ngõ nhỏ lão đạo thân binh bị chỗ tối tên bắn lén bắn thủng cái cổ. Ngày xưa còn tại vùng bỏ hoang bên trong đạp phá tái ngoại thiết kỵ, giờ phút này giống vây ở mạm nhện bên trong châu chấu, huyền giáp kẹt tại chật hẹp ngõ hẻm làm, mã đao vung không ra ba thước. Bị áo vải bách tính từ nóc nhà rội xuống nóng hổi dầu cây chậu. Tướng quân, Tây Nai lại mất. Lính liên lạc giáp trụ bên trên cắm nửa chi vũ tiễn, thanh âm bổ xiên. Triệu tướng quân mãnh xoay người, đụng ngã lăn sau lưng lệnh kỳ. Hắn nhớ tới 3 ngày trước vào thành lúc, mình lại như thế nào hăng hái ở cửa thành lâu khắc xuống triệu chữ, nguyên lai tưởng rằng chiếm tòa này lương đạo đầu mối then chốt, liền có thể bóp chặt quân địch của họ, lại quên gạch đá lũy thế không phải thành lũy, là vô số cất giấu lửa giận tổ ong. Giờ phút này mỗi cái đầu phố đều đang chảy máu. Mặc vải thô đoạn đả dân trắng từ trong hầm ngầm chui ra ngoài, dùng bóp nhọn đòn gánh đâm bụng ngựa, tóc trắng lao hầu đem độc dược hạ tại trong giếng, ngay cả hài đồng cũng dám ôm bụi rậm hướng đuổi ngựa hạ nhét. Hán tinh nhuệ kỵ binh, quen tại bình nguyên bên trên truy kích, bây giờ lại muốn cùng chuột tranh đoạt mỗi một tấc mái hiên. Rút quân. Phó tướng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Triệu tướng quân nhìn qua dưới thành đen nghịt công thành bộ đội, lại nhìn xem trong thành bốn phía bốc khói đường phố, hầu kết hung hăng nhấp nô. Cái này thành trì siết trong tay, giống cầm khối nung đỏ bàn đuổi, ném đi, phí công nhọc sức, siết chặt, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị in dấu mặc. Trong hoàng hôn, phu canh gõ phá la từ góc đường chạy qua, khàn giọng giờ tí hòa với kêu thảm, giống đang cho hắn tính sai gõ trung tăng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hoàng Phổ Vân sẽ không như thế mau tới, sao liệu đối phương tới tốc độ nhanh đến đáng sợ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh tới chấp đoáng. Hôm qua vừa cầm xuống Mây Bình thành còn tại kiểm kê lương thảo, cửa thành phía tây vết máu chưa rửa sạch, giờ phút này ngoài thành đã dơ lên đầy trời bụi mù. Lão tướng quân leo lên thành lâu, trông thấy kia mặt màu đen Hoàng Phổ đại kỳ trong gió bay phất phới, dưới cờ giáp sĩ như mây đen ép thành, ngay cả trận hình cũng không kịp chỉnh đốn tiên phong doanh đã bắt đầu bắc thang công thành. Truyền ta tướng lệnh. Lão tướng quân ngân tu rung động, bên hông bội kiếm hất nhưng ra khỏi vỏ, thân vệ doanh tử thủ cửa nam, Triệu Phó đem suất 2000 cưỡi tập kích quấy rối quân địch cánh trái, nói cho Hoàng Phổ Vân, lão phu mặc dù già, cái này xương cốt còn không có sức dọn. Tiếng kèn xé rách trường không lúc, hắn trông thấy quân địch trong trận một viên ngân giáp tướng lĩnh rìm ngựa mảnh thường, chính là làm lấy dũng mãnh nghe tiếng Hoàng Phổ Vân. Đối phương tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, đưa tay một tiễn phong tới, vũ tiễn sát lao tướng quân bên thai đính tại thành lâu trụ bên trên, đôi tên vẫn bù bù. Chương 1453, lợi hại kỵ binh chương 1453, lợi hại kỵ binh Lý Lương lão tướng quân ngồi tại dưới đèn, trong tay vuốt ve một viên hổ phù, lông mày cau lại. Trong lòng của hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy Hoàng Phổ Vân, hơn 20 năm trước liền nghe nói cái tuổi đó nhẹ nhàng liền đã danh khắp thiên hạ thượng thắng tướng quân. Hắn thấy Hoàng Phổ Vân dụng binh như thần, quân kỷ nghiêm minh, là hiếm có tướng tài. Lần này bệ hạ điều binh, để cho mình thử một chút thủ hạ kỵ binh, còn có thuận tiện cầm xuống Khánh Châu, để Khánh Châu hoàn toàn ở trong tay bệ hạ có Khánh Châu mỏ vàng, kia liền không lại thụ nhiều như vậy cả tay. Nhưng mà, đưa ánh mắt của hắn đảo qua góc bản quyển kia bị lãng quên huyền môn tông phái tên lúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn lúc này mới nhớ tới, Hoàng Phổ Vân không chỉ có là một vị chiến công hách hách tướng quân, càng là Lạc Thần Cốc phái tông chủ. Đây chính là trên giang hồ xếp hàng đầu thuật pháp đại tông, danh nghĩa đệ tử đủ có mấy ngàn chi chúng. Lý Lương lao tướng quân buông xuống hổ phủ, nâng chung trà lên, lại thật lâu không có uống vào. Hắn một mực đem Hoàng Phổ Vân coi như thuần túy võ tướng, lại quên những cái kia thuật pháp đệ tử tồn tại. Mấy ngàn tên tinh thông thuật pháp đệ tử, nếu là lên chiến trường, sẽ là bực nào quan cảnh. Bọn hắn có lẽ không thể giống quân chính quy như thế chính diện công kích, nhưng nếu luận tập kích bất ngờ, điều tra, nhiêu địch, chỉ sợ không ai bằng. Nghĩ tới đây, Lý Lương lao tướng quân không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vẫn cho là mình đối Hoàng Phổ Vân đã đầy đủ hiểu rõ, giờ phút này mới phát hiện, mình lại không để ý đến trọng yếu như vậy một điểm. Vị này trung niên tướng quân, lực lượng nắm trong tay, xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu, Lý Lương lão tướng quân lại hào không buồn ngủ. Hắn một lần nữa cầm lấy hổ phù, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Xem ra, lần xuất chinh này, hắn còn cần một lần nữa xem kỹ Hoàng Phổ Vân thực lực, cùng Lạc Thần Cốc phái những đệ tử kia khả năng mang tới biên số. Lý Lương dựa vào lan can trông về phía xa. Hướng tây bắc trong bụi mù, Hoàng Phổ Vân huyền giáp bộ binh chính đạp nát sông hộ thành miếng băng mỏng, kia mặt đầu sói cờ vừa mới nửa ngày liền cắm lên Thanh Vân thành lỗ châu mai. Hắn mới in dấu tại thành gạch bên trên quân lệnh vết mực chưa khô, bây giờ đều hóa thành dưới vó ngựa của mịn. Sau lưng thân binh đưa lên chiến báo còn mang theo máu ấm, cánh trái kỵ binh ba lần xung kích đồng đều bị đánh tan, thương vong hơn ngàn. Lão tướng quân đốt ngón tay gõ băng lạnh đồng tiền, giữa ngón tay rỉ ra huyết châu tại thành gạch bên trên ngưng tụ thành đỏ sớm mai. Hoàng Phổ Vân bộ binh giống như đàn sói, quen dùng đục xuyên chiến thuật. Mình tái ngoại thiết kỵ mặc dù dũng mãnh, lại thua ở tại chiến đấu trên đường phố bên trong chiến mã không kịp đối phó gấp binh linh sống, giáp trụ cũng đơn bạc nửa chỉ, cũng bị chụp thành từng bước xâm chiếm, không bằng. Hắn đông nhiên giật xuống xoáy kỳ một góc, thấm huyết châu tại da dê trên bản đồ vạch ra đường vòng cung, chuyển ta tướng lệnh. Từ bỏ mây hải, gió lăng hai quan, tất cả quân coi giữ lui giữ nơi hiểm yếu. Thân binh chần chờ, tướng quân, Thanh Vân thành vừa. Lý Lương vất tay đánh gãy, ánh mắt đảo qua giữa trời chiều lần lượt lui về tàn binh, trong cổ ngai ngái cuộn cuộn, lưu đến thanh sơ tại, không lo không có củi đốt. Nói cho các minh đệ, kiếm các quan trước, chúng ta cùng Hoàng Phổ Vân hảo hảo tính toán bút chứng này. Trên đầu thành tinh kỳ còn tại bay phất phới, tiếng chém giết lại như bị bỗng nhiên cắt đứt dây đàn im bặt mà dừng. Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh rìm chặt dây cương, ngân hổ cầu bị gió bắt nhấc lên, hắn nhìn qua Lý Lương quân đội rút lui phương hướng, ra sói đế dày tại thành gạch bên trên ép ra nhỏ vụn bụi băng. "Thủ lĩnh, Lý Lương người, thật rút lui." Thân vệ thanh âm mang theo thanh âm rung động, loan đao trong tay cơ hổ muốn cầm không được. Thành lâu lỗ châu mai về sau, mấy chục tấm tô lại kim như cùng khảm sừng còn duy trì hết dây tư thái, mũi tên lại không biết nên bắn về phía phương nào. Hoàng Phổ Vân huyền giáp bộ binh tại ba dặm bên ngoài xếp phương trận, tiên phong trinh sát mang về tin tức làm cho cả quân trận lâm vào quỷ dị yên tĩnh. "Tướng quân, đối phương doanh trại ngoại trừ đốt đống lửa, không có mưa hay." Lính liên lạc giáp trụ bên trên còn dính lấy sương sớm, lời còn chưa dứt liền bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập đánh gãy. Tam hoàng tử tìm ngựa đứng ở dốc cao, trong tay bút lông sói địa đồ bị gió thổi đến hoa hoa tác hưởng, tiêu ký lấy Lý Lương chú quân vị trí chu sa điểm bên cạnh, vết mực chưa khô quyết chiến hai chữ đâm vào mắt người đau. đây là dụ địch xâm nhập. Phó tướng nắm chặt bên hông đầu hổ đao, trên vỏ đao khảm nạm lục lòng thạch dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Hắn thân binh sau lưng nhóm vô ý thức sở về phía túi đựng tên, lại phát hiện đầu ngón tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Đêm qua còn tại trên tường thành nhìn thấy trại địch đen đuốc, giờ phút này chỉ còn mấy sợi khói xanh tại màn trời hạ vằn mèo, cực kỳ giống kinh ngọc tộc tắt mãn lúc tế tự múa vu cờ. Đưa một lần cuối màu đen quân kỳ biến mất tại núi xa hình dáng tuyến về sau, kinh ngọc tộc thiếu chủ đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười kinh khởi trong rừng nghỉ lại hàn nha. Truyền mệnh lệnh của ta, vào thành. Hắn quay đầu ngựa lại lúc, ngân hổ cầu đảo qua băng lãnh mùi thương, lại không chú ý tới sau lưng lưu sĩ trong mắt chợt lóe lên sầu lo. Mà hoàng phủ vân quân đội vẫn như cũ duy trì nghiêm chỉnh trận hình, chỉ có gió xuyên qua giáp lá tiếng nghẹn ngào tại trống trải trên chiến trường vang vọng thật lâu. Hoàng phủ vân đứng ở thành lâu, nhìn qua phương xa Lý Lương đại quân rút lui buổi ngủ, cau mày. Hắn biết rõ Lý Lương là người xảo trá, mặc dù đã rút quân, khó đảm bảo sẽ không ở trước khi đi đối Bạch Hổ thành cùng cự viên thành mỏ vàng ra tay. Kia mỏ vàng chính là mệnh của hắn mạch, tuyệt không cho sơ thất. Người tới. Hoàng phủ vân quay người, thanh âm trầm thấp mà gấp rút. Hai tên thân tín thị vệ lập tức tiến lên, có thuộc hạ. Hai người các ngươi, lập tức các mang một đội khinh kỵ, trước khi chia tay hướng Bạch Hổ thành cùng cự viên thành. Hoàng phủ vân ánh mắt sắc bén như ưng, cần phải cẩn thận điều tra mỏ vàng, nhìn phải chăng lọt vào Lý Lương quân đội cướp sạch, khoáng mạch có hay không bị hao tổn, trong khố phòng tổn kim phải chăng hoàn hảo. Nhớ kỹ, phải nhanh, muốn bí ẩn, một có tin tức, lập tức trở về báo. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai tên thân tín không dám thất lễ, tề thanh đáp ứng, quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Hoàng phủ vân lại gọi lại bọn hắn, ngựa khí ngưng trọng, như phát hiện mỏ vàng có sai lầm, không cần ham chiến, trước đem tin tức mang về. Như mỏ vàng không việc gì, cũng cần tăng cường đề phòng, phòng ngừa quân địch đi mà quay lại. Thuộc hạ minh bạch. Thân tín lĩnh mệnh, cấp tốc triệu tập nhân thủ. Sau một lát, hai đội khinh kỵ tựa như mũi tên rời cùng xông ra khỏi cửa thành, hướng phía Bạch Hổ thành cùng cự viên thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoàng phủ vân đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, thấp thỏm bất an trong lòng, chỉ mong lấy có thể chuyển đến tin tức tốt. Trong quân trướng ánh đến tại gió lùa bên trong chập chờn, đem kinh ngọc tộc thủ lĩnh cái bóng kéo đến cao mà bật mèo. Hắn bén rèm mà hở thời, ngoài trướng phong tuyết chính vòng quanh đất cắt quật ra châu vết trướng, phát ra như nước nở tiếng vang. Vị này lấy dũng manh lấy xương man tộc thủ lĩnh giờ phút này lại giống con đấu bại thú bị nuốt, đầu đầy vết máu ngưng kết thành đỏ sẫm băng, da thú giáp trụ bên trên còn mang theo đứt gãy mũi tên, mỗi đi một bước đều mang theo trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Bình một tiếng, hắn trùng điệp quỳ gối lạnh buốt thanh đồng thú văn gạch bên trên, thô ráp bàn tay gắt gao đè lại mặt đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Trong trường các tướng lĩnh công như hến, chỉ có án sau khoác huyền giáp hoàng phủ vân tướng quân dương mắt, ánh mắt như chim ưng đảo qua hắn run rẩy lưng. Mặt đen, mặt tướng tội đáng chết vạn lần. Kinh ngọc tộc thủ lĩnh thanh âm khàn giọng đến như là cũ nát ống bê, hắn bỗng nhiên giật đầu, cái chán đâm vào gạch bên trên phát ra trầm đục, chưa thể giữ vững hắc phong khẩu, để chi kia. Kia nhánh quân đội đột phá phòng tuyến, thuộc hạ thẹn với đại tướng quân ân trọng. Mồ hôi thuận trán của hắn lan xuống, tại mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ đỏ sẫm. Hắn nhìn trộm thoáng nhìn hoàng phủ vân tướng quân giữa ngón tay chuyển động bút lông sói bút, chi kia từng vô số lần ký phát quân lệnh bút giờ phút này phản phất có nặng ngàn cân, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Ngoài trướng chợt có gió bắc quyển tuyết đâm vào trên màn bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, cả kinh hắn hai vai kịch liệt run lên. Trong đại trướng rơi ánh nến, đem thuộc ra vách trướng bên trên thú văn phản chiếu lúc sáng lúc tối. Hoàng phủ vân ngồi ngay ngắn án về sau, ngón tay vô ý thức khẽ chọc lấy trên bàn thanh đồng bình rượu, ánh mắt rơi vào dưới thềm kia trên thân người lúc, cũng không nửa phần tức giận, chỉ đem lấy một loại gần như lạnh lẽo bình tĩnh. Kinh ngọc tộc thủ lĩnh quỳ một chân trên đất, màu đen áo choàng bên trên còn dính lấy bụi đất cùng vết máu, hắn cúi thấp đầu, hoa dâm bím tóc rủ xuống trên vai trước, liền hô hấp đều mang thận trọng run rẩy. Hắn nguyên lai tưởng rằng đợi chờ mình sẽ là lôi đình chi nộ, dù sao tòa thành kia ném đến Thái Lan bái, 3000 kỵ binh tan tác lúc, ngay cả quân kỳ đều bị quân địch chém đi. Thành trí mất đi, hoàng phủ vân thanh âm không cao, lại giống cục đá đầu nhập tịch thủy, tại trong trướng đẩy ra áp lực vô hình, ta có thể lại đoạt lại. Nhưng ngươi đến nói cho ta, hắn dừng một chút, đầu ngón tay rốt cục dừng lại gõ đánh, kinh ngọc tộc thế hệ trăm ngựa. Kỵ binh càng là trên thảo nguyên nhất đao sắc bén, vì sao đối đầu Lý Lương chi tiêu kỵ binh thất bại đến triệt để như vậy? Thủ lĩnh bả vai run lên bần bật, hầu kết nhấp nô mấy lần, mới câm lấy cuống họng mở miệng, đại nhân, Lý Lương kỵ binh không giống. Hắn ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tiêu máu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nhưng lại dáng chống đỡ lấy chấn định. Ngựa của bọn hắn vốn là tinh thiết đánh móng ngựa bọc thiết trưởng, vọt lên lúc đến giống núi lở, loan đao của chúng ta bổ vào bọn hắn giáp trụ bên trên, chỉ lưu một đạo bạch ấn, bọn hắn trường thương lại có thể tùy tiện đâm xuyên da của chúng ta giáp. Còn có trận pháp, bọn hắn không phải tán kỵ đối sông, là kết thành sát trận, hàng phía trước nâng vẫn, xếp sau toàn đông, chúng ta kỵ sạ căn bản không tới gần được. Còn có đây này. Hoàng phủ vân truy vấn, ánh mắt sắc bén như ưng. Là sĩ khí. Thủ lĩnh thanh âm thấp hơn, cơ hồ muốn vùi vào lồng ngực, lính của bọn hắn. Không sợ chết. Chúng ta người sông đi lên lúc, bọn hắn ngay cả con mắt đều không nháy mắt, có người bị chúng ta chém trúng cánh tay, trở tay còn có thể thanh đao đâm vào chúng ta minh đệ trong bụng. Giống một đám người điên. Trong trướng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có ánh nến đôn đốt rung động. Hoàng phủ vân có chút meo lại mắt, ngón tay lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi gõ đánh bình rượu, tiết tấu so vừa rồi nhanh hơn chút. Hắn đông nhiên đưa tay, ra hiệu thủ lĩnh đứng dậy, đứng lên đi. Ngày mai giờ mão, mang ta đi nhìn xem các ngươi còn lại kỵ binh. Thủ lĩnh sững sờ, đông nhiên ngẩng đầu, đối đầu hoàng phủ vân ánh mắt, ở trong đó không có trách cứ, chỉ có một loại càng thâm trầm đổ vận, giống như là thợ săn phát hiện đáng giá suy nghĩ con mồi, mang theo lênh quang, nhưng lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác hứng thú. Hắn cổ họng nghẹn nào, cuối cùng chỉ trùng điệp giật đầu, rõ. Ánh đến vẫn như cũ chập chờn, chỉ là trong chướng không khí, tựa hồ so vừa rồi càng lạnh hơn mấy phần. Hoàng Phổ Vân hỏi lại Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh Lý Lương kỵ binh còn có cái gì chỗ khác biệt. Thủ lĩnh Hầu Kết gian nan nhấp nhô, tan rã trong con mắt hiện lên một tia còn sót lại sợ hãi, bọn hắn trận pháp chưa bao giờ thấy qua, giống như là từ dưới nền đất xuất hiện ác quỷ, đao bổ không tiến, tiễn bắn không thấu. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng nghẹn ngào, thuộc hạ vô năng, mời lại tướng quân giáng tội. Hoàng Phổ Vân đem bút lông sói bút trùng điệp đặt tại xoài án bên trên, mực nước tràn ra mấy giọt, tại ố vàng dư đổ bên trên choáng thành màu đậm chỗ bẩn. Trong chướng tĩnh mịch tím mắng, chỉ có ánh nến bạo liệt đôn đốt âm thanh, chiếu đến Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh chiến tồn giáp trụ, hiện ra thảm đạm ánh sáng. Giáng chiều tỏa ra nơi xa Lý Lương quân đội rút lui lúc nâng lên đầy trời bụi mù. Hoàng Phổ Vân ngồi tại trong đại trướng, cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua địa đồ. Bên cạnh phó tướng nhịn không được mở miệng, tướng quân, Lý Lương đã bại, sao không thừa thắng xông lên, nhất cử tiêu diệt. Hoàng Phổ Vân chậm rãi lắc đầu, trong đầu hiện ra Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh lời nói. Kia giả thủ lĩnh dãi dầu xương gió khắp khuôn mặt là ngưng trọng, Hoàng Phổ tướng quân, Lý Lương kỵ binh tuyệt không phải hạ người tầm thường. Bọn hắn tới lui như gió, am hiểu buôn tập, càng hiểu được đang nhìn giống như tan tác bên trong thiết hạ bấy dập. Cùng giao thủ qua biết rõ quỷ quyệt. Nghĩ tới đây, Hoàng Phổ Vân trầm giọng nói, không thể khinh địch. Lý Lương lần này rút lui, quá mức tùy tiện, sợ có trá. Truyền lệnh xuống, toàn quân nguyên địa chờ lệnh, tăng cường đề phòng, không được tự tiện truy kích. Phó tướng tuy có không hiểu, nhưng vẫn là cung kính lĩnh mệnh mà đi. Hoàng Phổ Vân quay đầu, đối sau lưng thân vệ nói, phái mấy chi tinh nhuệ chính xác, lặng lẽ theo sau, cần phải tra rõ ràng Lý Lương quân đội chân thực động tĩnh, cùng binh lực của bọn hắn bố trí. Mặt khác, lại phái người đi sưu tập càng nhiều liên quan tới Lý Lương kỵ binh tình báo, nhất là chiến thuật của bọn hắn đặc điểm cùng nhược điểm. Thân vệ lĩnh mệnh, cấp tốc biến mất trong bóng chiều. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Lý Lương quân đội biến mất phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, Lý Lương, kỵ binh của ngươi đến tột cùng có gì chỗ lợi hại? Ta nhất định phải trước thăm dò lai lịch của ngươi, lại tính toán sau. Trận chiến này, nhất định phải cẩn thận làm việc, mới có thể đứng ở thế bất bại. Hắn biết, thời khắc này nhượng bộ cũng không phải là nhu nhược, mà là vì tốt hơn nên đón tiếp xuống kiêu chiến. Chỉ có đầy đủ giải đối thủ, mới có thể tìm được khắc địch chế thắng phương pháp. Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh, Hoàng Phổ Vân ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn muốn chờ đợi trinh sát mang về tin tức xác thực, chờ đợi một cái tốt nhất chiến cơ. Hoàng Phổ Vân nắm luốt kia phong nhiễm bụi đất cơ báo, đốt ngón tay trắng bệnh. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy cắt sỏi đâm vào song cửa sổ bên trên, cực kỳ giống đêm qua trong mộng mỏ vàng phương hướng truyền đến tiếng chém giết. Hắn nhìn chằm chằm giấy viết thư, bút tích bị mồ hôi nhân mở cạnh góc, nhưng từng chữ nện đến hắn tâm khẩu phát chìm, Lý Lương quân đội là điên rồi. 2000 trọng giáp binh đỉnh lấy mưa tên sông đi lên, thang mây giống con giết chân giống như treo đầy quặng mỏ bên ngoài vách đá, ngay cả máy ném đá đều chuyển đến thạch đầu nện ở trên vách đá, hỏa tinh tử văng so bó đuốc còn sáng. Bảo vệ quán bất quá hơn ngàn thân binh, Vương Tổ lại mang người tại cửa ải trúc đạo huyết thị tường. Các thân binh đao chặt cuốn lưỡi đao, liền dùng quốc chính nện, tiến bắn sạch liền nắm lấy lăn xuống khoáng thạch hướng xuống ném. Nhất hiểm thời điểm, ba cái quân địch đã bay qua tường thấp, Vương Thổ tay không tấc sắc nào tới, ngạnh sinh sinh bẻ gãy dẫn đầu cổ của người nọ, máu tươi hắn mặt mũi tràn đầy, hắn lại chỉ lau mặt, gào thét để người phía sau lấp đi lên. Chương 1454, tính toán lâu dài chương 1454, tính toán lâu dài càng làm cho Hoàng Phổ Vân cổ họng căng lên chính là đằng sau câu kia, dân phu đều ăn. Những cái kia ngày bình thường khiêng đòn đánh, cầm quốc hắn tử, lại cũng không có tránh. Có cái già thợ mỏ mang theo hơn 30 dân phu canh giữ ở lương đạo, quân địch nghị quấn sau đốt kho lúa, bọn hắn liền điểm mỏ bên trong lưu hình, khói đặc sặc đến quân địch mở mắt không ra, trong tay đèn mỏ vung quá khứ, lại cũng đốt đối phương người ngã ngửa đổ. Còn có cái gọi hai trụ người trẻ tuổi, chân bị tên lạc nát phá ra, lại cắn răng đem thương binh hướng quặng mỏ chỗ sâu lưng, mình canh giữ ở cửa hàng, trong tay nắm chặt dễ thiêu hỏa côn, trứng mắt hạt châu, lại so với thân binh còn như đầu hộ thể sói. Cấp báo cuối cùng vẽ lên cái siêu siêu mẹo mẹo thổ chữ, bên cạnh còn dính lấy khối đỏ sầm ấn ký, không biết là máu vẫn là mỏ thổ. Hoàng Phổ Vân đem thư giấy theo trên bàn, đột nhiên nghe thấy mặt ngoài chuyển đến thân binh reo họ. Hắn bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, chỉ đăng báo tin tiểu binh chính chống lạnh hô to, vương tướng quân phái người đưa tin. Mỏ vàng giữ vững, Lý Lương người lui. Dân phu một cái không có làm bị thương, ngay cả nhà bếp lao trần đầu đều vui tươi hớn hở nói, sáng nay còn có thể cho mọi người trưng bánh bao chay. Gió đột nhiên ngừng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua hướng tây bắc bầu trời, nơi đó tầng mây vỡ ra đường may, xót xuống điểm tái nhợt này. Hắn đưa tay lau mặt, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, hốc mắt đã ướt. Xa xa sa mạc trên bên bãi, tựa hồ còn có thể nghe thấy mơ hồ tiếng kèn, chỉ là lần này không còn là đòi mạng chém giết, giống như là sống sót sau hai nạn tờ dốc. Tim kia khối thạch đầu cuối cùng rơi xuống, nghe trinh sát nói mỏ vàng bên kia không có việc gì, nhất là nghe được Vương Thổ mang theo thân binh tại sơn khẩu tử thủ, trong đầu vừa chua vừa nóng. Cái này lao Vương tám trứng, còn là năm đó kia cố không muốn mạng sức mạnh. Trong thoáng chốc phảng phất lại trông thấy 20 năm trước cái kia đêm thu, gió bấp cùng đao giống như thổi mạnh, ta cùng hắn chen ở cửa thành bên ngoài trại tân binh, trên thân liền một kiện áo mỏng, lạnh đến răng thẳng run lên. Lúc ấy hai người bọn họ đều mới 15-16 tuổi, bị bắt trắng đinh, trong tay nắm chặt một nửa gặm thừa đông lạnh bánh ngô, trơ mắt nhìn xem cửa thành lầu tự bên trên trưng binh lá cờ trong gió phiêu. Mặc dù ở giữa bọn hắn phân biệt vài chục năm, nhưng lần trước trở về sau, ý nguyên đối Hoàng Phổ Vân kia là trung tâm cảnh. Ngoài cửa sổ gió còn tại ô ô gạo, cùng năm đó cái kia tuyết dạ đồng dạng. Ta sờ lên bên hông vậy đem hắn đưa chủy thủ của ta, sáng loáng như mới. Chờ cuộc chiến này đánh xong, nhất định phải lôi kéo hắn uống thu xếp tốt rượu, hỏi một chút hắn còn nhớ hay không đến dưới tảng cây mẹ bánh nếp. Trong quân trướng đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Phổ Vân ngón tay trùng điệp gõ tại xa bản biên giới Bạch Hổ Thành đánh dấu lên. Hoàng Giang, hắn cất giọng kêu, dưới trướng tên kia người khoác ngân giáp tuổi trẻ tướng lĩnh lập tức cất bước tiến lên, cái eo thẳng tắp. Đệ tử tại, ngươi mang 300 huyền giáp duệ sĩ lập tức gấp rút tiếp viện Bạch Hổ Thành. Hoàng Phổ Vân thanh âm chìm như nội trống, nhớ kỹ, ngươi không chỉ là đi thủ thành, là đi học sẽ như thế nào bài binh bố trận. Ánh mắt của hắn đảo qua Hoàng Giang bởi vì hưng phấn mà hơi đỏ lên khuôn mặt, đột nhiên tăng thêm ngữ khí, Bạch Hổ Thành là thế nhưng là mỏ vàng môn hộ, ngươi biết mỏ vàng đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, thủ không được đưa đầu tới gặp. Hoàng Giang đấy mắt lóe ánh sáng, ô quyền động tác chấn động đến giáp lá hoa hoa tác hưởng, định không hổ thẹn. Quay người lúc màu đen áo choàng tại màn cửa chỗ vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, giáp trụ tiếng va chạm cấp tốc đi xa. Ngoài trướng Hàn Phong vòng quanh tuyết bọt nhào vào đến, Vương Thổ bén rèm mà hợp thời mang vào một luồng hơi lạnh. Vị này vừa từ tiền tuyến thay quân xuống tới lao tướng quân một thân bụi đường trưởng chưa thấy, thô lệ bàn tay còn dính lấy đất đông cứng, tướng quân, mặt tướng Vương Thổ tham kiến. Hắn quỳ một chân trên đất, ánh mắt lơ đãng đảo qua xa bàn bên trên di động tiểu kỳ, lông mày phút chốc bật lên, Bạch Hổ Thành thế nào? Hoàng Phổ Vân đem trà nóng đẩy qua khứ, đốt ngón tay tại trên địa đồ Bạch Hổ Thành quanh mình dãy núi chỗ trùng điệp vạch một cái, mấy ngày nay Lý Lương động tác khác thường, ta muốn ngươi đem trấn thủ biên cương 10 năm kinh nghiệm đều cho ta đổ ra. Mỡ bò đèn đậu đại ngọn lửa tại thanh đồng đăng trên đài lay động, đem hai người cái bóng quăng tại ố vàng dư đồ bên trên, từng thất dùng bút son phát họa kỵ binh nhỏ giống đang từ nhạn môn quan bên ngoài của tới. Vương Thổ lòng bàn tay vuốt ve thái dương mới thêm sức mạnh, lúc ngẩng đầu chính gặp được Hoàng Phủ Vân trong mắt nhìn địa đồ bên mặt, kia trong tóc không thấy nửa điểm tạp sắc, mực tối như đêm, ngay cả buộc tóc già châu dây thừng đều lộ ra cố hoạt bát dẻo dai. Lý Lương đường này kỵ binh, cũng làm cho ta nhớ tới 20 năm trước kỵ binh của chúng ta. Vương Thổ thanh âm hòa với ngoài trướng gió bắc, mang theo điểm cắt sỏi giống như thô giáp. Hoàng Phủ Vân ngòi bút dừng lại, chu sa tại dư đổ phía trên một chút ra cái đỏ sẫm điểm đen, ngươi nói là chúng ta dưới trướng chi kia, đều là buôn tập trăm dặm không ngừng vó nhân vật hung ác. Vương Thổ bấm tay gõ gõ dư đổ bên trên tăng kiền hạ cốc, chỉ là Lý Lương càng xảo trá. Ngươi nhìn chỗ này, hắn cố ý lưu lại cái sơ hở cho chúng ta chính xác, kỳ thực ở bên cánh ẩn giấu 300 kinh kỵ, chuyên chờ chúng ta chia binh đuổi theo, tốt đến cái bọ ngựa bắt ve. Hoàng Phủ Vân đầu ngón tay dọc theo bút tích sẽ qua, ta đã để trinh sát doanh tăng thêm gấp 3 nhân thủ, xuôi theo một đường bảy ra trạm gác ngầm, ngay cả bờ sông tổ quạ đều rút một lần. Lý Lương khinh kỵ chỉ cần dám động, chúng ta tên lệnh liền có thể trước một bước bắn tới trước ngựa của hắn. Vương Thổ đống nhiên cười, nhìn xem Hoàng Phổ Vân một đầu tóc xanh, khỏe mắt nếp nhăn chất lên tinh mịn khe ránh, đại tướng quân vẫn là như vậy tuổi trẻ, tóc xanh tốt, trải qua được dày vò, không giống ta bộ xương già này, đêm qua nhìn dư đổ đến ba canh, sáng nay ngay cả dây cung đều kéo bất mãn, tỏ rõ vẻ ước ao. Năm đó mình thế nhưng là giống như Hoàng Phổ Vân lớn nhỏ tiến trại tân binh. Hoàng Phủ Vân lúc này mới dương mắt, ánh mắt rơi vào Vương Thổ thái dương kia sợi phá lệ bắt mắt bạch bên trên, giống tuyết rơi tại trong cỏ khô. Hắn hầu kết giật giật, cuối cùng không nói lời an ủi, chỉ đem bên hông bội đao hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống. Vương Thổ điện, ngươi già rồi nha, ngươi phải thật tốt bảo trọng thân thể, chúng ta đi ra tới huynh đệ không có mấy người. Hoa đèn đôm đốt một tiếng bạo hưởng, phản chiếu hai người cái bóng tại vách trướng bên trên đột nhiên đứng thẳng. Vương Thổ nhìn qua dư đồ bên trên kia phiến màu son kỵ binh nhỏ giống, đột nhiên cảm giác được thái dương xương bạch giống như không có nặng như vậy, chí ít trong trướng còn có buộc tóc xanh, chính theo tuổi trẻ tướng lĩnh hô hấp, tại đèn đuốc bên trong có chút rung động, cực kỳ giống năm đó mình lần thứ nhất phụ thêm giáp trụ lúc, trong mắt khiêu động ánh sáng. Hoàng hôn khắp tiến quân trướng lúc, Vương Thổ tẩu thuốc đã đổi thứ ba nồi làn khói. Hắn nhìn qua đối diện ngồi ngay ngắn Hoàng Phổ Vân, màu đen áo choàng bên trên còn dính lấy tái ngoại cát bụi, giữa lông mày nhưng như cũng là cô này trầm ổn như núi khí thế. Quân trướng bên ngoài gió xoáy lấy hạt tuyết tử đánh vào trên màn bên trên, trong trướng trong chậu đồng lửa than lại đang cháy mạnh, đem hai người cái bóng tại vách trướng bên trên phát ra một chút lắc lư hình dáng. Tướng quân có gần 3 năm không có tới Khánh Châu đi. Vương Thổ dập đầu đập no điếu, hỏa tinh tử tại mở tối sáng tắt, lần trước gặp ngươi vẫn là tại biên thành, khi đó Khánh Châu vừa mới khôi phục. Hoàng Phổ Vân nghe vậy cao giọng cười một tiếng, đốt ngón tay rõ ràng tay vuốt ve bên hông ngọc bội, không phải sao, trước thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngoài trướng tung bay tinh kỳ, thanh âm dần dần hấp, chỉ là cái này chiến sự không lớn, tổng cũng dành không được thời gian tới xem một chút. Vương Thổ đem tàu hút thuốc một lần nữa lấp đầy, tiến đến chậu than bên cạnh dẫn đốt. Phu nhân gần đây như thế nào? Năm ngoái mùa đông gửi đi con sói này ra, còn ấm áp cực kỳ. Hoàng Phổ Vân khỏe mắt tế văn bên trong khắp mở ấm áp, nàng tính tình xưa nay cứng cỏi, chỉ là tổng hỏi lương thảo có đủ hay không, bọn quần áo mùa đông ấm không ấm. Từ thân điện dưới ánh nến không chừng, đem ngự án bên trên kia phần biên quan cấp báo chiếu lên chữ chữ kinh tâm. Cơ Tử Vân nắm đuốt tấu ngón tay có chút trắng bệnh, lại cuối cùng không có đem văn thư ném trên mặt đất. Hắn đứng dậy đi đến xa bàn trước, trên bàn thanh đồng đang chiếu đến hắn tuổi trẻ lại che kín khe ránh mặt. Xa bàn bên trong Khánh Châu vị trí cắm mặt tiểu hồng kỳ, giờ phút này lại bị hắn rút lên bóp tại giữa ngón tay bê chuyển. Người tới. Hoàng đế thanh âm so ngoài điện thu xương lạnh hơn, gọi đến chính mình thiếp thân thái giám. Chuyên chỉ, để Lý Lương đi tắc bắt tiếp tục thao luyện kỵ binh. Thái giám vừa muốn lui ra, lại bị hắn gọi lại, lại thêm một câu, để hắn đem Khánh Châu chiến dịch tường báo viết 10 phần, mỗi bản đều muốn ghi chú rõ tan tác lúc các doanh trận hình biến hóa. Ngoài cửa sổ gió xoáy rơi vào lá gõ song cửa sổ, Cơ Tử Vân nhìn qua xa bản bên trên răng khắp nơi đường sông dãy núi, đột nhiên đưa tay đem đại biểu cấm quân màu đen gốm tượng đẩy ngã. Nhiều năm qua mình tỉ mỉ chế tạo kỵ binh, vì chi kỵ binh này, mình thế nhưng là tỉnh đến cực hạn. Bây giờ chí ít có thể tại Khánh Châu cùng Hoàng Phổ Vân quân đội chu toàn 3 tháng, Lý Lương có thể mang theo tân binh chống đến lương thực hết mới lui, đã là khó được. Hắn nhớ tới ngày hôm trước Thái học tiến sĩ trình lên cường quân sách đầu ngón tay tại xa bản biên giới vạch ra thật sâu vết khắc, chân chính cường quân muốn từ trên căn luyện. Truyền binh bộ thượng thư, hắn quay người lúc Long Bảo mang theo một trận gió, từ mai, kinh kỳ vệ sở mỗi ngày thêm luyện một canh giờ, các quân trấn án sát sứ cần mỗi tháng trình báo binh sĩ giáp trụ hao tổn, chớ phải biết mỗi phiến lân giáp là mài xuyên vẫn là bị mũi tên bắn thủng. Ngự án bên trên thanh đồng cái chặn giấy bị hắn trùng điệp để lại, ánh đến tại cái chặn giấy bên trên thao thiết văn bên trong nhảy lên, phản chiếu hắn đáy mắt giấy lên một đám bất diệt lửa, nói cho quân giới dám, đem tồn kho tinh thiết đều điều đi rèn đúc quân khí, chớ muốn để biên quan tướng sĩ sang năm đầu xuân dùng tới mới đao. Cơ Tử Vân còn muốn đem kinh thành cấm quân chậm rãi đổi thành mình người, đến lúc đó bất kể là ai cũng không thể chi phối mình. Ngoài điện trực đêm nội thị nghe thấy bên trong truyền đến lật qua lật lại binh thư tiếng xào xạc, thẳng đến phương đông nổi lên ngân bạch sắc, thanh âm kia mới ngừng. Nắng sớm xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào lúc, Cơ Tử Vân chính đem một viên mới màu đỏ kỳ phiên cắm ở cắt bàn trung ương, kỳ phiên bên trên Vũ Lâm vệ ba chữ tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, giống con xúc thế đại bay ưng. Màu xám trắng đám mây nặng nề đặt ở cung trên tường, Cơ Tử Vân đứng ở vọng lâu trong bóng tối, nhìn qua kia phiến bị mái con cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ bầu trời. Gió đêm cuốn lên hắn vạt áo nếp nhún, cực kỳ giống trên triều đỉnh dây dưa không nghỉ đàn tranh. Thái dương xương sắc trong bóng chiều càng thêm rõ ràng, hắn đưa tay đè lên ẩn ẩn làm đau hậu tâm, nơi đó cất giấu thái ý cũng không dám nói bí mật. Kim Loan điện ngói lưu ly tại tầng mây trong khe hở ngẫu nhiên hiện lên lanh quang. Hắn nhớ tới tân đế ngự tọa bên cạnh cái kia thanh bỏ trống ghế mảnh, nhớ tới các bộ tấu chương bên trong những cái kia như có như không thăm dò. Lòng bàn tay tại trong tay áo chậm rãi nắm chặt, móng tay bóp vào trong thịt, truyền đến rõ ràng cảm giác đau. Cái này cảm giác đau để hắn thanh tỉnh, quyền lực xưa nay không là ngự tọa bên trên con rối, là nhuốm máu lưỡi đao, là nhất định phải nắm đến xương vỡ bàn ủi. Phu hoàng. Sau lưng truyền đến nội thị trầm thấp nhắc nhở, cửa cung bên trên chuông đồng đã bắt đầu lắc lư. Cơ Tử Vân không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ đính tại thành cung cuối cùng kia xóa đem cởi chưa cởi tà dương bên trên. Hắn phảng phất trông thấy tuổi nhỏ thái tử mặc vàng sáng áo mã bảo, bị một đám lao thần vây quanh đi hướng quá điện, nho nhỏ tay ngay cả bút son đều nắm bất ổn. Trong cổ phun lên một câu ngai ngái, hắn cưỡng ép nuốt xuống. Gió chặt hơn, thổi đến mái hiên kỵ binh phát ra nhỏ vụn rên rỉ. Cơ Tử Vân chậm rãi thẳng tắp lưng, xương bạch lông mày phong trong bóng chiều bạch ra lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Hắn muốn không phải hư danh, là có thể vì nhi tử bổ ra bụi gai lưỡi dao, là để cái này vạn dặm giang sơn chân chính họ Cơ bản tay sắt. Dù là phải dùng quãng đời còn lại số tuổi thọ đi đổi, dù là muốn đem đôi tay này nhiễm đến lại hát chút. Cửa cung tại sau lưng chậm rãi mở ra, nội thị cung Nga đứng cúi đầu, tính đến có thể nghe thấy đám mây ma sát cùng nói tiếng vang. Cơ Tử Vân cuối cùng ngắm nhìn kia phiến nặng nề trời, quay người đi hướng kia phiến thôn vệ vô số bóng người màu son cung quyết. Đế giày dẫm tại gạch vàng bên trên, phát ra ngột ngạt mà kiên định tiếng vọng. Ba canh cái mõ âm thanh xuyên thấu qua song cửa sổ truyền đến lúc, Cơ Tử Vân còn tại ngự thư phòng vì thái tử Cơ Hoành giảng giải các đời chủ chính. Ánh đến đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, thái dương mới thêm tóc trắng tại trong vầng sáng phá lệ chói mắt. Hắn chỉ vào ố vàng trang sách bên trên Huyền Vũ môn chi biến thanh âm khàn khàn nhưng từng chữ rõ ràng, vì quân người không chỉ có muốn đọc lịch sử, càng phải ngộ sử. Ngươi hoàng quá tổ phụ năm đó như nhân từ nâng tay, sao là thanh minh chi trị? Trước án thiếu niên thái tử luốt luốt mỏi như cái cổ, tranh lụa bên trên lít nha lít nhít phê bình chú giải đã thêm ba hàng bút son. Hắn nhìn qua trong mắt phụ thân dày đặc máu đỏ kia, ngập ngừng nói, phụ hoàng, nhi thần hôm nay đã luyện hai canh giờ kỵ sạng, lại ấm bốn quyển sách. Đông cung trên bàn thanh đồng đăng, cái nào ban đêm không phải sáng đến thiên minh. Cơ Tử Vân đánh gây hắn, khô gầy ngón tay gõ đánh lấy đàn một cán thư, ngươi nhìn đèn này hoa, phát nổ lại kết lại bạo, cực kỳ giống trên triều đình phong ba. Hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, từ trong tay áo lấy ra mật báo, thanh châu thủy thai, hộ bộ tấu mời mở kho phát thóc. Ngươi nói, nên chuẩn vẫn là không cho phép. Cơ Hoành lưng ngưỡn một cái, cao giọng đáp, thần coi là đương nhanh phát cứu tế, lại phái ngự sử tuần tra lại trị, để phòng tham ông ngây thơ. Cơ Tử Vân đem mật báo ném có trong hồ sơ bên trên, mực nước bắn lên thái tử ống tay áo. Thanh Châu thích sứ là thừa tướng môn sinh, giờ phút này phát thóc, là để nạn dân cảm nghiệm hoàng thất thiên ân, vẫn là để hắn mượn cơ hội lung lạc lòng người. Hắn đông nhiên kịch liệt ho khan, trên cái khăn nhân mở một điểm đỏ sậm, lại cấp tốc bị hắn lũng nhập trong tay áo. Ngày mai tảo triều, ngươi thay mặt chấm mô phòng chỉ, khiến thừa tướng thân hướng Thanh Châu trần hai, lương thảo từ cấm quân áp vận. Thiếu niên thái tử nhìn qua phụ thân căng cứng bên mặt, đông nhiên hiểu được trên bản tôn này thanh đồng cái chặn giấy vì sao tổng bị bớt bẹ đến tỏa sáng. Đêm qua hắn đi tiểu đêm lúc, rõ ràng trông thấy phụ hoàng một mình tại thềm son bên trên bồi hồi, trong tay nắm chặt mẫu thân cũ ngọc bội, bóng lưng so thành cung hình dáng còn muốn cô tuyệt. Đồng hồ nước tí tách, Cơ Tử Vân bỗng nhiên chậm lại ngữ khí, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua nhi tử trên vai mực nước động, hình, tháng sau săn bắn, ngươi cần một tiên bắn rơi đầu hiệu. Không phải là vì khoe khoang kỵ sạng, là muốn để những cái kia lão thần nhìn xem, đông cung ngừng, đã mọc ra lợi trảo. Ngoài cửa sổ hàn tinh lấp lóe, trong mắt của hắn mỏi mệt bỗng nhiên bị một loại nào đó ánh sáng nóng bỏng thay thế, đợi ngươi có thể độc trưởng càn khôn hôm đó, cha sau mới có thể một cách chân chính ăn rớt. Thái tử bỗng nhiên giật đầu, cái trán đâm vào gạch xanh bên trên phát ra chầm đụng. Dưới ánh đến bên trong, hắn trông thấy phụ thân bên tóc mai tóc trắng, đang cùng năm đó tiên hoàng sau trước khi lâm trung giao cho hắn kia sợi tóc xanh, tại trong trí nhớ dần dần trùng điệp. Chương 1455, hướng Cơ Tử Vân yếu thế chương 1455, hướng Cơ Tử Vân yếu thế. Cơ Tử Vân ngồi ngay ngắn long ỷ, ngón tay vô ý thức lướt ve trên bàn ngọc tỷ, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến nặng nề hoàng hôn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm. Trước mấy ngày thu được Lý Lương mật tấu, nói mình xuất lĩnh kỵ binh đã quay trở về Tắc Bắc, sẽ nhằm vào lần này không đủ lại làm huấn luyện. Cơ Tử Vân đối chi kỵ binh này vẫn là rất có lòng tin. Cơ Tử Vân hạ chiếu sách đem Hoàng Phổ Vân cho chiếu về kinh thành, lần này hạ chiếu lệnh thế nhưng là không phải về không thể. Hoàng Phổ Vân triển khai kia phần khẩn cấp đưa đạt vàng sáng chiếu thư, trong vòng 5 ngày hồi kinh 6 cái chữ đâm vào hắn lạ mắt đau. Dưới trướng mấy vị tâm phúc tướng lĩnh thấy thế, nhao nhao tiến lên quên can, tướng quân, bây giờ kinh thành thế cục không rõ, lần này đi sợ có bất trắc, không bằng cáo ốm tạm lánh. Hoàng Phổ Vân đem chiếu thư chậm rãi cuốn lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài trướng bay phần phật theo gió quân kỳ, trầm giọng nói, quân mệnh khó vi phạm. Thế nhưng là tướng quân, ngài tay cầm trọng binh bên ngoài, bệ hạ lúc này gấp triệu, khó tránh khỏi. Phó tướng lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Phổ Vân đưa tay đánh gãy. Hắn đi đến địa đồ trước, đầu ngón tay tại kinh thành phương bị nhẹ nhàng điểm một cái, ta nếu không đi, ngược lại ngồi với vùng bình tự trọng hiểm nghi. Dừng một chút, hắn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, cái này kinh thành, ta phải trở về nhìn xem. Châm cũng phải trang an khang, chiều cục đến tột cùng như thế nào, dù sao cũng phải tự mình đi một chuyến, mới có thể thăm dò ra bệ hạ chân chính tâm tư. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía trung tướng, ngựa khí chém đinh chặt sắt, chuẩn bị tốt hành trang, sáng sớm ngày mai, khinh kỵ giản tử, hồi kinh. Trong trướng rơi ánh nến, chiếu đến hắn kiên nghị khuôn mặt, cũng chiếu đến trung tướng lo lắng thần sắc. Bóng đêm dần dần dày, trong xoáy trướng đèn đuốc lại sáng lên một đêm, không người biết được vị này biên quan đại tướng tại rời kinh đêm trước, trong lòng đến tột cùng sôi trào như thế nào kinh đảo hải lãng. Hoàng Phổ Vân tiến kinh thành, vẫn là tiến vào Bùi Lao tướng quân phủ đệ, hiện tại hắn đem nơi này trở thành mình tại kinh thành điểm dừng chân. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân nhiều năm như vậy vẫn một mực đang tìm kiếm Bùi Lao tướng quân con độc nhất, nhưng làm sao đều không có tin tức. Tào Chiêu, Hoàng Phổ Vân một thân màu đen chiến giáp, dáng người thẳng tắp như tùng, tại bách quan bên trong hạc giữa bầy gà, kia phần chiến công hiển hách cùng trong quân hy vọng, như là một tòa vô hình đại sơn, ép tới hắn cái này đế vương cơ hồ không thở nổi. Nếu không phải Hoàng Phổ Vân năm đó ngăn cơn sóng dữ, phụ tá hắn từ khôi lỗi chi vị trọng trưởng đại quyền, hắn có lẽ sớm đã là tù nhân. Nhưng hôm nay, phần này tái tạo chi công, lại thành trong lòng hắn sâu nhất gai. Bệ hạ, đại tướng quân đã ở ngoài điện đợi chỉ. Nội thị thấp giọng bẩm báo. Cơ Tử Vân đông nhiên hoàn hồn, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lập tức lại hóa thành ôn hòa, tuyên. Hoàng Phổ Vân sải bước đi vào trong điện, màu đen áo choàng mang theo một trận gió, hắn quỳ một chân trên đất, thần, Hoàng Phổ Vân, tham kiến bệ hạ. Ái khanh miễn lễ. Cơ Tử Vân thanh âm mang theo tận lực ý cười, ánh mắt lại như chim ưng xem kỹ lấy nam nhân ở trước mắt. Hoàng Phổ Vân khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra kinh nghiệm xa trường thiết huyết khí tức. Chính là phần này khí tức, để Cơ Tử Vân đã bị lại sợ hãi. Hắn biết, cả triều văn võ, thậm chí thiên hạ bách tính, kính sợ Hoàng Phổ Vân người, hơn xa tại kính sợ hắn vị hoàng đế này. Ái khanh gần đây vất vả biên quan an ổn, may mắn mà có Ái khanh. Cơ Tử Vân ngữ khí ấm áp, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Hoàng Phổ Vân dập đầu, vì bệ hạ phân ưu, vì đại sở tận trung, là thần bản phận. Cơ Tử Vân nhìn xem hắn trầm thấp đầu lâu, trong lòng sát ý bốc lên. Hắn nhớ tới Hoàng Phổ Vân dưới trướng kia mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân, nhớ tới bách quan nghị sự lúc nhìn về phía Hoàng Phổ Vân cung kính ánh mắt, nghĩ từ bản thân mỗi lần hạ chỉ, đều cần cố kỵ vị đại tướng quân này sắc mặt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác chiếm lấy hắn. Hắn không thể chịu đựng dạng này một cái công cao chấn chủ tồn tại. Chỉ cần trừ bỏ Hoàng Phổ Vân, cái này vạn dặm giang sơn liền chân chính thuộc về hắn một người, lại không người dám chất vấn quyền uy của hắn. Ái khanh lao khổ công cao, chấp chắc chắn trùng điệp ban thưởng. Cơ Tử Vân chậm rãi nói, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Hoàng Phổ Vân lần nữa dập đầu tạ ơn, đứng dậy lúc, trong lúc vô tình đối đầu Cơ Tử Vân ánh mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt kia chỗ sâu, tựa hồ cất giấu một tia hàn ý lạnh lẽo, để trong lòng hắn hơi rét. Đợi Hoàng Phổ Vân lui ra về sau, Cơ Tử Vân bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Hoàng Phổ Vân bóng lưng rời đi, trong mắt sát cơ lộ ra. Hoàng Phổ Vân a Hoàng Phổ Vân, ngươi trợ chấm đăng cơ, chấm tự nhiên cũng sẽ hầu đãi ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Ngoài điện, Tà Dương triệt để chìm vào Tây Sơn, màn đêm bắt đầu giáng lâm, một trận nhằm vào công thần âm mưu. Ngay tại cái này liên tính hoàng cùng chỗ sâu lặng yên ấp ủ mạ vàng đồng hạc bóng ma chính nghiêng nghiêng đảo qua long ỷ hắn nguyên lai tưởng rằng gặp được một cái dần dần ra đi đế vương. Dù sao cung đình trong truyền thuyết, Cơ Tử Vân đã sớm bị quyền thần giá không thành một pho tượng bùn. Nhưng khi cặp mắt kia từ vàng sáng chướng mạn sau nâng lên lúc, Hoàng Phổ Vân tay không tự giác nắm chặt bên hông bội kiếm. Tơ bạc tại chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ như ẩn như hiện, lại bị một đôi như chim ưng con ngươi thiêu đến thời hôi bại. Đây không phải là khôi lỗi nên có ánh mắt, không có nhát gan, không có chết lặng, chỉ có lắng đọng hơn 10 năm hàn ý, chính thuận long ỷ lan can lan tràn mà xuống. Cơ Tử Vân ngón tay nhẹ nhàng đập ghế bạch đàn mặt, phát ra thành khẩn tiếng vang, giống đại đo đạc trong điện yên tĩnh. Hoàng Phổ tướng quân, già mua tiếng nói bên trong bọc lấy cắt sỏi cảm nhận, nhưng từng chữ rõ ràng, đại tướng quân, ngươi tại Khánh Châu, đánh lùi nhiễu loạn Khánh Châu nơi khác, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng. Cơ Tử Vân nói láo dáng vẻ một điểm nhìn không ra vết tích. Hoàng Phổ Vân không mình hành lễ, dư quang thoáng nhìn đế vương long bảo ống tay áo thêu lên mầm kim long văn. Kia bảy dòng đường may tinh mịn, là mới thêu lên đi đầu sợi còn hiện ra cạn kim quang trạch. Thần không dám giành công, hắn trầm giọng đáp, đều bởi vì bệ hạ thiên uy phù hộ. Thiên uy. Cơ Tử Vân bỗng nhiên thấp thấp nở nụ cười, tiếng cười tại đại điện trống trải bên trong xô ra tiếng vang. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên châu xuyên nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra hé mở che kín khe rãnh lại dị thường sắc bén mặt. Chấm thiên uy, tướng quân cảm thấy là tại cái này trên long ỷ ngồi ra vẫn là trong tay ngươi mui thương bên trên mài ra. Lư hương bên trong long tiên hương bỗng nhiên nồng đậm lên. Hoàng Phổ Vân trông thấy Cơ Tử Vân đặt ở đầu gối tay chậm rãi cuộn lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất chính nắm chặt cái gì vô hình quyền hành. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa lúc lướt qua đế vương thái dương tóc trắng, lại tại trong cặp mắt kia vỡ thành tinh hỏa, đó là ngay cả tuế nguyệt đều không thể dập tắt đối quyền lực liệu nguyên khát vọng. Tướng quân hôm nay hồi kinh, Cơ Tử Vân thanh âm đột nhiên truyền lệ, nhưng nguyện lại vì chấm, bắn một lần tiễn. Hoàng Phổ Vân lúc ngẩng đầu, chính đụng vào đối phương bỗng nhiên lăng lệ ánh mắt. Ánh mắt kia xuyên thấu hơn 10 năm khôi lỗi kiếp sống, giống đôi băng mũi kiếm, thẳng tắp đâm về ngoài điện rắc rối khó gỡ thế lực. Hắn bỗng nhiên minh bạch, thế này sao lại là Triệu Kiến bộ hạ cũ, rõ ràng là Khốn Long muốn mượn hắn trôi này đao, bổ ra lồng giam. Ngoài điện chợt có gió nổi lên, gợi lên mái hiên trung đồng. Cơ Tử Vân một lần nữa dựa vào về long ỷ, đầu ngón tay vẫn như cũ chống đỡ lấy lạnh buốt lan can, chỉ là cặp con mắt kia bên trong quần quần kinh đào hải lãng, đã đầy đủ để bất luận kẻ nào trong lòng phát run. "Thần, tuân chỉ." Hoàng Phổ Vân thanh âm tại trong yên tĩnh rơi xuống, hù dọa trên xà nhà tích bụi rì rào. Đi vào ngự hoa viên đá xanh đường mòn bên trên, Cơ Tử Vân trong tay vuốt vuốt một viên ngọc châm hoa, chợt dừng bước nhìn về phía bên cạnh thân Hoàng Phổ Vân. Cuối thu ánh nắng nghiêng nghiêng rơi vào hắn màu vàng sáng long bào bên trên, kim biến thêu thành bản long phảng phất muốn tránh thoát vài áo bay vút lên mà ra. Nghe nói Hoàng Phổ tướng quân tiện thuật có 102 tam quân, thanh âm hắn bình thản giống đang đàm luận thời tiết, ánh mắt lại như chim ưng khóa lại đối phương, chấm hôm nay ngược lại nghĩ tận mắt chứng kiến một phen. Hoàng Phổ Vân giáp trụ chưa gỡ, màu đen áo choàng bên trên còn dính lấy tái ngoại phong trần. Hắn xuôi ở bên người tay mấy không thể xem xét căng thẳng một cái chớp mắt, lập tức quỳ một chân trên đất, tay phải ấn tại băng lanh trên mặt đất, thần tại trước mặt bệ hạ động lợi khí, mời ân chuẩn. Hoàng Phổ Vân cố ý nói những lời này. Ồ. Cơ Tử Vân khép cười một tiếng, đá đá bên chân cục đá ùng ục cục lăn đến ngoài mười trượng dưới cây nô đồng, hù dọa một mảnh lá khô, chớp nhìn kia đầu cành lá rách rất chói mắt, tướng quân như có thể bắn trúng mảnh thứ ba lá cây, đó chính là thiên hạ đệ nhất xạ thủ. Gió thu cuốn lên Hoàng Phổ Vân trên trán phái phát, hắn lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã mất nửa phần chần chờ. Nội thị đưa lên trường cung trong tay hắn hiện ra lanh quang, mũi tên dựng dây cung sát na, cả người phảng phất hóa thành bận sức chờ phát động báo săn. Dây cung run rẩy, vũ tiễn tiếng xé gió cơ hồ bị phong thanh che giấu, ngoài mười trượng lá ngô đồng ứng thanh mà rơi, hết lần này tới lần khác là kia phiến nửa khô nửa hoàng mảnh thứ ba. Cơ Tử Vân chậm rãi vô tay, long bảo và áo đảo qua đầy đất lá rụng, tướng quân tiễn thuật vẫn như cũ tinh xảo. Chỉ là, hắn bỗng nhiên cúi người, nhặt lên chi tiêu cắm ở trong bùn đất mũi tên vì sao lệch nửa tấc. Hoàng Phổ Vân cúi đầu thấp hơn, thần không dám đem mũi tên nhắm ngay bệ hạ trong tầm mắt chỗ. Trời chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, Cơ Tử Vân nhìn chằm chằm cái mũi tên này bồi điều linh, đột nhiên đem tiễn ném về Hoàng Phổ Vân trước mặt, đứng lên đi. Ngày mai giờ thịnh, bồi chấm đi võ đài nhìn tân binh, chấm còn phải xem người bắn tên. Hắn hầu kết đông núp ních qua một cái, đem câu kia thần cũng không phải là linh người ngạnh sinh sinh nuốt trở về, chỉ đê mi thuận nhãn ứng tiếng thần tuân chỉ. Lư hương bên trong Long Tiên Hương lượn lờ quấn quanh, cực kỳ giống trong lòng hắn quần quật lệ khí. Cái này đã là tháng này lần thứ 7 được gặp, mỗi lần đều muốn hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ dương cung cái tên. Phản phất hắn không phải chiến công hách hách trấn quốc tướng quân, chỉ là cái cho người tìm niềm vui địa. Móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chảy ra huyết châu cũng không hề hay biết, hắn biết giờ phút này bất luận cái gì một tia bất mãn đều có thể dẫn tới họa sát thân. Hoàng Phổ tướng quân, thật tại. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, thanh âm cung thuận giống ngâm nước sợi đông. Lúc ngẩng đầu khỏe mắt máu đỏ kia vừa lúc bị ánh nến che giấu, chỉ còn lại một đôi ôn thuận như cừu non đôi mắt. Hoàng đế tỏa mắt cười, phất tay để hắn lui ra. Đế giày bước qua lạnh buốt gạch vàng, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại đung đỏ bàn ủi bên trên. Hắn nghe gặp sống lưng của mình tại y mắng rên rỉ, kia là tại biên quan vượt qua ngàn cân áp sống lưng, giờ phút này lại muốn vì bảo đảm cả gia tộc công thành một trương trăng tròn cung. Gió đêm vòng quanh tuyết bọt nhào ở trên mặt, Hoàng Phổ Vân chậm rãi buông ra lòng bàn tay, nơi đó đã là năm cái tím xanh huyết ấn, cực kỳ giống một loại nào đó y mắng lên án. Tướng quân, tay của ngài. Tuy Tùng muốn nói lại thôi. Hắn đưa tay rút vào trong tay áo, nhìn qua thành cung bên trên xoay quanh cú vọ cười lạnh, không sao, điểm ấy đau, so ra mà vượt cửa đóng vết đau à? Chỉ là tối nay ở nhẫn, nhất định phải hóa thành ngày mai bắn về phía Hồng Tâm mũi tên. Một tiếng xuyên tim, lại không quay đầu. Hoàng Phổ Vân trở lại Bùi Lao tướng quân phủ lúc, đã là trăng lên giữa trời. Hắn phong trần mệt mỏi, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí không để ý tới phủi đi đầu vai sương bụi, liền sải bước xuyên qua khoanh tay hành lang, thẳng đến Tây Khóa viện nơi ở của đệ tử. Chuẩn bị ngựa. Hắn đông nhiên đẩy cửa phòng ra, ngay tại lao bội kiếm hai tên đệ tử đều là giật mình. Dưới ánh đến bên trong, Hoàng Phổ Vân chỉ vào trên tường treo màu đen lệnh kỳ, nhanh đi bên ngoài Bắc Môn tiếp ứng Vương Thổ bọn hắn, để thân binh doanh lập tức vào thành. Lớn tuổi đệ tử Triệu Hành đội vàng gỡ xuống lệnh kỳ, sư phụ, thế nhưng là trong cung có biến cho nên không cần hỏi nhiều. Hoàng Phổ Vân ngón tay tại bàn bên trên trung điệp một gõ, thanh đồng cái chặn giấy phát ra tiếng vang trầm nặng, nói cho Vương Thổ Địa, vô luận nghe được cái gì động tĩnh, cho dù là cấm vệ quân thay quân, đều muốn mang theo 300 thân binh chép gần đạo tiến tuyên vũ môn, thẳng đến phủ tướng quân hậu viên chờ lệnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, nhớ kỹ, chỉ cho phép mang tiếp thân giáp trụ, binh khí hết thảy dấu dếm. Như gặp kiểm tra, liền nói là Bùi phủ chiêu mộ hộ viện. Đệ tử trẻ tuổi Lý Nghiễn đã dắt tới khoái mã, trên yên ngựa còn mang theo dạ hành dùng mắt sói đèn. Hoàng Phổ Vân tự mình đem lệnh kỳ nhét vào Triệu Hành trong tay, lòng bàn tay tại lạnh buốt mặt cờ bên trên vuốt ve một lát, trước khi trời sáng ta muốn trong phủ nhìn thấy Vương Thổ Địa, đi thôi. Hai kỵ khoái mã như mũi tên xông ra cửa hông, tiếng chân tại yên tĩnh ngõ hẻm mạch bên trong phá lệ rõ ràng. Hoàng Phổ Vân đứng tại dưới hiên, nhìn qua móng ngựa nâng lên nhỏ vụn tuyết mặt bị gió đêm thổi tan, trong tay áo tay không tự giác nắm chặt viên kia từ hoàng cung mang ra liều kim lệnh bài. Mái hiên kỵ binh trong gió phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, giống như là ai tại ám dạ lý gõ cảnh báo. Vương Thổ nắm nuốt mật lệnh đầu ngón tay thấm ra mỏng mồ hôi. Ra giấy tại lòng bàn tay nhân ra màu đậm nếp bốn. Hắn không dám trì hoãn, điểm 200 thân binh trong đêm tập kết. Mật đạo cửa vào dấu ở quan đế miếu dưới điện thờ, xốc lên bàn đá xanh lúc hù dọa mấy con rơi, vì vịt cánh âm thanh tại trong gió đêm phá lệ trói thai. Địa đạo chỉ chứa một người nghiêng người, mùi nấm mốc hòa với mùi bùn đất đập vào mặt. Hắn đi ở đằng trước, trái tay bị nấm ướt vết đá, đầu ngón tay có thể chạm đến lịch đại tu sửa đụng ấn. Các thân binh đế giày ép qua đá vụn nhẹ vang lên ở trong hành lang hợp thành một tuyến, giống xuyên từ một nơi bí mật gần đó chẳng hạn. Đều đuổi theo. Hắn thấp giọng quát dừng lại sau lưng bạo động, mình lại tại một chỗ ngã ba dừng lại chân, phía bên phải vách đá có đạo cực nhỏ khe hở, năm đó hắn mang binh thủ vệ lúc tự mình làm ký hiệu. Đầu ngón tay mơn trớn cái kia đạo lạnh buốt vết khắc, phản phất có thể nghe thấy 20 năm trước phù canh cái mỏ âm thanh từ mặt đất rướm xuống tới. Lối ra tại sông hộ thành bên trong bờ Liêu Thụ Lâm. Khi hắn xốc lên đỉnh đầu sắt đóng, hòa với hơi nước gió đêm lập tức rót vào xoắn núi, mang theo kinh thành đặc hữu bánh hấp hương cùng son phân khí. 200 người như du ngư trượt vào bóng ma, giáp la tiếng va chạm bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại tại trong cổ họng. Tường thành lỗ châu mai đèn lồng trong bóng chiều chớp tắt, vương thổ híp mắt phân biệt lấy vọng lâu mái cong, kia là hắn năm đó phòng thủ qua địa phương. Hiện tại mái hiên kỵ binh nhẹ vang lên bên trong, tựa hồ còn cất giấu đồng hồ nước tích thủy tiết tấu. Hắn nắm thật chặt bên hông bội đao, mang theo thân binh không có vào bản cờ tung hoành hẻm, đế giày bước qua bản đá xanh tiếng vang, kinh bay trên đầu tường ngủ gật đêm lộ. Chương 1456, tương hô sở nội tỉnh chương 1456, tương hô sở nội tỉnh bóng đêm như mực, kinh thành đã hãm ngủ say. Từ mật đạo tiến vào kinh thành về sau, vương thổ một ngựa đi đầu, 200 thân binh theo sát phía sau, móng ngựa đạp vỡ đường đi yên tĩnh. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, cao mày, trong lòng như ép cự thạch. Hoàng phủ Vân đại tướng quân gặp nguy hiểm sao? Khẩn cấp như vậy để hắn chui vào thành, hắn cũng không thể có việc, hắn nhưng là trong quân Kình Thiên trụ thạch. Lần này bí mật gấp triệu, đôi câu vài lời, lại lộ ra chẳng lành. Hắn không dám nghĩ, như đại tướng quân thật có bất trắc, mấy cái châu sẽ phát sinh cái đại sự gì, cái này đại vũ giang sơn lại sẽ như thế nào? Gió đêm vòng quanh hắn ý, thổi đến các thân binh giáp trụ nổi lên lênh quang, bộ pháp lại không loạn chút nào. Bọn hắn đều là theo vương thổ vào sinh ra tử tinh huệ, mặc dù không biết kinh thành đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng gặp chủ tướng như thế, liền biết chuyện quá khẩn cấp, từng cái nín hơi ngưng thần, ánh mắt sắc bén như ưng. Xuyên qua mấy đầu ngõ sâu, đùi lao tướng quân phủ hình dáng ở trong màn đêm càng thêm rõ ràng. Phủ cửa đóng kín, trước cửa trên thềm đá tích lấy một lớp mỏng manh sương, lộ ra một cỗ không giống bình thường túc sát. Vương thổ tung người xuống ngựa, sải bước tiến lên, trầm giọng quát, vương thổ nhận lệnh, cầu kiến đại tướng quân. Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm truyền ra thật xa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Các thân binh cấp tốc bày trận, đem phủ đệ bao quanh bảo vệ, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Vương thổ gặp Hoàng phủ Vân chính đoan ngồi bàn trước lau bộ kiếm, màu đen áo choàng bên trên bùn điểm chưa khô ráo, lại sắc mặt như thường, nỗi lòng lo lắng mới ẩm vang rơi xuống đất. Hắn thu trọng thở dốc một hơi, phất tay lui tả hữu, thiết giáp dày dẫm tại gạch vàng trên mặt đất phát ra ngột ngạt tiếng vọng. Tướng quân không ngại thuận tiện. Vương thổ ôm quyền không người, bên hông bội đao xô ra nhẹ văng lên, mặt tướng đã lệnh thân binh nắm lại cửa trước sau, con rồi cũng bay không vào phủ bên trong nửa bước. Hoàng phủ Vân ngước mắt lúc, kiếm tuệ đảo qua thanh đồng đến, không cần như thế. Lời tuy như thế, đốt ngón tay lại tại trên chuôi kiếm hiện bạch. Hoàng phủ Vân còn giao cho Vương thổ một cái nhiệm vụ, hắn phải biết mấy năm gần đây hoàng đế làm ra qua hết thảy. Vương thổ bí mật tiếp xúc tiềm phục tại kinh thành chim bồ câu thành viên. Cuối xuân mưa bụi nghiêng nghiêng cắt tiến quán trà sau ngõ hẻm, Vương thổ vén lên dầu mỡ vải xanh màn lúc, mái hiên kỵ binh chính phát ra nhỏ vụn gào thét. Mật thất bên trong ánh nến như đầu, ngón tay chính nắm nuốt nửa viên hổ phù, màu xanh đồng tại trong ngọn lửa hiện ra xanh đen. Đây là chim bồ câu bộ hạ cũ tín vật. Lạnh buốt hổ phù dán lên Vương thổ lòng bàn tay, Hoàng phủ Vân thanh âm so ngoài cửa sổ mưa còn lạnh, lại bộ đề kỵ tháng trước dò xét lễ bộ thị lang phủ, từ trong hầm ngầm lật ra 17 năm trước mật tín. Bây giờ kinh thành chính là cái sảng, chỉ có những cái kia chôn dưới đất người mới có thể trông thấy chân chính gió. Vương thổ đuốt ve hổ phù biên giới vết dạng, lòng bàn tay bị cấn đến đau nhức. 7 năm trước trận kia kết dạng, 37 chim bổ câu thành viên quỷ gối võ ngoài cửa, bây giờ còn sống có lẽ chỉ còn tưởng thành trong khe gạch danh tự. Hắn bỗng nhiên nghe thấy hoan đến bạo hưởng, ngẩng đầu chính gặp được Hoàng phủ Vân đáy mắt tinh hồng, đây không phải là men say, là sói đói nhìn chằm chằm con mồi lúc mới có ánh sáng. Thanh Phong quán trà lầu hai vị trí gần cửa sổ, thân mang trường sam bằng vải xanh tiên sinh kế toán chính khuấy động lấy bản tính, tính châu tiếng va chạm thanh thúy, khỏe mắt liếc qua nhưng thủy trung lưu ý lấy đường phố đối diện phủ tướng quân. Mái hiên kỵ binh trong gió nhẹ vang lên, hắn bỗng nhiên ngừng tay, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái tia đạo bóng xám, phủ tướng quân tây khóa viện bay ra một con hôi vũ bổ câu đưa tin, trên cánh dính lấy không dễ dàng phát giác chu sa ẩn ký. Không hay xảy ra tiếng gõ cửa từ sau ngõ hẻm truyền đến, tiên sinh kế toán đứng dậy lúc đụng đầu nghiến lại, mực nước tại sổ sách bên trên choáng mở một đoạn. Dùng ống tay áo tùy ý lau, lộ ra cổ tay ở giữa nửa mảnh phai màu bổ câu hình hình xăm. Cửa sau trong bóng tối, dẫn theo giỏ thức ăn lão hổ đưa qua giấy dầu bao, bên trong là vừa ra lò hạt bừng bánh, bánh nhân bánh bên trong cất giấu cuốn thành cao nhầm giấy. Hoàng hôn nặng nề, Vương thổ ngồi tại phúc thủy quán trà nơi hẻo lánh, đầu ngón tay vướt ve ấm áp chén trà. Ngoài cửa sổ kinh thành đã sáng lên đèn lồng, chu tước trên đường cái tiếng xe ngựa thưa dần, hắn khỏe mắt liếc qua lại đảo qua đối đường phố tiểu quán lầu hai lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen, kia là chim bổ câu chạm gác ngầm tại thay ca. Trưởng quý lại đến đĩa hồi hương đầu. Mặc vải xanh áo người bán hàng rong đem đồng tiền đập vào quầy hàng, bên hông hầu bao lơ đãng cọ qua góc bàn. Vương thổ trong mắt thêm trà, sứ men xanh tách trà có nắp cùng mặt bàn chạm nhau phát ra nhẹ vang lên, đây là hắn cùng chim bổ câu ước định tín hiệu an toàn. Người bán hàng rong sau khi đi, hắn mới nhặt lên đối phương thất lạc giấy dầu bao, quả đầu ở giữa kẹp lấy phiến thấm lấy mật viết dược thủy láng nô đồng. 30 năm, từ chính dương cửa sư tử đã đến sông hộ thành rong, tòa thành này mỗi đạo liệt ngân đều khắc trong lòng hắn. Tựa như giờ phút này, cuối phố cái kia bán đường vẽ lao hàn ống tay áo dính lấy chỉ có cấm quân mới dùng cây thương chuẩn hương, mà vừa mới đưa nước hỏa kế, gót giày bên trong cất giấu binh bộ nha môn si ấn. Vương thủ đem mật tín xích lại gần bức đèn, hơi vàng trong vầng sáng, từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ dần dần hiện hình, thường xuyên có thần bí người ra vào hoàng cung. Hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đem giấy viết thư vỏ tiến chậu than. Ngọn lửa liếm láp lấy giấy mảnh, phản chiếu hắn đáy mắt đường vân càng thêm thâm thúy. Hoàng phủ tướng quân muốn không chỉ có là triều đình động tĩnh, càng là cái này kinh thành mỗi tấc vân ra hô hấp, mà hắn chính là tướng quân xếp vào ở trái tim bên trong cây kia nhất thần kinh ngại cảm. Hoàng phủ vân vẩy bào quỳ xuống đất lúc, màu đen triều phục tại gạch vàng thượng chết ra thật sâu nếp hốn, giống con liễm cánh cô hạc. Hắn dựa chán lạnh bước mặt đất, thanh âm ép tới so đàn hương còn thấp, thần gần đây đêm không thể say giấc, tổng cảm giác kinh kỳ đại doanh sự vụ nặng nề, cần một cái đáng tin tướng quân đảm nhiệm. Hoàng phủ vân lần nữa thăm dò Cơ Tử Vân. Trong ngự thư phòng tĩnh đến chỉ còn lại đồng hồ cắt chạy xuôi âm thanh. Hắn có thể tưởng tượng hoàng đế chính vân vê tấu chương ngón tay có chút dừng lại, cặp mắt kia nhìn tấu lòng người mắt vượng định tại trên lưng mình. Quả nhiên, phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ, mang theo đế vương đặc hữu lưỡng hở, ái khanh nói tới rất đúng, đại tướng quân phải chăng nhiều gánh một chút trách nhiệm. Cơ Tử Vân đồng dạng đang thử thăm dò. Hoàng phủ vân đầu ngón tay tại triều phục đai lưng ngọc hạ lặng yên nắm chặt. Hắn biết lời này là thăm dò, liền đem tư thái thả thấp hơn, thần giả, năm đó chúng tên mỗi khi gặp ngày mưa dầm liền làm đau. Như một ngày kia làm trễ mải quân tình. Ồ, hoàng đế đánh gây hắn, tiếng bước chân vây quanh trước mặt hắn. Màu vàng sáng long văn và táo xoa qua chót mũi của hắn, mang theo long tiên hương lạnh lẽo, chấm nhớ kỹ, ái khanh thế nhưng là thuật pháp cao thủ, nhìn ngươi dung nhan nhiều năm chưa biến, ngươi bể bộn nhiều việc tông môn sự tình, binh quyền. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo trong. Hoàng phủ vân duy trì lấy túi đầu tư thế, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Hắn cứ đúng, hoàng đế quả nhiên đối binh quyền của hắn canh cánh trong lòng. Nhưng cái này thăm dò còn chưa tới ranh giới cuối cùng, nếu là thật sự động sát tâm, giờ phút này nên băng lãnh thánh chỉ mà không phải cuốn lưỡi để ra nghi vấn. Vậy hạ minh dám, hắn chậm rãi giật đầu, thanh âm mang theo vừa đúng mọi bệnh, thần chỉ là sợ. Năm đó Tây Cương 10 vạn đoan hồn hàng đêm nhập ta mộng đến, nếu có thể tá giáp uy điển, thanh đăng cổ Phật này cuối đời, đã là thần mong mỏi quá lớn. Thật lâu, một con ấm áp tay vị lên hắn. Hoàng đế tiếu dung ôn hòa như gió xuân, đáy mắt lại cất dấu hàn đàm, ái khanh là quốc chi của trụ, chấm sao bỏ được để ngươi quy ẩn. Hắn quay người đi hướng long ỷ, bóng lưng bỗng nhiên trở nên tiêu điều, kinh kỳ đại doanh sự tình, ngươi trước nghỉ mấy ngày đi. Hoàng phủ vân trong mắt lui ra, trong tay áo tay chậm rãi buông ra. Tay áo trong túi viên kia điều động ám vệ hộ phủ, góc cạnh cấn đến hắn lòng bàn tay đau nhức. Còn tốt, bàn cờ này còn có thể tiếp tục đi tới đích. Chỉ cần hoàng đế còn nhớ lấy điểm này quân thần tình cảm, chỉ cần hắn còn có thể bảo vệ cái này vạn dặm non sông, điểm ấy nghi kỵ, hắn chịu được. Mạ vàng đồng hạc đến hỏa diễm tại trong ngự thư phòng không nhúc nhích tí nào, long tiên hương khói xanh như sợi, cuốn quanh lấy lương trụ ở giữa treo chuyên cần chính sự thân hiển tấm biển. Nội thị nhóm túi đầu thiếp nhi đứng ở gỗ tử đàn sau tấm bình phòng, liền hô hấp đều muốn lặp đi lặp lại trong trước, sợ đã quấy rầy ngự án trước hai người. Hoàng phủ vân quỳ một chân trên đất, màu đen trên áo chăn kim biến tại dưới ánh nến chảy xuôi, lại phản chiếu sắc mặt hắn càng thêm chìm tuấn. Thân già, hắn tiếng như hồng trùng, thiết giáp đụng phát ra tiếng vang trầm nặng, thần nguyện binh tướng quyền phó thác, hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ. Ngự tọa bên trên Cơ Tử Vân vuốt vuốt ngọc còn dấu, lòng bàn tay vuốt vẽ ấn ngọn nguồn long văn. Hoàng phủ tướng quân nói bừa, hắn khép cười một tiếng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ngày hôm trước Khánh Châu chuyển đến tin chiến thắng, tướng quân trước trận chạm tướng Anh Tư, chớm còn rõ mồn một trước mắt đâu. Đứng tại phía tây mấy vị quan văn sớm đã mồ hôi ở ngực trọng y rìa, lại bộ thượng thư và áo đều tại có chút phát run. Người nào không biết Hoàng phủ vân tay cầm trọng binh, là Đại Vũ Định Hải thần châm, giờ phút này quân thần hai người đối thoại, chữ lời dẫm lên mũi đao. Hoàng phủ vân ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thần tuổi tác đã cao, sợ không chịu nổi chức trách lớn. Một chút tướng quân đã có sở thành, cũng tập được mấy phần binh pháp, nếu có thể vì bệ hạ phân ưu, tướng quân tâm ý, chấm hiểu. Hoàng đế bỗng nhiên buông xuống ngọc ấn, kim khảm ngọc cái chặn giấy tại ngự án bên trên nhẹ nhàng một đập, chỉ là dưới mắt thu tiện sắp tới, cấm quân thống lĩnh hôm qua còn tố mời, nếu tướng quân tự mình đôn đốc hắn có thể rất cảm thấy vinh hạnh. Trong điện không khí bỗng nhiên ngưng kết, ngay cả để loạt khắc tích thủy âm thanh đều trở nên đinh tai nhức óc. Hoàng phủ vân nuốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, thiết giáp bên trên đầu thú nuốt miệng phảng phất muốn vệ nhân. Hắn biết trận này tên là quân thần tấu đúng đọ sức, vừa mới bắt đầu. Mà những cái kia đứng ở trong góc nhỏ nội thị cùng quan viên sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Bọn hắn tựa như trên bàn cờ binh sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai vị chấp cờ người tại đường danh sinh tử đánh cờ. Tất cả mọi người là thật vất vả chống đến hoàng đế nói mình mệt mỏi, sau đó hết thảy mọi người rời khỏi ngự thư phòng. Hoàng phủ vân vừa ra cung liền hồi tướng quân phủ đi. Tà dương xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại màu vàng sáng tấu chương bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cơ Tử Vân nắm đuốt bút lông sói ngón tay có chút nắm chặt, mực nhỏ tại tấu chương bên trên choáng mở một đoàn nhỏ mực nước động, cực kỳ giống hắn giờ phút này ảm đạm không rõ tâm cảnh. Trên bàn xếp quân báo đỉnh cao nhất, hoàng phủ vân ba chữ bút lực mạnh mẽ, bút tích phảng phất còn mang theo biên quan báo các khí. Hắn nhớ tới mấy ngày trước ngự hoa viên bản tên. Hoàng phủ vân một thân huyền giáp chưa gỡ, giáp lá bên trên hàn quang phản chiếu hắn thái dương tơ bạc đều hiện ra linh ý. Câu kia thần đã phái kỵ binh dẹp tiên Khánh Châu chi loạn khấu nói đến bình dị, lại làm cho giới thềm đứng hầu nội thị nhóm cùng nhau quỳ lấy đất. Đó là chân chính cầm kiếm người lực lượng, mà hắn cái này cựu ngũ chí tôn, dưới ghế rồng trong bóng tối, khắp nơi đều cất giấu vị đại tướng quân này bình phong. Đốt ngón tay tại ngự án bên trên nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cơ Tử Vân nhìn qua trong gương đồng mình tuổi trẻ cũng đã nhiễm lên gian nan vất vả mặt, trong cổ nổi lên một tia đắng chát. Ngự thư phòng đàn hương trong lò, long tiên hương chớp tắt, cực kỳ giống trong tay hắn điểm này đáng thương thực quyền, nhìn xem đỏ hỏa, phong thổi liền có thể tản. Hắn chậm rãi đem quyển kêu biên quan tin chiến thắng đẩy lên tấu độc tầng dưới chót nhất, nơi đó để ép đô sát viện bạch tội hoàng phổ vân tư thả tù binh số gấp, châu phê biết ba chữ, bút tích sớm đã khô cạn. Ngự thư phòng đèn tại trong màn đêm xa xa lóe lên, mờ nhạt vầng sáng xuyên tấu qua song cửa sổ, giống một hạt sắp tắt tàn tinh. Cơ Tử Vân đứng ở thành cung trong bóng tối, móng gai thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, đoàn kia trong vầng sáng ngồi ngay ngắn là đại vũ hướng cựu ngũ chí tôn, nhưng chân chính bóp chặt thiên hạ cổ học lại là hoàng phổ vân trôi này nhuốm máu hổ phù. Tiên tổ đồ đằng tại trong huyết mạch sao động, hắn là cơ thị sau cùng cốt đủ, vốn nên đứng tại kia ngọn đèn dưới, tiếp nhận vạn bang đến trầu. Gió đêm vòng quanh mái hiên kỵ binh gào thét, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem kia ngọn đèn hình dạng khắc vào đáy lòng, đợi đến năm sau hoa mai mở lúc, cấm quân thống lĩnh vị trí nhất định phải nắm bắt tới tay. Về phần hoàng phổ vân trong quân những cái kia bị hắn chèn ép trẻ trung phái, không phải là tốt nhất quân cờ à? Hắn đối kia ngọn cô đang im ắng cười lạnh, lòng bàn tay huyết châu chảy ra, nhỏ tại bàn đá xanh bên trên, giống một viên ngưng kết chấm nhỏ. Tiên tổ chiến kỳ, chắc chắn xuyên khắp cái này vạn dặm non sông. Mà hắn Cơ Tử Vân, chính là cái này loạn thế thế cuộc cuối cùng chấp tử người. Đêm lạnh như nước, hoàng phổ vân ngồi một mình thư phòng, đầu ngón tay vướt ve lạnh buốt hổ phủ. Vào ban ngày ngự thư phòng giao phong vẫn rõ mồn một trước mắt, hoàng đế Cơ Tử Vân kia nhìn như uy nghiêm kỳ thực lấp loé ánh mắt, giờ phút này nghĩ đến bất quá là ngoài mạnh trong yếu che giấu. Hắn nhẹ nhàng đập bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong tay 10 vạn biên quân là hắn lớn nhất lực lượng, những cái kia phòng thủ Bắc Cương thiết huyết tướng sĩ, chỉ nhận hắn hoàng phổ vân tướng lệnh. Không có nhánh binh mã này, hoàng thành chính là một tòa sắc không, hoàng đế long nghỉ ngồi lại ổn, cũng sợ nửa đêm kinh ngộ. Huống chi, bây giờ các châu chư hầu ngao ngoe muốn động, ba thuộc phong hỏa chưa lắng lại, đông nam lại chuyển tới phản loạn cơ báo. Cả triều văn võ, ngoại trừ hắn hoàng phổ vân, còn có ai có thể đem binh xuất chinh? Hoàng đế dù có sát tâm, cũng phải cân nhắc một chút, một khi trừ bỏ hắn cái này tai họa ngầm ai đến vì lớn cơ vương hướng trấn thủ cái này Bắc bên giang sơn. Ngoài cửa sổ thần hồn nát thần tính, hoàng phổ vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cơ Tử Vân a Cơ Tử Vân, ngươi trung quy là bị cái này vạn dặm giang sơn khốn trụ tay chân. Ngươi cần ta cây đao này, đi chạm trừ những cái kia cắt cứ bụi gai, dù là biết rõ cây đao này cũng có thể là trái lại nhắm ngay chính ngươi. Dưới ánh đến, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Tối nay, hắn rốt cục có thể ăn gối. Chí ít tại bình định chư hầu trước đó, thanh này treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, tạm thời sẽ không rơi xuống. Mà hắn, có nhiều thời gian, đến chậm rãi bố cục. Vương Thổ chọn không người bán hàng rong gánh đi tại chợ phía tây đường phố, dọ trúc bên trong trống lúc lắc theo bước chân khẽ động, lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Trống khang sớm bị móc sạch, chất đầy cuốn thành mảnh chụp mật tín. Hắn tại một nhà cửa hàng bánh nướng trước đường trần, mua bánh lúc đem ba cái mài đến tỏa sáng đồng tiền chồng chất thành tam giác. Trước lò lật bánh lao hàn mí mắt đều không ngẩng, dùng kim sắc kẹp lên khối nướng cháy hồ bánh đưa qua, bánh trong lòng cất giấu nửa mảnh bồ câu vũ. Chương 1457, không cần thân hướng chương 1457, không cần thân hướng cái này đã là hôm nay cái thứ ba chắc đầu điểm. Giờ mão tại Đông Thành dễ cho sửa giày tượng chuyển tới trộn lẫn diêm tiêu giày đình, giờ thìn tại son phấn trải mua xuống một hộp bột chỉ, trưởng quỹ xốc lên đáy hộp lúc, móng tay trong khe còn dính lấy hôm qua cho tam hoàng tử phi trang điểm kim phấn. Những cái kia dấu ở chợ bữa nếp vốn bên trong khuôn mặt, hoặc là xưởng ép dầu trưởng quỹ, hoặc là tư thục tiên sinh, ngay cả thành tây dạo phố lao tốt đều có thể tại cái cán trội bên trong dấu mật tín. Bọn hắn tiếp nhận vương thổ tín vật, trong ánh mắt kinh đảo hải lãng chỉ ở chỗ sâu trong con ngươi quần quận một cái trước mắt, liền lại chìm về ngày xưa chết lặng hoặc khôn khéo. Ánh chiều tà le lói lúc, vương thổ ngồi xổm ở miếu thành hoàng góc tường, mượn hóa vàng mã ánh lửa kiểm kê tín vật. Bảy mảnh bồ câu vũ, ba đoạn gỗ đào, còn có nửa khối khắc lấy vân văn ngọc bội, kia là hơn 10 năm trước theo hoàng phổ vân trinh chiến lúc, tự tay giao cho trinh sát doanh tín vật. Gió đêm vòng quanh tiền giấy xám lướt qua cái cổ, hắn chợt nhớ tới sáng nay cửa hàng bánh nướng lao hán tiếp nhận đồng tiền lúc, run nhẹ nhẹ cổ tay. Nguyên lai những cái kia bị tuế nguyệt san bằng nếp nhăn bên trong, cất giấu chưa hề làm lạnh nhiệt huyết. Ba canh cái mõ vừa gõ qua thứ hai vàng, vương thổ trên bàn ánh đến đột nhiên lung lay. Song cửa sổ bên trên truyền đến cực nhẹ gõ đánh âm thanh, không hay xảy ra, là chim bồ câu thành viên ở giữa ám hiệu. Hắn cơ lấy trên bàn thanh đồng cái chặn giấy, lặng yên không một tiếng động chuyển đến bên cửa sổ, đống nhiên xốc lên màn trúc, mái hiên ngồi xổm một người mặc y phục dạ hành một chi phi tiêu ném tới, phi tiêu phía trên cắm một trang giấy. Vương thổ cởi xuống phi tiêu, triển khai tấm kia mỏng như cánh ve tê dại giấy lúc, vương thổ đốt ngón tay liền bạch. Trên giấy chỉ có chút ít hơn 20 chữ, lại giống nung đỏ bàn ủi bóng mặt hắn mắt, cấm quân thủ vệ 10 năm, mỗi năm đông xuân, luôn có mũi cao sâu mắt người từ Tây Hoa môn lệnh ngõ hẻm nhập tử thần điện, đêm khuya phương ra, đều do hoàng đế thân nên. Tái ngoại bộ dáng người, hắn thấp giọng tái diễn, răng hàm cắn đến khanh khách rung động. Ánh đến đem cái bóng của hắn ném ở trên tường, giống tôn đông nhiên kéo căng tượng đá. 10 năm từ đại tướng quân lần nữa từ kinh thành ra ngoài tính lên, dòng dã 10 năm. Những cái kia bị sử quan sơ lược Bắc cảnh tuổi cống phiên bang biết kiến nguyên lai cất giấu xấu xa như vậy hoạt động. Tây Hoa môn lệch ngõ hẻm là cấm quân thống lĩnh trực thuộc cám đạo miệng, ngoại trừ hoàng đế thân phê mật chỉ, ai có thể từ nơi đó ra vào. Hắn đông nhiên đem giấy viết thư vỏ thành một cục, giữa ngón tay chảy ra mồ hôi lạnh. Trên bàn biên phòng độ bị đêm gió thổi dì rào rung động, u châu, mây sóc khói lửa tiêu ký phảng phất tại trước mắt đốt thành biển lửa. Hoàng đế tại sao muốn gặp bọn họ? Là cắt đất, là nạp quản, vẫn là có khác càng lớn âm mưu. Đồng tước cấm đồng hồ nước tiếng nước đột nhiên trở nên đinh tai nhức óc. Vương thổ nắm lên cái chặn giấy hung hăng đập xuống đất, sứ men xanh vỡ ra tế văn bên trong, chiếu ra hắn đáy mắt quần quần kinh đảo hải lãng. Nhất định phải tra được, dù là vũng nước này so tắc Bắc hầm băng còn muốn sâu. Hắn quay người đẩy ra hốc tối, lấy ra viên kia khắc lấy chim ứng lệnh bài, nên để kinh chập người động. Vương Thổ cơ hồ là lão đạo xông vào thư phòng, trong tay gấp siết chặt kia phần mật báo, trang giấy biên giới bị hắn bóp phát nhăn. "Đại tướng quân, ngài nhìn cái này." Thanh âm hắn phát run, đem mật báo đưa tới Hoàng Phổ Vân trước mặt. Đầu ngón tay bỗng nhiên lạnh buốt, mật báo từ lòng bàn tay trở xuống. Hoàng Phổ Vân con người bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trên giấy tái ngoại bộ dáng bốn chữ, kia chữ viết phảng phất hóa thành Lý Lương dưới trướng sắc bén nhất mã đao, chém thẳng vào hướng trái tim của hắn. "Đương kim hoàng đế." Bốn chữ này trong đầu nổ tung lúc, hắn lại nghe thấy mình răng run lên nhẹ vang lên. Ngoài cửa sổ ve kêu vẫn như cũ ồn ào, hắn lại như rơi vào hầm băng. Lý Lương bất quá là mai quân cờ. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, phần gáy lông tơ đã từng chết đứng đấy. Hắn dùng sức bóp bóp lòng bàn tay, ý đồ xua tan kia hoang đường lại cực kỳ rõ ràng phỏng đoán. Mật báo bên trên chu sa ấn ký tại dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị đỏ, cực kỳ giống Khánh Châu trên chiến trường ngưng kết máu. "Không có khả năng." Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm lại yếu ớt mỗi bản. Giữa mùa hạ thời tiết, trong thư phòng lại nổi lên lạnh lẽo thấu xương, trong nghiên mực mực nước tựa hồ cũng muốn đông kết. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mang lật ra trong tay sứ men xanh đổ rửa bút, dòng nước cuốn lượn mà xuống, tại mật báo biên giới nhân ra màu đậm vết nước, tựa như một đạo không thể vượt qua lại trời. Nếu thật là cơ tử bân, kia Khánh Châu mấy vạn quân dân xương khô, tránh không được đế vương quyền nhu tế phẩm. Hắn lảo đảo lùi lại, lưng trùng điệp đâm vào trên giá sách, sách đóng chỉ rơi lạ chã. Trong đó một quyển tư liệu lịch sử quẳng ra tại bên chân, chim bay tận, lương cung giấu sáu cái chữ đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng áo bào, hắn gắt gao che miệng lại, sợ tiếng thở dốc kinh động đến ngoài cửa sổ chim bay. Gỗ tử đàn trên bàn sách, viên kia mới từ Khánh Châu mang về bút lông sói bút vẫn dính lấy chưa khô chu sa, giờ phút này xem ra lại giống chấm đầy oan hồn vết máu. Tàn trăng như lưỡi câu, gió lạnh vòng quanh lá khô lướt qua vứt bỏ bãi săn. Cơ tử Vân đứng ở tháp canh trong bóng tối, màu đen thường phục cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm giữa sân thao luyện 300 tử sĩ. Giáp trụ là tại tái ngoại bí mật chế tạo thép tinh vậy cá giáp, trong tay trường kích tại dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Hắt, chỉnh tề hò hét ép tới cực thấp, lại mang theo mặc kim liệt thạch lực đạo, nặng 30 cân thiết kích bị bọn hắn mua đến mưa gió không lọt. Đã bao nhiêu năm, từ đăng cơ ngày đó trở đi, hắn liền không phải chân chính thiên tử. Các nơi chư hầu các cứ, mình chỉ là một cái khối lỗi, ngay cả cấm thái giám cũng dám đối với hắn ý chỉ dương phụng âm làm trái. Những này tử sĩ là mấy năm trước hắn dùng thân vương bộ hạ cũ cùng giang hồ tử sĩ bí mật xây dựng phá trận quân là hắn sẽ mở gông xiềng duy nhất hy vọng. Cung kéo như trăng tròn. Hơn trăm tên cung tiễn thủ đồng thời nâng cung, bó mũi tên trực chỉ bầu trời đêm, lại không một người rung động mảy may. Hàn Phong nhấc lên cơ tử Vân áo bào, hắn siết chặt dấu ở trong tay áo hổ phù, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bãi săn biên giới trong rừng rậm, ám vệ chính cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, ngay cả côn trùng kêu vang đều bị bọn hắn dùng đặc chế thuốc bột đuổi đi. Giết! Hàng trước đao thuẫn thủ đột nhiên khởi sướng công kích, một thuẫn chạm vào nhau phát ra trầm muộn tiếng vang, phát đao chém vào phong thanh để không khí đều nổi lên hàn ý. Cơ tử Vân chợt nhớ tới hôm qua trên triều đình Hoàng Phổ Vân ánh mắt, những cái kia ẩn nhẫn lửa giận giờ phút này đều hóa thành lòng bàn tay mồ hôi. Phu canh cái mõ âm thanh từ đằng xa truyền đến, đã là canh ba sáng. Hắn bay người đi hướng ẩn nấp mật đạo, thiết giáp ma sát nhẹ vang lên tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Thứ mai, đêm vẫn lại thêm một canh giờ. Lưu lại câu này mệnh lệnh lạnh như băng, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại bãi săn bên trong tiếp tục không ngừng hô quát, như là lòng đất trào lên nham tương chờ đợi lấy sông phá vỏ quả đất ngày đó. Cơ tử Vân trong lòng tính toán, cái này một nhóm tử sĩ nghĩ biện pháp chậm rãi thay thế tiến trong cấm quân, muốn đem mạng của mình nắm giữ ở trên tay mình. Trở lại tinh tâm điện, ánh đến tại song cửa sổ bên trên bỏ ra dài nhỏ cái bóng, cơ tử Vân nắm đuốt mặt tín. Mạ vàng đổ rửa bút bên trong thanh thủy chiếu ra hắn đáy mắt máu đỏ tươi tia, trên bàn xếp tấu chừng dưới, cất giấu ba phần hoàn toàn khác biệt cấm quân danh sách, đỏ vòng móc ra danh tự ngay tại từng cái bị điểm đen bao trùm, như là từng bước xâm chiếm lá dâu bầy kiến, chậm chạp lại kiên định gặm nuốt lấy quyền thần nhóm dệt thành lưới sát. Đồng hồ nước tí tách đâm thanh bên trong, hắn nhớ tới hôm qua tạo chiều lúc, đại tướng quân bội kiếm đâm vào thềm son bên trên giòn vàng, thanh âm kia cả kinh đầu ngón tay hắn run lên, bút son tại tấu chương bên trên choáng mở một đoạn. Khi đó trong điện văn võ ánh mắt giống châm đồng dạng đâm ở trên lưng, mà giờ khắc này, ám vệ vừa đưa tới mật báo đã nói, Tây Hán đề kỵ đã ở Huyền Vũ môn thay quân lúc, lặng yên không một tiếng động thay thế ba cái thập trưởng. Vậy hạ, nên ăn giấc. Nội thị thanh âm ở ngoài điện vang lên, mang theo thận trọng thăm dò. Cơ tử Vân đem danh sách khóa vào gỗ tử đàn hộ, hộp ngọn nguồn để ép nửa viên hổ phù. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, phản phất có thể trông thấy những cái kia mặc cấm quân giáp trụ tử sĩ, giống như cái bóng thẩm thấu tiến hoàng thành mỗi một góc. Bọn hắn mắt không biểu tình đứng tại dưới tường hoàng cung, đế giày dính lấy trường an bụi đất, đầu ngón tay lại lâu dài cầm ngâm độc dao găm. Đây là hắn dùng thời gian 3 năm, từ thân vương bộ hạ cũ trong núi thây biển máu đại ra lưới dao. Mỗi đêm lúc thức tỉnh mồ hôi lạnh thẩm thấu ngủ áo, đều đang nhắc nhở hắn nhất định phải mau mau, lại nhanh chút. Đợi đến một nửa giáo úy đều thành hắn tự tay huấn luyện tử sĩ chờ đến vệ đội cung tiễn đều chỉ hướng những cái kia cao cao tại thượng đầu lâu, hắn mới có thể chân chính nhắm mắt lại, không cần phải lo lắng trong mộng luôn có mang theo mùi máu tanh mùi đao chống đỡ lấy cổ họng. Gió đêm vòng quanh hàn ý từ cửa sổ chui vào, cơ tử Vân bó lấy long bảo. Trong gương đồng thanh niên tiên tử sắc mặt trắng bệnh, lại có một đôi đốt giá hỏa con mắt. Hắn nhẹ khẽ bước bước lạnh buốt hổ phù, phản phất đã nghe gặp cấm quân thay quân lúc, những cái kia thuộc về tử sĩ đều nhịp tiếng bước chân, chính từng bước một, đạp nát hắn khôi lỗi kiếp sống bên trong một điểm cuối cùng sợ hãi. Góc điện đồng hạc lư hương dâng lên khói xanh lượn lờ, đem khóe miệng của hắn kia xóa cực kỳ nhạt ý cười, giấu vào lượn lờ mây mù chỗ sâu. Hắn biết, không bao lâu, đương luồng thứ nhất nắng sớm đâm phá thiên tế lúc, đứng tại trước cửa cung đem là chân chính chỉ nghe hắn hiệu lệnh ba bữa. Hoàng đế Cơ Tử Vân thân mang màu đen thường phục, đầu ngón tay vân vê một viên thanh ngọc long văn đeo, ánh mắt rơi vào ký châu mục Cơ Tĩnh hồ sơ bên trên. Án đầu thanh bình sứ bên trong cắm đêm hợp hoa đã tạ liễu nửa đóa, hắn lại không hề hay biết, chỉ thấp giọng phân phó đứng hầu nội thị, truyền mật chỉ cho vệ đội thống lĩnh, để hắn ngày mai lấy diễn luyện làm tên, điều đi dưới trướng 3000 tinh kỵ trấn thủ biên cương. Nội thị không người xác nhận, tiếp nhận lưu kim lệnh bài nhỏ giọng lui ra. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, trên mặt đất rạch ra pha tạp cái bóng, chính như lúc này triều đình thế cục, mặt ngoài bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt. Vị này thiên tử, từ đăng cơ hôm đó lên, liền biết được Long Nghị cái khác dòng họ chư hầu là tai họa ngầm lớn nhất. Bọn hắn tay cầm binh quyền, chiếm cứ giàu có châu quận, tên là Phiên Bình Phòng, thật là các cứ. Mấy ngày trước, hắn vừa mượn thiên thai làm lý do, đem bá châu thích sứ Cơ Minh điều nhiệm tông chính chùa khanh, nhìn như thăng lên quan ở kinh thành, kỳ thực chiếm binh quyền. Giờ phút này trên bàn xếp mật báo biểu hiện, các chư hầu thân tín đã bị lần lượt thay thế, hoặc điều đi xa xôi chi địa, hoặc thăng làm hư trước. Ngay cả phụ trách giám thị chư hầu động tinh ảnh vệ cũng là hắn 3 năm trước đây từ tử sĩ trong doanh tự mình chọn lựa tâm phúc. Bệ hạ, nên nghỉ tạm. Thiếp thân thái giám nhẹ chân nhẹ tay tiến đến đổi dấu tháp, thoáng nhìn hoàng đế thái dương một sợi tóc rủ xuống, nghĩ đưa tay hất ra, lại bị Cơ Tử Vân đưa tay ngăn lại. Hắn lật ra quyển kế tiếp tông quyển, là liên quan tới Cao Châu thích sứ Cơ Mậu, vị hoàng thúc kia ngày hôm trước trả hết biểu thỉnh cầu tăng binh, lại không biết mình trưởng sự sớm đã là hoàng đế nằm vùng quân cờ. Ngày mai tảo triều, nghị một nghị mối sắt độc quyền bán hàng đi. Cơ Tử Vân bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Đạo này ý chỉ như dưới, liền sẽ đoạn mất chư hầu lớn nhất tài nguyên. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, nhớ tới năm ngoái đồng chí, vị kia đức cao vọng trọng hoàng thúc công ở tiệm nhà, mượn chén choáng vỗ bờ vai của hắn nói Giang Sơn vẫn là cơ gia, trong mắt lại cất giấu một tia khinh miệt. Đồng đề loạn tí tách, đã gần đến canh năm. Nội thị bưng lấy một bát canh sâm tiền đến, gặp hoàng đế còn tại phê duyệt đấu trường, nhịn không được quên đủ, vậy hạ mấy ngày liền vất vả, long thể quan trọng. Cơ Tử Vân tiếp nhận chén canh, lại chưa uống, chỉ là nhìn qua mở mịt nhiệt khí xuất thần. Hắn biết, trận này đi mắng đỏ sức vừa mới bắt đầu. Những cái kia chiếm cứ một phương dòng họ, như là giòi trong xương, cần một chút xíu quét đi, lại không thể thương tới căn bản. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ tính tư nhai mỗi một tấc đá xanh. Hoàng Phổ Vân tính tọa vết đá, trong tay phất trần quét nhẹ, ánh mắt lại xuyên thấu hoàng hôn, rơi vào vài dặm bên ngoài hoàng thành phương hướng. Hắn sớm biết Tử Thần Điện quyền lực thế cục đã lặng yên biến trận. 3 tháng trước, hoàng đế mượn thanh tẩy tham nhũng chi danh, đem 3 vị tay cầm thực quyền bộ thượng thư biếm trích biên cương. Tháng trước lại đột nhiên đổi kinh kỳ cảnh vệ tướng lĩnh, đem cấm quân quyền chỉ huy một mực chộp vào thân tín trong tay. Những động tác này như là đầu nhập mặt hồ cục đá, nhỏ bé gợn sóng sớm đã thông qua tông môn trải rộng các châu mạng lưới tình báo truyền đến hắn trên bàn. Tinh tâm điện ánh đến tại song cửa sổ bên trên bỏ ra chớp tắt quang ảnh, Cơ Tử Vân nắm nuốt kia phần tấu chương ngón tay có chút trắng bệnh. Hoàng Phổ Vân chữ viết nét chữ cứng cáp, trong câu chữ lại cất giấu mấy phần nóng lòng thoát thân cháy bỏng. Khánh Châu dương nhiệt chưa thành, thần mời đêm tối đi gấp chạy về, sợ tái sinh mầm thai bạn. Gấp cái gì? Hoàng đế đem tấu chương đặt tại gỗ tử đàn trên bàn, đầu ngón tay tại Khánh Châu 2 chữ bên trên nhẹ nhàng nuốt ve. Ngự tọa cái khác đồng hạc lư hương bay ra lượn lờ đàn hương, mơ hồ hắn đáy mắt tính toán. Gần Nhật Bản liền muốn tìm lý do gọi đi Hoàng Phổ Vân Bắc Châu binh quyền, lần này ngược lại là bất đi công phu. Hắn nâng bút chấm chu sa, châu phê màu mực tại trên tuyên chỉ chậm rãi choán mở, Khánh Châu công việc đã có phủ biết xử trí, không cần khanh thân hướng. Kinh kỳ phòng ngự còn cần đại tướng quân huấn luyện, khanh lại an tâm tọa chấn, đợi binh bộ điều binh khiển tướng sau rồi mới quyết định. Viết đến điều binh khiển tướng 4 chữ lúc, ngòi bút trên giấy dừng một chút, điểm đen choáng thành nho nhỏ đoạn. Ngoài cửa sổ cái mo gõ 3 cái, phu canh gào to âm thanh xa xa truyền đến. Hoàng đế đẩy ra tấu chương, ánh mắt rơi ở trên tường treo dư đồ bên trên, ngón tay dọc theo kinh ngoại ô đại doanh vị trí vẽ nửa vòng. Hoàng Phổ Vân tay cầm 10 vạn tầng binh đồn trú kinh kỳ bên ngoài các châu, như nghẹn ở cổ họng, như thật thả hắn trở về Khánh Châu, lần nữa triệu hồi đến liền khó khăn. Người tới. Hoàng đế cất giọng nói, truyền chỉ cho binh bộ, liền nói phương Bắc phòng ngự trống rỗng, lấy Hoàng Phổ Vân lập tức điều động 3000 tinh binh gấp rút tiếp viện tuyến phủ. Dừng một chút lại bổ sung, lại thêm một câu, mệnh phó tướng tiếp quản bộ phận quân vụ, không được sai sót. Thái giám không người lui ra lúc, hoàng đế nhìn qua trong ánh nến khiêu động cái bóng của mình, nét miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Đạo này ý chỉ công khai là điều binh, kỳ thực là rút tuổi dưới đáy nổi. Đợi Hoàng Phổ Vân kịp phản ứng, binh quyền đã sớm bị phá giải đến thất linh bát lạc, dù có không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thành không răng lá hổ. Cơ Tử Vân những này tiểu thủ đoạn chỉ là mình nhìn xem hoàn mỹ vô khuyết, Hoàng Phổ Vân căn bản không có khả năng bên trên hắn bộ. Trên bàn tấu chương bị đêm gió thổi dì dào rung động, châu phê không cần thân hướng 4 chữ tại chập chờn ánh đến bên trong, phản phất thành một chương vô hình lưới, chính chậm rãi hướng Khánh Châu phương hướng nắm chặt. Chương 1458, công bác châu lấy chấn nhiếp. Chương 1458, công bác châu lấy chấn nhiếp. Cuối thu gió xoáy lấy lá khô, tại phủ tướng quân gạch xanh trên mặt đất đánh lấy xoáy. Hoàng Phổ Vân đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay vướt ve một thanh trường kiếm, kia là hắn trước kia phòng thủ biên cương lúc một vị lao tốt tặng cho. Trong cung vừa tới người lần nữa truyền khẩu dụ, nói bác cảnh tạm không đại sự, kinh kỳ phòng ngự quan trọng, để hắn an tâm trong phủ tinh dưỡng, không cần ngày ngày tiến cung báo cáo công tác. Nói gần nói xa, đều là muốn đem hắn viên này định hải thần châm vây chết tại cái này tứ phương trong thành. Hắn sao lại không biết, đây là gọt quyền bước đầu tiên. Trong kinh cấm quân đã đổi lại hoàng đế tâm phúc, ngoài thành đại doanh lương thảo cũng bị lặng yên tiết chế. Đại tướng quân, thiếp thân thị vệ thấp giọng bẩm báo, tây khóa viện ảnh đã chuẩn bị tốt. Hoàng Phổ Vân xoay người, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Hắn trầm giọng nói cho ảnh, tối nay giờ tí, từ bí đạo ra khỏi thành, mục tiêu Khánh Châu, để nơi đó. Loạn. động tĩnh phải lớn, muốn để trong kinh thành ngồi long ỷ vị kia, không thể không nhớ tới còn có ta người như vậy. Thị vệ trong lòng run lên, không người xác nhận, thuộc hạ minh bạch. Khánh Châu, là muốn nạn trộm cướp vẫn là bình biến? Nạn trộm cướp. Hoàng Phổ Vân nhàn nhạt nói, để những cái kia sơn phỉ trùng hợp được phê của giới, lại trùng hợp đánh xuống hai cái huyện thành. Nhớ kỹ, đừng lưu lại tay cầm, để bọn hắn giống dã hỏa đồng dạng bốc cháy, lại tra không được đầu nguồn. Hắn dừng một chút, bổ sung nói cho ảnh, xong chuyện về sau, để hắn đi Khánh Châu quân tìm Trương phó tướng, liền nói ta có lệnh, để hắn tùy cơ ứng biến. Thị vệ lui ra về sau, Hoàng Phổ Vân một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khánh Châu, kia là hắn một tay kinh doanh lên căn cơ sở tại, trong quân bộ hạ cũ trải rộng. Chỉ cần nơi đó loạn, hoàng đế liền không thể không phái hắn đi bình định, đến lúc đó ai còn có thể vây được hắn. Bóng đêm dần dần dày, một đạo hắc ảnh như li miêu nhảy lên thượng tướng quân phủ tường cao, mấy cái lên xuống liền biến mất ở nặng nề trong màn đêm. Hoàng Phổ Vân bưng lên trên bàn sớm đã lạnh tấu trà, uống một hơi cạn sạch. Cái này kinh thành nước, quá mát, cũng quá đủ, là thời điểm quấy động một cái. Tinh tâm điện ánh đến tại vào lúc canh ba kịch liệt chập chờn, tiểu thái giám bưng lấy mạ vàng cấp báo hộp quý gối thềm son dưới, đầu gối đập đến gạch vàng thùng thùng rung động. Hoàng đế Cơ Tử Vân vừa phê duyệt xong công trình trị thủy tấu chương, chu sa bút còn treo giữa không trung, chỉ thấy cầm đèn thái giám sắc mặt trắng bệch nhấc lên vàng sáng chói mắt, Khánh Châu 800 dặm thân cấp, triển khai tấu chương bên trên, bút tích cơ hồ muốn thấu giấy lưng. Sơn vị kêu gọi nhau tập hợp hơn bạn, liên phá Vân Khê huyện, Lạc Hà quan chữ giống ngâm độc trầm, đâm vào hắn huyệt thái dương thỉnh thịch trực ngày. Ngự án bên trên cái chặn giấy bị phật rơi xuống đất, mực nước bắn lên màu vàng sáng long bào bạc áo, như là bỗng nhiên tràn ra huyết hoa. Phế bật. Hoàng đế một cước đạp lăn gỗ đàn hương ghế dựa, Khánh Châu tiết độ sứ 3 tháng trước còn tấu cảnh nội quét sạch, dân hộ an cư quay đầu liền ném đi hai tòa huyện thành. Hắn nắm lên tấu chương lặp đi lặp lại là xem, sơn vị có thể phân phối chế thức đến nọ, còn hiểu đến đêm tập kho lúa đoạn quan quân tiếp tế, cái này tuyệt không tầm thường giặc cỏ gây nên. Trong ngự thư phòng, Cơ Tử Vân đem tấu chương đập vào long án bên trên, Châu Phê Chu Sa ở ngoài sáng hoàng tấu chương bên trên nhân mở nhỏ chấm đỏ. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề hoàng hôn, Khánh Châu cấp báo tuyết rơi bay vào kinh thành đã có nửa tháng, những cái kia chiếm cứ tại Thanh Lang núi giặc cướp mà ngay cả phá ba huyện, làm cho quan địa phương muốn đích thân ra trận chém giết. Phế vật. Hoàng đế thấp giọng chửi mắng, đầu ngón tay bóp tiến lòng bàn tay, cả triều văn võ chỉ biết nói xuống bình định, lại không người có thể giải Khánh Châu khẩn cấp. Hoàng đế sắc mặt thiết thanh, trên bàn tế lam men đổ rửa bút chấn động đến ngày lên. Hắn nắm chặt long bảo ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệnh, Hoàng Phổ Vân láo hồ ly này, sợ là sớm đoán chắc Khánh Châu phỉ loạn sẽ cho mình giải vây. Nguyên bản đã mượn Khánh Châu đại thắng chi danh đem người lừa gạt tiến kinh thành, đang định từng bước một hợp nhất các đại doanh, ai ngờ Khánh Châu 800 dặm khẩn cấp tin nhanh tuyết rơi giống như bay tới, nói loạn phỉ lại cấu kết tiền triều tàn quân, liên phá ba thành, binh phong trực chỉ đông quan. Bệ hạ, hộ bộ vừa báo, Vân Châu trải qua Đại Châu quân lương đã trên đường bị cướp. Thái giám lanh lảnh tiếng nói giống châm giống như vào ngự thư phòng. Hoàng đế bỗng nhiên vô án, thỏi mực tại trên tuyên chỉ nhân mở một đám mây đen, chuyển chỉ. Những địa bàn này nhưng tất cả đều là Hoàng Phổ Vân hạt địa, làm sao có thể có nạn trộm cướp? Cơ Tử Vân trong lòng là minh bạch. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ gốc kia bị cuồng phong quật cổ hoẹ, trong kẽ răng gạt ra câu chữ, thêm thụ Hoàng Phổ Vân vì trấn quốc đại tướng quân, lập tức lãnh binh 5 vạn. Không, 3 vạn. Để hắn lập tức lãnh binh 3 vạn, cần phải trong vòng nửa tháng dẹp điên nạn trộm cướp. Kia, kinh doanh binh quyền. Tiểu thái giám lơm lớp lo sợ hỏi. Hoàng đế nhắm lại mắt, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, tạm giao binh bộ người quản lý. Nói cho Hoàng Phổ Vân, nếu dám đến trễ quân cơ, chấm chú hắn cửu tộc. Lời tuy ngôn lệ, âm cuối lại có chút phát run. Hắn nhìn qua trong gương đồng mình hiện thành khuôn mặt, chợt nhớ tới 3 ngày trước cung bữa tiệc. Hoàng Phổ Vân nâng chén lúc kia xóa ý vị thâm trường cười, nguyên lai không phải mình khốn trụ mãnh hổ, ngược lại là mãnh hổ cho mượn gió núi, muốn một lần nữa về rừng. Đưa mạ vàng thánh chỉ đưa đến phủ tướng quân lúc, Hoàng Phổ Vân ngay tại lau trôi này theo hắn 30 năm trường kiếm. Nghe nói ý chỉ, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, đem mũi thương chống đỡ tại gạch xanh bên trên, hỏa tinh tóe lên trong nháy mắt, cất cao giọng nói, "Thần, tuân chỉ." Thanh âm xuyên thấu qua song cửa sổ truyền đến trên đường, đang bị đến đây tuyên chỉ quá nghe lên đi, cuốn biết hồi báo, "Vậy hạ, kia Hoàng Phổ Vân." Lại giống như là sớm chờ lấy đạo này ý chỉ giống như. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế nắm nuốt mật báo tay không ở phát run. Báo lên nói Khánh Châu loạn phỉ bên trong, lại có năm đó theo Hoàng Phổ Vân bộ hạ cũ. Hắn đông nhiên đem mật báo vò thành một cục, trong cổ phun lên ngay ngái, khá lắm Hoàng Phổ Vân, công khai là tiêu phỉ, kỳ thực là muốn mượn lấy bình định chi danh, đem tản mát bên ngoài bộ hạ cũ tất cả đều thu nạp trở về. Nhưng bây giờ quân tình như lửa, hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn xem cái này còn mánh hổ trọng trưởng binh quyền, lại không còn cách nào khác. Bài giá, đi thái miếu. Hoàng đế đứng dậy lúc, long bào và táo quét xuống trên bàn ngọc khuê. Hắn phải đi van cầu liệt tổ liệt tông, phù hộ Hoàng Phổ Vân lần này. Chết tử tế nhất tại Khánh Châu trong loạn quân. Lúc này kinh ngoại ô trên quan đạo, Hoàng Phổ Vân chính rìm chặt dây cương. Hắn hất lên màu đen áo choàng, nhìn qua sau lưng dần dần mơ hồ cửa thành hình dáng, khóe môi câu lên lạnh buốt đường cong. 3 ngày trước hắn còn đang vì như thế nào thoát thân sức đầu mẹ chán, bây giờ nạn trộm cướp lại thành tốt nhất thời cơ, những cái kia đánh lấy cướp phú tế bẩn cờ hiệu loạn binh, bất quá là hắn chôn ở Khánh Châu ám tuyến. Đại nhân, chúng ta thật muốn đi bình định. Không biết rõ tình hình, tùy tùng thấp giọng hỏi. Hoàng Phổ Vân roi ngựa gõ nhẹ đế giày, nơi xa chân trời lướt qua về nhà, đi, tại sao không đi? Hắn muốn đích thân đi thu lưới, đem trận này từ hắn quay phong vân biến thành tránh thoát lồng chim cầu thang. Còn thâm cung vị kia trên long ỷ quân chủ, giờ phút này sợ là còn đang vì Khánh Châu đuổi mù lên cơn giận dữ, tuyệt sẽ không nghĩ tới mình chính từng bước một bước vào thần tử tỉ mỉ bày ra cụ. Gió đêm cuốn lên quan đạo bụi đất, Hoàng Phổ Vân kẹp chặt bụng ngựa, tiếng vó ngựa đạp nát ánh trăng. Kinh thành lồng chim khốn không được hắn, những cái kia bị coi như quân cờ giặc cướp, cuối cùng sẽ thành hắn trở lại trung tâm quyền lực đá đặt chân. Mà giờ khắc này Cơ Tử Vân còn tại trong ngự thư phòng đối Tiêu Phỉ dư đồ, nhất bút nhất họa phát họa lấy tự nhận là bạn vô nhất thất bình định kế sách. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở trong nắng sớm, thanh sam bị gió sớm phật lên bọn sóng. Hắn cũng không bội kiếm, bên hông chỉ treo lấy một viên là ngọc, lại làm cho hai bên đứng trang nghiêm cấm quân vệ không dám phụ cận. Hoàng Phổ đại nhân dừng bước, cấm quân vệ chỉ huy làm tiến lên nửa bước, thanh âm ép tới cực thấp, vậy hạ khẩu dụ, xin ngài cần phải tiêu diệt nạn trộm cướp, sau đó vào kinh lĩnh thưởng. Hoàng Phổ Vân cười lạnh nói, vậy hạ bản tướng mắt thưởng. Hoàng Phổ Vân chậm rãi lắc đầu, đầu ngón tay khẽ chọc bên hông ngọc bội. Trong chốc lát, trước cửa trên thềm đá giọt sương đống nhiên ngưng kết thành băng, lại đang hô hấp ở giữa hóa thành sương mù khí tiêu tán. Kia chỉ huy sứ con ngươi đột nhiên co lại, hắn rõ ràng trông thấy nhà mình trên vỏ đao đã chụp lên một tầng cực mỏng xương trắng. Thầy ta hồi bẩm bệ hạ, Hoàng Phổ Vân thanh âm cũng cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, khói lửa nhân gian khí, cuối cùng không thích hợp dạo chơi chi thân. Hắn cất bước hướng về phía trước, bọn thủ vệ như gặp phải vô hình cự lực khước từ, không tự chủ được hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu thông lộ. Gió bắc vòng quanh lá khô lướt qua quan đạo, Hoàng Phổ Vân nắm chặt dây cương, huyền giáp tại tà dương hạ hiện ra lênh quang. Phía sau hắn 30 tên thân binh đều là trong trăm có một duệ sĩ, giờ phút này chính lưng meo yêu đao, khuôn mặt lạnh lùng bảo hộ ở hai bên. Móng ngựa đạp nát trên quan đạo miếng băng mỏng, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, một đoàn nhân mã như tia chớp màu đen xuyên qua cuối thu hoang nguyên, hướng phía Khánh Châu phương hướng phi nhanh. Đoạn đường này thông suốt, ngay cả dịch trạm thú binh đều chỉ là xa xa hành lễ. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nơi xa ẩn hiện sân ảnh, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông hổ phù, vương thổ lưu tại kinh thành, quyết định này giờ phút này xem ra càng thêm sáng suốt. Cùng lúc đó, kinh thành chợ phía tây một nhà tiệm tạp hóa bên trong, vương thổ chính quẳng lưng lưng kiểm kê container bên trên dầu muối. Hắn đã thay đổi vải thô đòn đả, trên mặt lau lớp bụi, rất giống cái không đáng chú ý tiệm tạp hóa trưởng quỹ. Hôm qua mới đưa đi Hoàng Phổ Vân lúc, hắn tận mắt nhìn thấy kia đội huyền giáp thân binh biến mất trong bóng chiều, trong lòng đã lo lắng lại phân chấn. Giờ phút này hắn một bên dùng khăn lau lau sạch lấy bị long đong bình uống, một bên nghiêng thai nghe sát vách quán trà chuyển đến huyên áo, nơi đó thường có cấm quân binh sĩ nghỉ chân, chính là tìm hiểu tin tức nơi đến tốt đẹp. Hoàng hôn dần dần dày lúc, hắn lặng lẽ từ cửa sau ra ngoài, đem một chương viết hàng cần lửa than tờ giấy nhét vào thường đi nhà kia canh thịt dê quán lòng bếp hạ. Đây là hắn cùng Hoàng Phổ Vân ước định ám hiệu, như thăm dò được cấm quân vệ bố phòng đồ, liền tại cạnh cửa treo một xuyên hong khô hơ, tự có người tới đón đầu. Giờ phút này hắn nhìn qua hoàng thành phương hướng lượn lờ khói bếp, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén, hoàng đế trong tay cứu lại còn có bao nhiêu binh lực, cái này đem quyết định Hoàng Phổ Vân bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hoàng Phổ Vân đêm tối đi gấp chạy tới Khánh Châu, ai ngờ đội ngũ vừa đi tới nửa đường, phía trước liền truyền đến nạn trộm cướp đã bình tin chiến thắng. Tin tức truyền về kinh thành, trên long ỷ hoàng đế đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn gỡ nào cơ trí, thêm chút suy tư liền minh bạch trong đó có thiếu, kia cái gọi là nạn trộm cướp, đúng là Hoàng Phổ Vân tự biên tự diễn một cuộc kịch, chỉ vì mượn bình định chi danh, rời xa kinh thành chỗ thị phi này. Tức giận sau khi, hoàng đế mãnh đem trong tay tấu chương ném tại long án bên trên, bút son lăn xuống, mực nước bắn lên vàng sáng quyển trục, tựa như điểm điểm vết máu. Tốt một cái Hoàng Phổ Vân. Hắn gầm nhẹ nói, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được lửa giận, dám cầm triều đình an nguy đương ngụy trang, đi kế thoát thân. Trong ngự thư phòng, bầu không khí chợt hạ xuống đến điểm đóng băng, nội thị nhóm câm như hến, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ chiếu vào, lại khu không tiêu tan nửa phần trong điện vẻ lo lắng. Hoàng đế đứng dậy bước đi thong thả mấy bước, long bào giáp điện, phát ra tiếng vang xào xạc, mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người trong lòng. Gió bắc vòng quanh tuyết bọt của Khánh Châu cửa thành lúc, Hoàng Phổ Vân màu đen áo choàng còn mang theo quan ngoại hàn khí. Hắn tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho thân mình, dẫm lên nửa hóa tuyết nước thẳng đến xoáy trướng. Trong trướng dưới ánh nến, kinh ngọc tộc thủ lĩnh A Đan vừa cởi xuống yêu đao, chỉ thấy Hoàng Phổ Vân đem một quyển dư đồ đập vào trên bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, bác vừa mới mục hôn triều đình, ngươi lập tức điểm đủ 3000 tộc binh, trong vòng 3 ngày san bằng Bắc Châu. A Đan bỗng nhiên ngẩng đầu, da sói mũ bên trên hạt tuyết dị rào rơi xuống. Hắn biết Bắc Châu cùng Khánh Châu thế hệ thông hôn, Lý Châu mục đích nữ còn gả tại kinh ngọc tộc. Tướng quân, tháng chạp dụng binh sợ tổn thương. Tổn thương cái gì? Hoàng Phổ Vân đánh gậy hắn, đầu ngón tay chạc tại dư đồ bên trên Bắc Châu vị trí, bút tích nhân mở một đoạn nhỏ, chờ triều đình thiết kỵ qua Bắc Châu sông, chúng ta ngay cả xuân đao thu buồn tư cách đều không có. Hắn giật ra tinh hồng áo khoác, lộ ra bên trong giáp lưới bên trên ám văn, kia là năm đó tiên đế ngự tứ kiểu dáng, bây giờ lại phải dùng tới đối phó là quan đồng Liêu Châu mục. Ngoài trướng truyền đến phu canh gõ bang thanh âm, canh ba sáng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua mảnh lều bên trên lắc lư tuyết ảnh, đống nhiên thấp giọng nói, nói cho các minh đệ, vào thành sau chỉ lấy phủ khố quân giới, không thương tổn bạch tính. A Đan đứng thanh lui ra lúc, nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm, dường như nắm đấm nện trên bàn trà. Ánh đến đem Hoàng Phổ Vân cái bóng ném ở trên tường, giống một thanh ốn cong trường thương. Ngày kế tiếp giờ mão, kinh ngọc tộc Nưu Giác Hào sẽ rách Khánh Châu Lê Minh. A Đan điểm chặt ngựa cương nhìn lại, cửa thành lầu bên trên đứng thẳng cái màu đen thân ảnh, mãi cho đến tộc binh móng ngựa giơ lên đẩy trời bụi đất, thân ảnh kia cũng không có động. Tuyết lại hạ xuống, rơi vào Bắc Châu phương hướng màn trời, giống ai gắn một thanh nát muối. Gió bắc vòng quanh cắt vàng, đập tại Bắc Châu thành lâu tàn phá kỳ phiên bên trên. A Đan lập tức trước trận, màu đen áo choàng bị gió thổi đến bay phất phới, ánh mắt như hàn đảm thâm thúy, nhưng lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác thương tiếc. Phía sau hắn đại kỳ, tại Tà Dương hạ hiện ra lênh quang, kia từng là phụng chỉ thảo địch, trấn an một phương biểu tượng, bây giờ lại thành hướng đế đô truyền lại cảnh cáo tinh kỳ. Ba ngày trước, Hắn xuất lĩnh tinh nhuệ thiết kỵ, lấy thế sét đánh lôi đỉnh bao vây Bắc Châu biên thành. Dưới tường thành tiếng chém giết còn tại bên hai, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, đây cũng không phải là vì tàn sát, mà là vì trấn nhiếp. Thang mây dựng lên, công thành truy vọt tới cửa thành, các binh sĩ hùng hãn không sợ chết, nhưng khi thành phá một khắc này, hắn lại đi ngược cương, cao giọng hạ lệnh, đình chiến. Không thương tổn bách tính, không cướp phủ khố, chỉ lấy châu nhà ẩn tín, chuyển ta tướng lệnh. Hắn muốn là mang xích thành chi tâm, vì thiên hạ thương sinh, thay vị kia cao cư long ỷ bệ hạ diệt trừ cắt cứ chư hầu, dẹp yên địa phương khói lửa. Hắn coi là máu và lửa về sau, luôn có thể nên đón tươi sáng cả khôn. Nhưng ai biết, một tờ vào kinh thành chiếu lệnh, đúng là dấu giếm sát cơ lưới. Nếu không phải mình dụng kế, chỉ sợ sớm đã thành dưới thềm chi tủ, rơi vào cái có mới núi cũ hạ tràng. Chương 1459, thực lực chính là thực lực. Chương 1459, thực lực chính là thực lực. Bát Châu cấp báo tiến dần lên ngự thư phòng lúc, cơ tử Vân Chính Vân Vê Chu Sa bút phê duyệt tấu chương. Ánh đến đôm đốt âm thanh bên trong, hắn thấy rõ kinh ngọc tộc thiết kỵ phá ba cửa hải chữ, bút lông sói bỗng nhiên bẻ gãy, đỏ thắm điểm đen ở tại vàng sáng tấu chương bên trên, cực kỳ giống Bát Châu đưa tới vết thư. Kinh ngọc tộc. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, màu đen long bảo quét xuống trên bàn ngọc cái chặn giấy. Hắn nắm chặt kia phần 800 dặm khẩn cấp ấu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hoàng phổ vân lệnh bài còn tại bọn hắn tộc trưởng trong tay, bọn này thảo nguyên sói làm sao dám? Trong điện đứng hầu cận dọa đến quỳ rạp xuống đất, không dám nói tiếp. Ai cũng biết kinh ngọc tộc là Hoàng phổ vân một tay trấn an bộ tộc. Năm ngoái cuộc đi săn mùa thu lúc, tộc trưởng còn hướng hoàng đế dâng lên qua bạch hồ cầu. Bây giờ lại cử binh vây công Bắc Châu, cái này không khác đang đánh toàn bộ đại vũ triều đỉnh mặt. Truyền chấm ý chỉ, điều kinh kỳ đại doanh thiết kỵ một vạn, từ lý tướng quân thống lĩnh gấp rút tiếp viện Bắc Châu. Cơ tử Vân Thanh Âm mang theo bộ băng, tái phát mật tín cho Hoàng phổ vân, hỏi hắn đến tuột cùng là thế nào quản bộ tộc. Như Bắc Châu có sai lầm, chấm muốn hắn đưa đầu tới gặp. Kỳ thật cơ tử Vân một điểm lực lượng đều không có, phía sau hắn đưa đầu tới gặp đều là nói nhảm. Nói xong hắn đều hối hận sợ cái này lời truyền đến Hoàng phổ vân trong tai. Ngoài cửa sổ chợt có gió đêm thổi qua, cuốn lên màn trúc một góc. Cơ tử Vân nhìn trời bên cạnh tàn nguyệt, chỉ cảm thấy phần gáy luồn lên hàn ý, kinh ngọc tộc đột nhiên quay giáo, Hoàng phổ Vân là thật mất khống chế, vẫn là cái này căn bản là một trận nội ứng ngoại hợp âm mưu. Hắn đột nhiên chụp về phía bàn, thanh đồng hạc đèn kịch liệt lay động, đem cái bóng của hắn ném ở trên tường, vặn vẹo thành giữ tợn hình dạng. Ngự thư phòng dưới ánh nến không chừng, chiếu đến hoàng đế khóa chặt lông mày. Trên bàn Bát Châu cấp báo đã chất nửa thức cao, phía trên nhất kia phong vết mực chưa khô, viết kinh ngọc tộc kỵ binh hôm qua lại cướp sạch ba cái thôn xóm. Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve bút lông sói cắn bút, ánh mắt lại trôi hướng ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, nơi đó, phảng phất có thể trông thấy tái ngoại trên cánh đồng hoang Lý Lương Chi kia huyền giáp tinh kỵ cái bóng. 3 năm trước đây bí mật biên luyện năm thiên huyền giáp tinh kỵ, đều là bách chiến quãng đời còn lại vùng biên cương dũng sĩ, thuật cưỡi ngựa tinh xảo, cung ngựa thành thạo, vốn nên là nút trong bóng tối đòn sát thủ. Nhưng hôm nay Bát Châu khói lửa ngập trời, kinh ngọc tộc gót sắt đạp vỡ bảy tòa khói lửa, thậm chí dám dưới thành khoe khoang bắt lại người Hán nữ tử. Điều Lý Lương bộ xuôi nam, 3 ngày liền có thể buôn tập đến Bát Châu, nhất định có thể nhất cử đánh tan những cái kia man di. Nhưng hoàng đế bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nuốt ngón tay trắng bệnh. Chi tiêu kỵ binh là hắn bố tại tái ngoại ám kỳ, một khi bại lộ, Bắc Cảnh man tộc chắc chắn cảnh giác, trên triều đình đối thủ cũng sẽ mượn cơ hội nổi lên. Hắn nhớ tới Lý Lương trước khi đi lời thề, thần tại, huyền giác tại, tuyệt không manh động. Nhưng bây giờ Bát Châu chi phủ huyết thư chữ chữ khắp huyết, nói trong thành lương thảo chỉ đủ trèo chống 10 ngày. Hoa đến đôm đốt một tiếng bạo hưởng, hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên tường dư đồ. Bát Châu vị trí tại trong ngọn lửa phá lệ trước mắt, mà tái ngoại kia phiến chống không chỗ, phản phất cất giấu 3000 trôi ra khỏi vỏ lưới dao. Chính khát vọng uống máu cơ hội, nhưng lại bị vô hình gông xiềng một mực vây khốn. Khánh Châu biên thành tường thành tại cuối thu trong gió lạnh đứng sừng sững, Hoàng phổ Vân người khoác màu đen áo choàng, dựa vào lan can trông về phía xa. Gió bấc vòng quanh cỏ khô mảnh vụn lướt qua lỗ châu mai, ánh mắt của hắn lại xuyên thấu mông lung buồn ngủ, gắt gao khóa tại phía đông nam, Bắc Châu phương hướng. Nơi đó giờ phút này nên đã là tứ bề báo hiệu bất ổn, tiếng kêu rít rầm trời đi. Hắn nắm chặt bên hông bội kiếm chuôi kiếm, băng lãnh xúc cảm để phân loạn tâm tư hơi định. Dưới tường thành trong quân doanh, tuần tra binh sĩ giáp trụ phản xạ lênh quang, điều đầu âm thanh theo gió thỉnh thoảng truyền đến. Nhưng này nháy mắt an bình, càng làm cho Hoàng phổ Vân cảm thấy thư sướng. Hắn quá rõ ràng kinh ngọc tộc đáng sợ, những cái kia đến từ thảo nguyên sói, không chỉ có kỹ thuật tinh xảo, càng quen lấy chiến dưỡng chiến. Loan đao của bọn hắn có thể ở dưới ánh trăng bạch ra tia chớp màu bạc, thiết kỵ của bọn hắn có thể đạp nát kiên cố nhất phòng tuyến. Phương xa đường chân trời tựa hồ bị một tầng nhàn nhạt sương mù xám bao phủ, kia là khói lửa sao? Vẫn là ngày mùa thu đặc hữu vẻ lo lắng. Hoàng phổ Vân nheo lại mắt, ý đồ nhìn càng thêm rõ ràng chút. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve thành gạch bên trên gập gềnh tiếng ấn, kia là chống cự ngoại địch lúc lưu lại vết thương cũ. Bây giờ mới phong bạo ngay tại Bát Châu ấp ủ, mà hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, nghe trong gió mơ hồ truyền đến phảng phất đến từ một cái thế giới khác ồn ào náo động. Kinh ngọc tộc, hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bị gió thổi tán. Đây không phải là phổ thông bộ lạc, kia là một đám hiểu được phối hợp, am hiểu buồn tập cố máy chiến tranh. Bọn hắn tắt mãn tê tự sẽ ở trước khi chiến đấu nhảy lên huyết tế chi vũ, dùng cùng nhiệt tín ngưỡng nhóm lửa binh sĩ hung tính. Bát Châu quân coi giữ có thể chống bao lâu? Những cái kia bác vừa mới mục vừa mới chiêu mộ tân binh, có thể hay không ngăn cản được kinh ngọc thiết kỵ xung kích? Gió chặt hơn, cuốn lên hắn khoác gió bay phất phới. Hoàng phổ Vân hít sâu một hơi, trong không khí tựa hồ cũng mang theo một tia máu tanh ngọt ngào. Hắn biết, không bao lâu, người mang tin tức liền sẽ mang theo chiến báo rục ngựa chạy tới. Đêm lạnh như nước, trong quân trướng dưới ánh nến. Hoàng phổ Vân triển khai tấm kia từ A Đan thân sách ra sói chiến báo, đầu ngón tay xẹt qua 20 thành cùng không thương tổn bách tính chữ, mắt sắc nặng nề. Ngoài trướng chợt có sương đêm nhỏ xuống đèn đồng, tiếng đinh đông bên trong, hắn nhớ tới 3 ngày trước A Đan phái tới người mang tin tức, kia kinh ngọc tộc hán tử sốc lên mũ mềm lúc, trong tóc còn dính lấy bát châu thần sương. Tướng quân, màn cửa bị khẽ chọc, phó tướng Tiêu Sách nâng tiến một đĩa trà nóng, A Đan thủ lĩnh tiên phong đã ở châu phủ 3 dặm bên ngoài hạ trại, lương thảo còn có thể chống đỡ nửa tháng. Hoàng phủ Vân Trương ngẩng đầu, ánh mắt ngưng có trong hồ sơ bên trên bát châu dư đồ. Châu phủ tường thành lấy đá xanh đúc thành, bốn môn đều có kinh ngầm, như muốn cường công, cho dù cầm súng cũng khó tránh khỏi thương tới vô tội. Nhưng A Đan tại chiến báo cuối cùng vẽ trôi này chưa ra khỏi vỏ lần nào, rõ ràng là đang hỏi, cơ hội tốt trước mắt, há có thể bỏ lỡ? Hắn chợt nhớ tới 10 năm trước mới gặp A Đan, thiếu niên kia thủ lĩnh tại trên thảo nguyên một tiễn bắn rơi diều hâu, lại dùng lông trồn cẩn thận từng ly từng tí bao lấy thụ thương chim ưng con. Kinh người ngọc không giết cừu non, A Đan lúc ấy nét miệng cười, lộ ra tuyết trắng răng, trừ phi sói đến đấy. Bây giờ Bắc Châu quan lại thịt cá bất tính, sớm đã là sói đói vây quanh, A Đan nào, đến tột cùng là vì chẳng sói, vẫn là. Hoa đến phát nổ một tiếng vang nhỏ. Hoàng phủ Vân nâng bút chấm mực, tại chiến báo biên giới viết xuống, vây mà không công, đợi ta 3 ngày. A Đan thiết kỵ vây quanh Bắc vừa mới phủ 3 ngày. Thiết giáp hàn mang chiếu đến Thu Dương, từ châu trước nha môn bức tường một mực trải ra góc đường lao hoại thụ, ngay cả gió đều bọc lấy binh khí mùi tanh. Cửa phủ vòng đồng 3 ngày không động, thủ tốt co lại ở sau cửa, nghe bên ngoài giáp lá tấn công giòn vang, trong lòng bàn tay mồ hôi thanh đao trôi thấm đến phát trượt. Châu Mục tại thiêm áp phòng bên trong chuyển thứ 30 vòng. Trên bàn chén trà lạnh đấu, hắn lại không tâm tư gọi người tục nước, chỉ nhìn chằm chằm trên tường bức kia bát châu dư đồ. Năm đó Hoàng Phổ Vân tự thân vì hắn treo lên, đầu ngón tay điểm đồ bên trong giàu có nhất thanh hạ trấn, thấp giọng nói, bát châu là kinh thành bình chướng, muốn thủ ở nơi này. Khi đó hắn cảm động đến rơi nước mắt, vì đi xuống đập đầu có thể tại gạch xanh bên trên ấn ra vết máu. Nhưng 3 tháng trước, trong kinh tới mật sứ cất lại bộ thị lang mật tín bước vào cửa, nói Hoàng Phổ Vân quyền thế ngập trời, vậy hạ nghị suy yếu hắn. Hắn lại bị ma quỷ ám ảnh, đem bát châu lương thảo điều động danh sách ngầm đưa ra ngoài. Bây giờ nghĩ đến, kia mật tín bên trên chu sa mực đóng dấu, đỏ đến giống giờ phút này ngoài cửa sổ thiết kỵ con mắt. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra nửa tấc. Hầu cận sắc mặt trắng bệch tiến đến, thanh âm phát run, đại nhân, A tướng quân. A tướng quân ở bên ngoài gọi hàng. Châu Mục đống nhiên nắm chặt tay áo. A Đan là Hoàng Phổ Vân từ trung, năm đó ở Khánh Châu vì Hoàng Phổ Vân sông pha chiến đấu, có thể đem phản quân Kim Lang cờ chọn tại mũi thương. Dạng này người thân tự lai vây châu phủ, ở đâu là dọa một cái. Rõ ràng là Hoàng Phổ Vân đang nói, ta biết ngươi làm cái gì. Hắn lảo đảo đi đến bên cửa sổ, vén lên nửa bước song xa. Tâm đường trên đài cao, A Đan khoác lấy trọng giáp, màu đen áo choàng bị gió thổi đến bay phất phới, trong tay vướt vướt một chi vũ tiễn, cán tên trên có khắc cái mấy chữ, là Hoàng Phổ Vân tư vận. Châu Mục đại nhân, A Đan thanh âm không cao, lại giống cục đá nện vào băng hồ, tại yên tĩnh châu phủ bên trong đẩy ra hồi âm, tướng quân nói, Bát Châu lũ mùa thu nhanh đến đê đập nên tu. Châu Mục chân mềm nhũn, kém chút ngã quỵ. Xây đê đập muốn điều lương thảo, muốn động châu kho, đây là Hoàng Phổ Vân đang hỏi hắn, ngươi lương thảo, còn dám hay không hướng lại bộ thị lang châu ấy đưa. Ngày thứ 3 trạm vào tối, A Đan thiết kỵ đột nhiên lui. Thiết giáp dòng lũ giống như thủy triều thối lui, chỉ trên mặt đất lưu lại móng ngựa ép ra ngấn sâu. Châu Mục ngồi liệt tại trên ghế bành, nhìn xem hầu cận nâng tới mật tín, là hắn đêm qua vụng trộm biết, nói Bác Châu trên dưới tâm hướng đại tướng quân, tuyệt không hai chí giờ phút này phong thư bên trên si còn không có làm. Hắn chợt nhớ tới Hoàng Phổ Vân treo địa đồ lúc ánh mắt bình tĩnh, lại giống có thể nhìn thấu lòng người. Nguyên lai đây không phải là nâng đỡ, là cái chốt dễ dây thừng tại trên cổ hắn, bây giờ nhẹ nhàng kéo một cái, hắn cái này gốc cỏ đầu tưởng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng phía mặt trời phương hướng ngược lại. Tà Dương tỏa ra Bác Châu thanh đầu. Tiếng chém giết còn tại bên tai tiếng vọng, kinh ngọc tộc kỵ binh cũng đã giống như thủy triều thối lui, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng một trận ảo giác. Bụi mù quần quật bên trong, những cái kia nhanh nhẹn dũng manh thân ảnh cũng không ham chiến, càng chưa đánh cướp, phản phất chỉ là một trận cuồng gió thổi qua. Binh lính thủ thành nhóm hai mặt nhìn nhau, đao trong tay thường vẫn run rẩy. Bọn hắn chuẩn bị nên đón chiến đấu trên đường phố, chuẩn bị tiếp nhận thành phá sau tàn sát cùng cướp bóc, nhưng mà kinh người ngọc đi được như thế dứt khoát, ngoại trừ chiến đấu dấu vết lưu lại, cơ hồ không có mang đi bất kỳ vật gì. Chợ thượng tán rơi đồng tiền, đại hội nhân ra trước cửa chưa kịp thu hồi đèn lồng, thậm chí binh sĩ thất lạc túi được tên đều hoàn hảo không chút tổn hại. Châu Mục đứng ở cửa thành trên lầu, cau mày. Hắn chinh chiến nửa đời, chưa bao giờ thấy qua như thế rút quân. Kinh Ngọc tộc lấy cướp bóc mà sống, lần này dốc toàn bộ lực lượng, lại tay không mà về, tuyệt không tầm thường. Hắn nhìn xem xa mới dần dần biến mất khói bụi, trong lòng đột nhiên khẽ động. Có thể để cho kiêu hành Kinh Ngọc kỵ binh như thế nghe lời, thậm chí từ bỏ dễ như trở bàn tay chiến lợi phẩm, toàn bộ đại vũ, ngoại trừ vị kia trấn thủ Bắc Ương, tay cầm trọng binh Hoàng Phổ Vân đại tướng quân, còn có thể là ai? Là Hoàng Phổ Vân tướng quân. Châu Mục tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, lập tức lại hóa thành thật sâu sầu lo. Vị đại tướng quân này thủ đoạn, quả nhiên thâm bất khả trắc. Kinh Ngọc tộc tối lui, chỉ sợ cũng không phải là e ngại Bát Châu phòng ngự, càng không phải là triều đình hoàng uy, mà là bức bách tại vị kia đại tướng quân mệnh lệnh. Chỉ là cái này phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào giao dịch cùng đánh cờ. Hắn không dám nghĩ sâu, chỉ có thể nhìn qua kinh người ngọc biến mất phương hướng, thở một hơi thật dài. Bát Châu tạm thời an toàn, nhưng cái này bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm đã phun trào. Đêm lạnh như nước, ngự thư phòng ánh đến tại song cửa sổ bên trên bỏ ra cơ tử vân đơn bạc cái bóng. Trong tay hắn bút lông sói treo ở ngoài sáng hoàng tấu chương bên trên, mực nhỏ tại trên tuyên chỉ choáng mở một đoàn nhỏ màu đậm, cực kỳ giống Bát Châu thành phá lúc lan tràn vết máu. Bát Châu chiến báo còn bày tại trên bàn, trong câu chữ đều là kinh ngọc thiết kỵ đạp nát cửa thành anh minh. Chi kia tới lui như gió man tộc bộ lạc, rõ ràng là Hoàng Phổ Vân nuôi dưỡng chó săn, ra lệnh một tiếng liền răng nanh hoàn toàn lộ ra, đại hắn điều binh khiển tướng lúc lại đột nhiên tối lui, chỉ để lại cảnh hoàng tàn khắp nơi thành trì cùng một đạo y mắng cảnh cáo. Bệ hạ, nên ăn giấc. Nội thị nhẹ chân nhẹ tay tiến đến thêm đèn, liếc thấy thiên tử Thái Dương mới thêm tóc trắng, đem nửa câu sau an ủi nuốt trở vào. Cơ Tử Vân khoát khoát tay, ánh mắt rơi ở trên tường bức kia vạn quốc triều cận đồ bên trên. Đồ bên trong ngự tọa bên trên đế vương hăng hái, nhưng hắn bây giờ lại ngay cả kinh kỳ trong 300 dặm mạch nước ngầm đều cầm không được. Hoàng Phổ Vân thế lực như dây leo quấn quanh lấy Đại Vũ gân cốt, Kinh Ngọc tộc chỉ là thứ nhất, trải rộng triều chính môn sinh cố lại, tay cầm binh quyền biên trấn tướng lĩnh, thậm chí hậu cùng tần phi bên bối gió, đều có thể là đối phương bày ra nhãn tuyến. Hắn từng coi là hoàng quyền trí thượng, thẳng đến Bắc Châu phong hỏa chiếu sáng dưới ghế rồng bóng ma. Đây không phải là đơn giản ngữ phản, mà là một trận trò chơi mèo vờn chuột, Hoàng Phổ Vân chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để hắn vị này thiên tử như dẫm trên băng mỏng. Ánh đến đôm đốm một tiếng bạo hưởng, Cơ Tử Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Cảm giác đau để hắn thanh tỉnh, giờ phút này bất luận cái gì dị động, đều có thể dẫn tới so Bắc Châu chi họa càng đáng sợ phản vệ. Ngoài cửa sổ gió xoáy rơi vào lá lướt qua thành cùng, giống như là Hoàng Phổ Vân trầm thấp tiếng cười, tại đêm khuya yên tĩnh ở bên trong chói tai. Hắn chậm rãi buông tay ra, nhìn xem lòng bàn tay vết máu, chung quy là đem kia phần phát thảo gọn quyển chiếu thư, vò thành một đoàn giấy lộn. Bạch Hổ Thành trong xoáy trướng, ánh đến tại thanh đồng đằng trên đài nhảy vọt, đem Hoàng Phổ Vân thân ảnh chiếu tại pha tạp thành phòng đồ bên trên. Ngón tay hắn trùng điệp gõ đánh lấy đánh dấu mỏ vàng vị trí chu sa điểm, thanh âm trầm thấp như sấm, nói cho Khánh Châu Mục, trong vòng 3 ngày điều khiển 3000 dân phu, 500 công tượng, cần phải để Bạch Hổ Thành cùng cự viên thành tường thành lại dày 3 thước. Thân binh lĩnh mệnh quay người lúc, ngoài trướng gió chính vòng quanh cắt đuổi lướt qua bọc lâu, đem tinh kỳ cáo đến bay phất phới. Sau 3 ngày sáng sớm, Khánh Châu phương hướng trên quan đạo đuổi mù quần quật. Bọn dân phu khiêng cái đục cùng dây gai, công tượng chọn thùng dụng cụ, tại Châu binh hộ tống hạ tuần hướng hai tòa sơn thành. Bạch Hổ Thành bắc môn chỗ, mấy trăm người chính dọc theo dốc đứng đường núi vận chuyển đá xanh, phòng giam âm thanh tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn. Cự viên thành tiệm thợ rèn trắng đêm tươi sáng, hỏa tinh vẩy ra bên trong, mới đúc trông sắt đang bị gói thành buộc, tường thành lỗ châu mai sau tiễn cửa sổ cũng bị nối rộng tấp hơn. Tướng quân nói, mỏ vàng nếu là lại bị tập kích nhiều, chúng ta đều phải xách cái đầu đi gặp chủ soái. Giám sát đội trưởng cơ roi ra, rút vang ở giữa không trung. Tường thành căn hạ, lao thạch tượng híp mắt đánh giá mới xây thành gạch, đột nhiên đem cái đục hung hăng đánh tới hướng một khối gạch ống, vực này kém hàng cũng dám đưa tới. Để đốt hầm lò đem đầu thân tự lai lãnh phạt. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hai tòa thành chỉ đã bị bốc hơi nhiệt khí bao phủ. Bạch Hổ Thành cầu treo bị đổi thành thật tâm thiết mục, cự viên thành kho lúa bên ngoài mới đảo trượng sâu chiến hào. Đến lúc cuối cùng một xe voi bị khuynh đảo tại tường thành trong khe hở, tuần tra lính gác đột nhiên thổi lên cái lệnh, xa xa sơn cầu chỗ, mấy kỵ khoái mã chính hướng phía thành chỉ chạy nhanh đến, cuốn lên bụi đất trong bóng chiều phá lệ trước mắt. Chương 1460, trải qua chối từ chương 1460, trải qua chối từ Bạch Hổ Thành cùng cự viên thành hai tòa hùng thành đứng sừng sững ở mỏ vàng trước đó. Tường thành trải qua ra cố sau càng lộ vẻ nguy nga, màu xanh đen tảng đá tầng tầng lớp lớp, so ngày xưa lại thêm cao hơn trượng, đầu tường lỗ châu mai sâm nhiên, tiễn cửa sổ về sau ẩn có hàn quang lấp lóe. Ngoài thành sông hộ thành cũng mở rộng mấy trượng, nước sông tĩnh mịch, trên mặt nước nổi lơ lửng cọc ngầm cùng lưới sắt, bờ sông hai bên càng thiết hạ cự ngựa cùng hố lõm, có thể nói chân chính là trời. Nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là Hoàng Phổ Vân bày ra phòng ngự đại trận. Mạng hắn nhỏ lúa, tự mình dẫn 3 tên đệ tử, tốn thời gian 3 tháng, lấy thành nội giếng cổ là trận nhãn, bày ra cựu chuyển quy nguyên trận. Trận nhãn chỗ đang đứng một khối trượng cao huyền hoàn thạch, trên đó khắc đầy tử kim trận văn, dọc theo tường thành dễ bố lượng, cho đến hai tòa thành trì bốn góc lầu quan sát, hình thành một cái cự đại bắt quái đồ án. Mỗi ngày sáng sớm cùng hoàng hôn, trận văn liền sẽ ẩn có lưu quang chuyển động, đem thiên địa linh khí hội tụ trong đó. Nếu có địch xâm phạm, trận pháp khởi động lúc, đầu tường sẽ dâng lên nhạt lồng ánh sáng màu xanh, đao kiếm có nhập, càng có thể dẫn động thiên lôi địa hỏa, quả nhiên là vững như thành đồng. Thủ thành tướng sĩ đứng ở đầu tường, nhìn qua dưới thành sâu hào cùng như ẩn như hiện trận văn, trong lòng yên ổn vô cùng. Như thế phòng ngự, dù có thiên quân vạn mã, cũng có dung chuyển mảy may. Hoàng Phổ Vân đứng ở trên thành lầu, nhìn qua phương xa liên miên dãy núi, nơi đó cất giấu hắn mấy châu chi địa mạch máu kinh tế, mỏ vàng. Những ngày này, trong lòng của hắn một mực treo lấy một khối thạch đầu, sợ mỏ vàng có sai lầm. Một khi mỏ vàng xảy ra sai sót, quân lương liền không rơi vào, bách tính thuế má cũng sẽ tăng thêm, mấy châu an ổn liền không thể nào nói đến. Cho đến hôm nay, thân binh ra roi thúc ngựa đưa tới tin tức, nói mỏ vàng phòng vệ đã vững như thành đồng, thợ mỏ cũng đều an tâm lao động, hắn khóa chặt lông mày mới rốt cục giãn ra. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai nhẹ không ít. Chuyên mệnh lệnh của ta, Hoàng Phổ Vân quay người đối sau lưng phó tướng nói, để quan tiếp liệu lập tức kiểm kê khố phòng, chuẩn bị cấp cho tháng sau có lương. Nói cho các minh đệ, chỉ cần giữ vững mỏ vàng, giữ vững cái này mấy châu chi địa, người nhà của bọn hắn liền có cơm ăn, thời gian liền có hy vọng. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phổ Vân lần nữa nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên định. Mỏ vàng không việc gì, quân lương không lo, hắn liền có thể rảnh tay chỉnh đốn lại trị, trấn an bách tính, để cái này mấy châu chi địa chân chính phồn vinh. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần căn cơ vững chắc, hết thảy liền đều có khả năng. Trong ngự thư phòng, vàng sáng chướng mạn bị đêm gió thổi bay phất phới. Hoàng đế đem trong tay ngọc như ý hung hăng nện ở long án bên trên, vỡ vụ ngọc phiến vỡ lên, phá vỡ trải tại trên bàn bình rất sách. Phế vật, đều là phế vật. Hắn gầm nhẹ, Thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút phát run, ánh mắt đảo qua trên tường treo Giang Sơn đồ phía trên kia dùng bút son dấu chấm châu quận, giờ phút này lại giống từng trương trào phúng khuôn mặt tươi cười. Đồng hạc lư hương bên trong Long Tiên Hương đã đốt đến cuối cùng, khói xanh lượn lờ bên trong, hắn hoảng hốt trông thấy Hoàng Phổ Vân người khoác huyền giáp quỳ gối thềm son hạ bộ dáng. Khi đó tướng quân mới từ Bắc Châu khải hoàn, giáp trụ bên trên vết máu chưa rửa sạch, trong tay bưng lấy chư hầu ấn tỷ xếp thành tiểu sơn. Nhưng hôm nay những hình ảnh này đều bị kín xám, hắn chỉ nhớ rõ hôm nay triều hội bên trên, ngự sử đại phu đưa lên trong tấu chương viết Hoàng Phổ tướng quân dưới trướng Thiết Kỵ đã đạt mấy vạn nhớ kỹ binh bộ thượng thư nhắc lên lương thảo điều hành lúc, vô ý thức nhìn về phía võ tướng ban thủ ánh mắt. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân binh lương hoàn toàn là tự cấp tự túc, triều đình căn bản nuôi không nổi, hiện tại rất nhiều đều là mực ớ. Đoạt lại quyền khống chế. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, đem trên bàn châu quận đồ một thanh giật xuống, ngọn bút tại Hoàng Phổ Vân thu phục ba, tầm hai châu bên trên hung hăng bôi lên, giống như là hắn Hoàng Phổ Vân thưởng cho chấm Giang Sơn. Trên bàn thanh đồng cái chặn giấy bị phật rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, cả kinh giới hiên đứng hầu tiểu thái giám đông nhiên quỳ rạp xuống đất. Ngoài cửa sổ cái mò gõ ba cái, phu canh gào to âm thanh xa xa truyền đến. Hoàng đế đông nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt, ngồi liệt tại long ỷ bên trong nhìn qua đầy đất bừa bộn. Dưới ánh đến bên trong, hắn lại sinh ra mấy phần hoang đường suy nghĩ, nếu không phải Hoàng Phổ Vân đem những này khoai lang bỏng tay châu quận đoạt lại, mình có hay không còn có thể an tọa cái này hoàn thành, không cần ngày ngày ưu tâm cái nào tướng lĩnh lại sinh dị tâm. Chuyển chỉ, hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn giống là bị giấy ráp mài qua. Hoàng Phổ Vân lâu trấn biên cương lao khổ công cao, lấy điều về kinh thành nộp trước, không cần xen vào nữa địa phương quân vụ. Dứt lời nhắm mắt lại, đem mặt chôn thật sâu tiến long văn gấm bóc trong tay áo, phản phất dạng này liền có thể ngăn cách những cái kia liên quan tới công cao trấn chủ xì xào bàn tán, cách tuyệt tâm ngọn nguồn điểm này, ngay cả mình đều xấu hổ tại thừa nhận, đối quyền lực bản thân chẳng ghét. Ánh chiều tà le lói, ngự thư phòng ánh đến đem cơ tử Vân cái bóng kéo đến rất dài, đầu ngón tay hắn vuốt ve vàng sáng thánh chỉ bên dưới, đàn hương trong không khí ngưng tụ thành lạnh lẽo cứng rắn hình dạng. Trên bàn xếp tấu chương còn mang theo giang nam hơi nước, mà trong mắt của hắn chiếu đến lại là ở ngoài ngàn dặm biên quan Lang Yên. Hoàng Phổ Vân. Hắn thấp giọng đọc lên cái tên này, trong cổ tràn ra một tia mấy không thể xem xét cười lạnh. Mạ vàng bút trên kệ bút lông sói đột nhiên rơi xuống, mực nước ở ngoài sáng lụa vàng lụa bên trên choáng mở, giống một giọt ngưng kết máu. Cùng lúc đó biên quan trong xoài trướng, Hoàng Phổ Vân chính đem thánh chỉ đặt trên bàn. Ánh nến nảy lên, chiếu rõ hắn trên khải giáp chưa lau cát bụi. Tướng quân, cái này đã là trong vòng mấy tháng đạo thứ hai điều lệ. Phó tướng thanh âm mang theo sầu lo. Hoàng Phổ Vân lại chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ bị gió xoáy động tinh kỳ, giáp trụ tiếng va chạm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Hắn chậm rãi nắm chặt bên hông bội kiếm, kiếm tuệ bên trên lang nha mặt dây chuyển cấn đến lòng bàn tay đau nhức, kia là năm ngoái bình định lúc từ Tầm Châu tướng quân nơi đó đoạt tới. Trong xoáy trướng dưới ánh nến, Hoàng Phổ Vân giả ý cánh tay trái quân lấy thấm qua dược chấp lụa trắng, chính nghe tham quân thấp giọng đọc lấy kinh thành tới 800 dặm khẩn cấp. Lấy đại tướng quân Hoàng Phổ Vân lập tức gỡ giáp hồi kinh, có khác phân công. Tham quân lời còn chưa dứt, đồng tước đèn ngọn lửa đột nhiên đôm đốt một tiếng bạo hưởng. Hoàng Phổ Vân chậm rãi triển khai vàng sáng quyền trụ. Nhiều năm trước hắn vai trái trúng qua một tiễn, giờ phút này vết thương cũ chỗ chính nhận ẩn làm đau, chỉ là cái này cảm giác đau vừa lúc thành tốt nhất tấm chắn. Ngoài trướng truyền đến giáp lá tiếng va chạm, thân binh đội trưởng sốc lên mảnh lều, gặp chủ soái đang nhìn trên tường treo thanh mãng sơn mạch dư đồ xuất thần, dư đồ bên trên dùng chu sa bút vòng bảy chỗ quan hải. Lấy bút mực tới, Hoàng Phổ Vân quay người lúc, cánh tay trái đã vô lực rủ xuống. Tham quân vội vàng trải tờ giấy tốt, nhìn hắn dùng tay phải run rẩy viết xuống tấu chương, thần ấy nay thánh nhân, nhưng vết thương cũ tái phát, cánh tay trái mới không thể nâng. Nguyện tạm giải binh quyền, vào núi tĩnh dưỡng. Viết đến tạm giải binh quyền bốn chữ lúc, một giọt mực nước choáng mở tại trên tuyến chỉ, cực kỳ giống ba năm trước đây chúng tên lóe ra huyết hoa. Vào lúc canh ba, ba con khoái mã từ cửa hông lặng lẽ lái ra xoáy trướng. Thân binh đội trưởng xuất trăm người thân vệ thẳng đến lương thảo doanh, tham quân thì mang theo 20 tên tâm phúc tiến về các doanh truyền tin, trên danh nghĩa là tướng quân bệnh nặng, các doanh tăng cường đề phòng. Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại dư đồ trước, đem bảy viên lang nha lệnh tiễn từng cái cắm vào đối ứng quan hải tiêu ký. Thanh mãng sơn mạch phong tuyết, cuối cùng muốn tràn qua hoàng thành dễ. Thời gian cuối xuân, kinh thành tinh tâm điện trên bậc thềm ngọc còn dính lấy mưa đêm ẩm ý. Hoàng Phổ Vân đơn xin từ chức đã bày ở Long An Trung ương. Tấu chương bên trong viết khẩn thiết, nói mình trấn thủ biên cương nhiều năm vất vả lâu ngày thành tật, khẩn cầu tạm giải ba châu binh quyền, hướng thanh mãng sơn mạch tinh dưỡng. Châu Phê còn chưa xuống tới, hắn đã mang theo thiếp thân thị vệ phóng ngựa ra khỏi cửa thành, trên yên ngựa treo lấy không phải túi thuốc, mà là hé mở vẽ lấy quan hải bố phòng ra dê địa đồ. Ba ngày trước đêm khuya, trung quân trướng ánh đến sáng đến tiên minh. Trấn Tây tướng quân Lâm Kiếu, uy viễn hầu thế tử chờ hơn 10 tên tướng lĩnh quỷ gối trong trướng, tiếp nhận hổ phù còn mang theo Hoàng Phổ Vân lòng bàn tay nhiệt độ. Triều đình hướng gió quỷ quyệt, thanh âm hắn ép tới cực thấp, ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua hành lang Hà Tây. Ta sau khi đi, các ngươi theo miếng vải này phòng, lương thảo từ bí đạo chuyển vận, mỗi tháng lần đầu tiên lấy chim bồ câu truyền tin. Nhớ kỹ, điều binh lệnh bài cần 3 người cùng nghiệm, thiếu một thứ cũng không được. Thanh đồng đến đem cái bóng của hắn quăng tại vách trướng bên trên, như đầu vận sức chờ phát động mánh hổ. Giờ phút này quan đạo hai bên liễu rủ sợi thô bay tán loạn, Hoàng Phổ Vân ghim chặt dây cương nhìn lại. Kinh thành hình dáng tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện, hắn đột nhiên nhớ tới năm ngoái Tết Nguyên Tiêu, tôn nữ nha nha ôm đầu hổ gối hỏi hắn. Ra ra khi nào có thể theo giúp ta thả hoa đăng? Khoe miệng vừa dơ lên ý cười, lại bỗng nhiên nắm chặt cằm. Tiếng vó ngựa đạp vỡ ngắn ngủi ôn nhu, thanh mãng sơn mạch phương hướng, núi non trùng điệp như thiết thanh sắc sóng, đang chờ hắn vị này dưỡng bệnh tướng quân. Thanh mãng sơn mạch sương sớm còn chưa tan đi tận, Hoàng Phổ Vân đã đứng ở đỉnh núi thổ nạp. Gió núi vòng quanh lá tùng lướt qua hắn màu đen đạo bảo, khí tức quanh người cùng biển mây giao hòa, lại không biết là người là núi. 3 năm qua, hắn hiếm khi vận dụng linh lực, chỉ mỗi ngày bồi Tiểu Thúy tại trúc lâu trước quản lý dược viên, nhìn nàng đem phơi khô cây kim ngân thu vào bình uống, đầu ngón tay nhuộm màu vàng kim nhạt phấn hoa. Buổi chiều ánh nắng chiếu xéo lúc, đệ tử Tô Thanh Tổng ở trong viện đá xanh bãi bên trên luyện kiếm. Thiếu niên thân hình thẳng tắp, kiếm quang như luyện, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía trúc lâu, liền có thể trông thấy sư nương dựa khung cửa cười yếu ớt, trong tay chính đem từng mai sung mãn tùng tử lột cho sư phụ. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận tùng tử, đầu ngón tay tại Tô Thanh kiếm chiêu ngưng trệ chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, nơi đây đương như nước chảy cứu vãn, trệ thì sinh khẽ hở. Thẳng đến kia con khoái mã đánh vỡ sơn cốc yên tĩnh. Dịch Trinh lệch lăn xuống ngựa lúc, vàng sáng thánh chỉ tại pha tạp bóng cây ở bên trong trướng mắt. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, đại tướng quân Hoàng Phổ Vân hộ quốc có công, nay bắc cảnh dị động, tuyên lập tức vào kinh thành nghị sự. Tô Thanh kiếm sang sảng rơi xuống đất, tiểu thúy trong tay tùng tử dị rào tán tại bàn đá xanh bên trên. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận thánh chỉ đốt ngón tay có chút trắng bệnh, núi xa hình dáng tại hắn trong mắt vỡ thành tinh mang. Thanh mãng sơn mạch mưa, tinh mịn như sầu, làm ướt khắc hoa cửa gỗ. Hoàng Phổ Vân đứng ở thủy tạ bên trong, trong tay vàng sáng thánh chỉ bị đốt ngón tay bóp có chút phát nhăn, lang gấm lạnh buốt xúc cảm thuận đầu ngón tay lan tràn, thẳng đến tim. Khâm Sai vừa đi, mang theo nghi trượng biến mất tại mưa bụi mông lung trường đê cuối cùng, lưu lại cả phòng yên tĩnh, chỉ còn lại mưa rơi chối tây tiếng tí tách. Hắn cúi đầu nhìn xem kia phương vàng sáng, trong cổ nổi lên một tia đắng chát. 3 năm trước đây kinh thành ký ức giống như thủy triều vào tới, màu son thành cùng cao vút trong mây, đem bầu trời cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Trong ngự thư phòng Long Tiên Hương mà mịt, hoàng đế mỉm cười đôi mắt chỗ sâu cất giấu không cho cự tuyệt huy áp. Nếu không phải hắn năm đó lấy dùng sơn phỉ kế sách làm lý do, sợ là sớm đã thành tòa kia lồng chim bên trong cẩm y ngọc thực tù phạm. Thả thuyền ngũ hồ, say nằm thanh sơn, hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua trên thánh chỉ lập tức hồi kinh, có khác phân công 8 cái mạnh mẽ chữ lớn. Lúc này mới mấy ngày khoái hoạt thời gian. Ngày thứ 2, Hoàng Phổ Vân từ Vân Châu gọi đến chiết cốt lạc thiện, chiết cốt lạc thiện, Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia mỏi mệt, ngươi thay ta đi một chuyến kinh thành. Đứng ở bên cạnh Khương chiết cốt lạc thiện, nghe vậy thân hình chấn động. Hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân mặt, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Tướng quân, ý của ngài là? Nói cho bệ hạ, Hoàng Phổ Vân đánh gậy hắn, ánh mắt nhìn về phía ngoài trướng liên miên dây núi, ta cái này thân vết thương cũ, nói cho hoàng đế bệ hạ, liền nói ta sợ là chống đỡ không dậy nổi lãnh binh chinh chiến gánh nặng. Trong đêm đau đến ngay cả dây cung đều kéo không ra, làm sao có thể chỉ huy thiên quân vận mã? Hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định mấy phần, còn có mấy châu binh lực tạm thời không có thể điều động. Cái khác các châu gần nhất dị động tấp nập, như thủy tiện giúp binh, sợ sinh mầm hai bạn. Một khi biên quan có sai lầm, ta Hoàng Phổ Vân muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ngươi liền hướng nghiêm trọng bên trong nói. Chiết cốt lạp thiện tao mày, hắn biết lần này kinh thành chi hành không dễ, thậm chí khả năng dẫn tới long nhan giận dữ. Nhưng nhìn xem chủ soái cố nén đau đớn bộ dáng, hắn chỉ có thể trầm giọng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Chỉ là như vậy hạ truy vẫn khi nào có thể khỏi hẳn. Hoàng Phổ Vân khoát tay áo, ho ra vài tiếng, khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, chiếu ta ăn ngay nói thật liền có thể. Liền nói quân y chuẩn bệnh, cần tính dưỡng chí ít nửa năm, nếu không sợ có phế cánh tay chi hiểm. Hắn từ dưới gối lấy ra một viên hổ phù, đưa cho chiết cốt lạc thiện, cầm này phù, ven đường cắt châu sẽ cho ngươi thuận tiện. Nhớ kỹ, vô luận bệ hạ như thế nào tức giận, điều động binh lực sự tỉnh, tuyệt không thể nhả ra. Chiết cốt lạc thiện tiếp nhận hổ phù, vào tay lạnh bớt. Hắn quỳ một chân trên đất, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Ngoài núi, gió bắc gào thét, cuốn lên đầy trời cát vàng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua chiết cốt lạc thiện bóng lưng rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết, nước cờ này đi được hung hiểm, nhưng vì biên quan an bình, hắn không thể không như thế. Vai cánh tay đau đớn lần nữa đánh tới, hắn cắn răng, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Chiết cốt lạp thiện ôm một xe ngựa tại ánh chiều tà le lói lúc lái vào vĩnh ngắn cửa, càng xe hai bên treo sừng dê đèn lung la lung lay, đem bàn đá xanh đường soi sáng ra hai đạo lưu động quang ngân. Tùy hành các thân binh cẩn thận từng ly từng tí dơ lên 8 cái sơn son hồng gỗ, dương sừng bao lấy mạ vàng đồng ra, tại đèn cung đỉnh chiếu dọi hiện ra ôn nhuận quang trạch. Trước nhất 2 con trong dương là Vân Châu đặc sản, 30 năm thung dung ngay ngắn bọc lấy phòng ẩm da dê, đầu gốc dạ cầu kỳ dùng dương chi ngọc hộp tầng tầng đóng gói, còn có phơi khô khóa dương cắt miếng mã đến chỉnh tề, mùi thuốc hòa với thảo nguyên có khô khí tức từ dương trong khe chui ra ngoài. Đằng sau mấy cái dương thì chìm được nhiều, các thân binh đi được thái dương đổ mồ hôi, bên trong là hòa điển vãn ngọc điêu khắc thụy thú cái chặn giấy, tái ngoại tiến cống lúc giữ lại trồn tiêu cầu, còn có chiếc cốt lạp thiện kia mặt mạ vàng gương đồng, mặt sau bàn ly văn bên trong còn cất giấu tiền triều công tượng ám ký. Hắn tự mình xốc lên cuối cùng một con nắp vali, lộ ra bên trong xếp chồng chất chỉnh tề tấu chương. Phía trên nhất một quyển phong bị viết Vân Châu chăn nuôi đồ trí kẹp lấy mấy chương mạ vàng gia thú. Chiết cốt lạp thiện dùng ngón tay phất qua lạnh buốt hồ ngọc, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia khôn khéo. Những này đồ vật mặc dù không kịp giang nam tinh xảo, lại có thể nhất hiện ra vùng biên cương thần tử xích thành. Ngoài cửa sổ xe truyền đến phu canh gõ mõ cầm canh cái mõ âm thanh, hắn đem áo lông trồn cổ áo khỏa càng chặt hơn chút. Xe ngựa ép qua sông hộ thành cầu lúc, chục bánh đà phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, cực kỳ giống hắn giờ phút này bất ổn tâm tư. Chương 1461, một lần nữa đổi hoàng đế. Chương 1461, một lần nữa đổi hoàng đế. Cuối xuân kinh thành còn mang theo xe lạnh, chiết cốt lạp thiện vừa qua khỏi Đức Thắng Môn, màu đen áo lông cửu bên trên còn dính lấy quan ngoại bụi đất. Hắn không có đi dịch quán, ngược lại rục ngựa ngoặt vào hẻm chỗ sâu, vương thổ chỗ kia tứ hợp viện, người gác cổng thấy là hắn, liên tục không ngừng sốc đông bài màn. Chiết cốt tướng quân đến rồi. Vương thổ chính liền ngọn đèn thẩm tra đối chiếu sổ sách, 50 hứa gầy gò lão giả, ngón tay đang tính trên bàn nôm nốt tung bay. Trong kinh hướng gió như thế nào? Chiết cốt lạp thiện hái được ra chôn mũ, lộ ra sóng mũi cao, Hoàng phổ tướng quân sổ gấp đưa lên 3 ngày trong cung không có động tĩnh. Tinh tâm điện mạ vàng đồng hạc tại trước bậc bỏ ra gầy cao cái bóng, chết cốt lạp thiện tay nâng khay quỷ gối thềm son dưới, còn lông dệt thành thảm tại gạch xanh bên trên lôi ra nhỏ vụn tiếng vang. Khay bên trong cũng bài phong cống hiến giả Minh Châu, cùng nam cương trăm năm giả Sơn Sâm, gấm vóc nổi bật lên những này chân bảo càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn vẩy bào quỳ xuống đất lúc, bên hông treo dương chi ngọc đeo túi tại gạch vàng bên trên, phát ra trầm đục, cả kinh mái hiên kỵ binh nhẹ nhàng lay động. Thần chết cốt lạp thiện, phụ đại tướng quân Hoàng phổ Vân chi mệnh, hướng bệ hạ kính hiến cống phẩm. Đầu hắn chôn đến thấp hơn, có thể nhìn thấy mình run rẩy đầu ngón tay. Ngự tọa bên trên truyền đến lục xem tấu chương tiếng xào xạc, nửa ngày mới nghe thấy réo rắt tiếng nói, Hoàng phổ Vân lại không đến. Bẩm bệ hạ, đại tướng quân vết thương cũ tái phát, cánh tay trái đến nay không thể cất nhắc. Vương thổ tận lực để thanh âm mang lên giọng nghẹn ngào, mấy tháng diễn luyện kỵ xa lúc, mũi tên lại tuột tay rơi xuống đất, quân y nói cần tĩnh dưỡng 3 tháng, nếu không sợ có phế cánh tay mà lo lắng. Hắn bụng trộm dương mắt, gặp màu vàng sáng long bảo một góc từ ngự tọa biên giới rủ xuống, chân châu tua cờ theo hoàng đế động tác nhẹ nhàng lắc lư. Ngự tọa bên trên người tựa hồ cười một tiếng, kim như y đánh lan can giòn vàng ở trong đại điện quân quần. Chấm nhớ kỹ, 3 năm trước đây hắn nói tổn thương chính là đùi phải. Vương thổ phía sau lưng phút chốc thấm ra mồ hôi lạnh, đội vàng đem cái trán cơ hồ dán sát vào mặt đất, đại tướng quân năm gần đây chinh chiến tấp nập, vết thương cũ vốn là lặp đi lặp lại. Năm ngoái Bắc cảnh tổn thương do giá rét đùi phải, năm nay Tây cương lại trúng tên lạc, thật sự là. Lời còn chưa dứt, chợt nghe trước điện chuông đồng gõ vàng, cả kinh hắn một cái giật mình, khay suýt nữa tuột tay. Đêm lạnh như nước, trong ngự thư phòng chỉ còn lại hoàng đế một người. Trong tay hắn bút son sớm đã dừng ở tấu chương bên trên, cau mày, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hoàng phổ vân tay cầm nửa giang sơn binh quyền, thế lực rắc rối khó gỡ, lại kiệt ngạo bất tuần, chính mình cái này hoàng đế căn bản khống chế không được. Lúc trước nghĩ đến suy yếu binh quyền của hắn, bây giờ xem ra, sợ là hoàn toàn ngược lại, để hắn ghi hận. Hoàng đế không khỏi dùng mình một cái, hắn phảng phất nhìn thấy Hoàng phổ vân cặp kia con ngươi băng lãnh, bên trong tràn đầy khinh thường cùng uy hiếp. Hắn sợ hãi, sợ Hoàng phổ vân dưới cơn nóng giận khởi binh ngũ phản, đến lúc đó giang sơn đổi chủ, mình chính là tù nhân. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Trục xuất không được, ban được chết không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng phổ vân thế lực càng lúc càng lớn. Hoàng đế thở dài một tiếng, đem đấu trương ném ở một bên, chán nản tựa ở trên long ỷ hắn biết, chính mình cái này hoàng đế, nên được có bao nhiêu bất ức. Ngay cả một cái thần tử đều không làm gì được, còn phải thời thời khắc khắc để phòng hắn. Thiên hạ này, đến tột cùng là thiên hạ của ai? Hoàng đế trong lòng tràn đầy đắng chát cùng sợ hãi, hắn không biết dạng này thời gian còn có thể duy trì bao lâu. Có lẽ, từ hắn quyết định gọi quyền một khắc kia trở đi, liền đã chú định hôm nay kết cục. Hoàng phổ vân, cái này để hắn vừa hận vừa sợ danh tự, như là một tảng đá lớn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Hoàng phổ vân không muốn thật phản, cầu nguyện mình Giang Sơn có thể vững chắc. Nhưng cái này cầu nguyện lại có bao nhiêu tác dụng đâu? Hoàng đế bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khóe mắt trượt xuống một giọt đục ngầu nước mắt. Nến tàn trong phòng bên trong chập chờn, đem Hoàng phổ vân cái bóng kéo đến rất dài, chiếu vào mở ra hoa châu dư đổ bên trên. Ngón tay hắn nguyên bản chính dọc theo thủy vận đường sông hoạt động, giờ phút này lại bỗng nhiên dừng ở nửa đường, đốt ngón tay trắng bệnh. Ngoài viện truyền đến phu canh đánh bang thanh âm, canh ba sáng. Trên bàn hổ phụ tại ánh nến hạ hiện ra lênh quang, bên cạnh xếp quân báo còn mang theo mùi mực, nhìn xem mấy năm trước hắn nhịn ba cái suốt đêm mới quyết định ba đường tiến quân phương lược. Nhưng bây giờ, những này từng để cho hắn nhiệt huyết sôi trào đồ vật, đột nhiên trở nên giống cự thạch ngàn cân, ép tới hắn thở không nổi. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây cái kia rông tố đêm, thân vệ thống lĩnh ở trước mặt hắn tự vẫn lúc, trên cổ cái kia đạo giữ tận miệng máu. Kia phong tử thống lĩnh trong ngực tìm ra mật chiếu, giờ phút này còn giấu ở hắn dưới gối, chu sa ngự bút viết giám thị Hoàng phổ vân, như có dị động, giết chết bất luận tội. Hoa đến đôm đốt một tiếng nổ tung, Hoàng phổ vân bỗng nhiên hoàn hồn, đã thấy lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã ấn vào dư đồ bên trong, đem hoa châu hai chữ móc ra một đạo phá ấn. Hắn cười một cái tự giễu, tiếng cười tại trống trải trong trướng lộ ra phá lệ chói tai. Mình ở tiền tuyến không màng sống chết, vậy hạ lại tại sau lưng chôn sông đao. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy mưa bụi đánh vào mảnh lều bên trên, mang đến lạnh leo thấu xương. Hoàng phổ vân chậm rãi đứng dậy, đem dư đồ cuốn lên, động tác nhẹ giống tại mai táng cái gì. Nơi xa quân doanh điêu đấu âm thanh mơ hồ truyền đến, kia là hắn mang theo 10 năm binh, nhưng bây giờ, hắn liền thân bên cạnh người thân cận nhất đều không biết là địch là bạn. Hắn đi đến màn cửa miệng, nhìn qua đêm đen như mực không. Nguyên bản ngày mai giờ mão liền muốn thổi lên tiến quân kẻ lệnh, giờ khắc này ở hắn nghe tới, lại giống như là đòi mạng trung tang. Thôi, cái này Hoa Châu, không đáng cũng được. Hắn quay người trở lại trước án, nhấc lên bút son, lại tại quân báo bên trên treo đường ngày, cuối cùng chỉ ở tiến quân hai chữ bên trên, trùng điệp vẽ lên cái xiên. Hoàng phổ vân không phải là không có nghĩ tới, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy cái châu 3 vạn thiết giáp liền có thể đạp phá kinh thành cửa thành, đem cái kia cơ tử vân từ trên long ỷ kéo xuống tới. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này hiện hiện, năm đó kinh thành ngoài thành trồng chất như núi bạch cốt liền sẽ ở trước mắt lắc lư. Hơn 20 năm trước tứ vương tranh đích chi loạn, hắn đi theo đuổi tướng quân vào kinh Cần Vương, tận mắt nhìn thấy người chết đói nằm luồn ngang, một vị phụ nhân ôm khô gầy anh hải quỷ gối trong đống tuyết, trong ngực cất nửa khối gặm thừa vỏ cây. Đứa bé kia cóng đến phát tím khuôn mặt nhỏ, đến nay còn tại hắn ác ngộng bên trong kêu khóc. Bây giờ các châu mục tay cầm trọng binh, nếu là hắn động trước phế lập chi tâm, những này xài lang chắc chắn đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu chen chúc mà tới. Đến lúc đó toàn bộ đại vũ hướng đại địa lại là chiến hỏa bay tán loạn, bách tính vừa thở vân một hơi, sợ là lại muốn nuốt xuống. Đêm gió thổi khẽ nhúc đích, mang đến ngoài núi bên trong hàn ý Hoàng phổ vân bỗng nhiên nắm chặt hổ phù, đốt ngón tay trắng bệnh. Hổ phù bên trên mạ vàng đường vân cấn đến lòng bàn tay đau nhức, tựa như những cái kia tại trong chiến hỏa mất đi ra viên bách tính, dùng im ắng ánh mắt tiêu đốt lấy hắn lương chi. Hắn nhớ tới hôm qua tuần sát quân doanh lúc, có cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ tiểu binh bưng lấy thư nhà khóc, nói ra ruộng rốt cục có thu hoạch, muội muội cũng có thể mặc vào mới áo đông. Đứa bé kia trong mắt ánh sáng, so Dạ Minh Châu còn muốn sáng. Tướng quân, đêm đã khuya. Tiểu Thúy tại bên ngoài thấp giọng nhắc nhở. Hoàng Phổ Vân buông tay ra, đem hổ phù thả lại hộp gấm. Ánh nến đôn đốt một tiếng bạo hưởng, chiếu sáng hắn thái dương mới thêm tóc trắng. Hắn cầm lấy trên bàn tấu chương, phía trên là liên quan tới cậy bữa vụ xuân điều trần, bút tích còn mang theo mùi mực. Ngoài cửa sổ chấm nhỏ thưa thớt, hắn biết, có một số việc dù có ngàn vạn cái lý do, cũng cuối cùng không thể làm. Chí ít hiện tại không thể. Hoàng Phổ Vân nghĩ đến mấy năm qua này, hắn xuất bộ liên chiến ngàn dặm, từ băng thiên tuyết địa bắc cảnh đến nóng ướt khó nhịn nam cương, vết thương trên người sẹo thêm một đạo lại một đạo, đổi lấy lại là trong kinh thành từng phong tìm từ cẩn thận chiếu thư. Thái bình thiên hạ. Hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười. Năm đó hương binh lúc, hắn từng đối các hương thân ưng thuận lời hứa, muốn để bọn hắn vượt qua cuộc sống an ổn. Bây giờ, các châu chư hầu liên tục bại lui, đại vũ đại địa sắp quay về nhất thống, nhưng hắn lại cảm thấy mình mọi cử động bị người nhìn chằm chằm. Manh lều khẽ nhúc nhích, phó tướng Trương Hàn vén rèm mà vào, trong tay bưng lấy một kiện áo lông trồn, tướng quân, trời giá rét, đội lên đi. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận áo lông trồn, nhưng không có phụ thêm, chỉ là kinh ngạc nhìn phía trên màu lông. Kia là 5 năm trước Bắc Trinh Bắc Châu lúc, một cái thợ săn nhất định phải kín đáo cho hắn, nói có thể giữ ấm. Hắn nhớ tới cái kia thợ săn thuần phát tiểu dung, trong lòng một trận ấm áp, lập tức lại bị càng sâu hàn ý thay thế. Trương Hàn, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói, trên đời này đáng sợ nhất là cái gì? Trương Minh sững sờ, lập tức đáp, tự nhiên là chó mậu người thiết kỵ. Hoàng Phổ Vân lắc đầu, không phải, là nghi kỵ. Hắn đứng người lên, đi đến màn cửa miệng, nhìn qua bay đầy trời tuyết, địch nhân đao thương có thể thương ta gân cốt, lại không gây thương tổn được tâm ta trí. Nhưng đến từ người một nhà nghi kỵ, lại có thể khiến người ta tâm lực lao lực quá độ. Trương Hàn trầm mặc, hắn biết tướng quân chỉ là cái gì. Gần nhất trong kinh thành lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói Hoàng Phổ Vân đủng bình tự trọng, ý đồ mưu phản. Mặc dù ai cũng biết đây là lời nói vô căn cứ, nhưng hoàng đế nghi kỵ lại giống một thanh kiếm vô hình, treo tại Hoàng Phổ Vân đỉnh đầu. Tướng quân, ngài yên tâm, mặt tướng thể chết cũng đi theo ngài. Trương Hàn quỳ một chân trên đất. Hoàng Phổ Vân đỡ dậy hắn, trong mắt lóe lên một tia cảm động, lập tức lại ảm đạm đi, đứng lên đi. Có một số việc, không phải ngươi ta có thể chi phối. Hắn quay người trở lại trước án, cầm lấy một chi bút lông sói, trên giấy viết xuống đưa ta non sông bốn chữ lớn. Bút lực mạnh mẽ, lại mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một trận ồn ào. Hoàng Phổ Vân nhướng mày, chuyện gì? Thân binh vội vàng tiến đến bẩm báo, tướng quân, trong cung người đến, nói là đưa cho ngài ban thưởng. Hoàng Phổ Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đêm khuya đưa ban thưởng. Hắn phất phất tay, để bọn hắn vào. Đi vào là tên thái giám, đi theo phía sau mấy cái thị vệ. Thái giám khe thế giọng nói tuyên đọc thánh chỉ, ban thưởng một chút rất bình thường đồ vật. Hoàng Phổ Vân tạ ơn tiếp chỉ, ánh mắt lại tại mấy người thị vệ kia trên thân đảo qua. Bọn hắn mặc dù mặc cấm quân phục sức, nhưng ánh mắt bên trong cảnh giác cùng xem kỹ nhưng không giấu giếm được hắn. Thái giám sau khi đi, Hoàng Phổ Vân nhìn xem đầy bàn ban thưởng, đột nhiên cầm lấy một chi châm vàng, đống nhiên mẹ gãy, thưởng. Đây rõ ràng là giám thị. Trương Hàn biến sắc, tướng quân, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, cầm lấy kia phần mật báo, còn có thể làm sao? Tiếp tục dưỡng thương, nhưng là tất cả tướng lính không thể buông lòng cảnh giác. Hắn cầm lấy bút son, tại mật báo bên trên phê hạ chuẩn chữ, sau đó đem nó đưa cho Trương Mãnh, theo kế hoạch làm việc. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, đều đừng nên dừng lại bước chân. Trương Hàn tiếp nhận mật báo, trung điệp gật gật đầu. Trong phòng, nến tàn vẫn như cũ chập chờn, đem Hoàng Phổ Vân thân ảnh chiếu ở trên tường, cô độc mà kiên định. Hắn biết, con đường phía trước chú định long đong, nhưng vì những cái kia chờ đợi thái bình bách tính, hắn chỉ có thể cắn răng đi xuống. Dù là phía sau là vực sâu vạn trượng, hắn cũng không oán không hối. Tiểu Thúy nhìn xem Hoàng Phổ Vân cái dạng này, cũng là lòng tràn đầy đau lòng. Gần nhất mấy năm này tại trượng phu bên người, có thể rõ ràng cảm nhận được trượng phu không dễ dàng. Hoàng hôn nặng nề, Hoàng Phổ Vân một thân trang phục màu đen, lặng yên không một tiếng động cách khai châu phủ quân doanh. Hắn đã nhớ không rõ bao lâu chưa thấy qua tổ nữ, chỉ biết là kia phần lo lắng tại vô số cái tuần doanh trong đêm khuya, như thanh mãng sơn mạch sương mù quấn quanh trong lòng. Mang theo một đội thân vệ, ra roi thúc ngựa ba ngày, xa xa trông thấy ngoại môn dãy núi lúc, hắn điểm chặt dây cương, nhìn qua kia phiến quen thuộc mây mù lượn lờ chi địa, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Hắn không có tới gần, chỉ ở ngoài sơn môn cây kia cây tùng già cầu nhánh sau ẩn nặc thân hình. Giữa trời chiều, trên diễn võ trường thân ảnh dần dần rõ ràng, kia là cái thân mang màu trắng váy vải thiếu nữ, mực phát cao buộc, thân hình đã rút đi ngây thơ, như ngày xuân mới trúc thẳng tắp. Nàng chính luyện một bộ cơ sở thuật pháp, xê dịch nhảy vọt ở giữa, váy vạch ra lưu loát đường vòng cùng, đầu ngón tay ngưng ra màu xanh nhạt linh quang mặc dù yếu ớt, lại vững như bàn thạch. Hoàng Phổ Vân nheo lại mắt, cổ họng nổi lên chát chát ý trong trí nhớ còn trải lấy xong nha búi tóc tiểu nha đầu, bây giờ không ngờ dài đến như vậy duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Nàng thái dương thấm lấy mỏng mồ hôi, thần sắc chuyên chú, mỗi một lần vung tay áo, kết ấn đều cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả gió thổi loạn tóc mai cũng chưa từng phân thần. Đột nhiên, nàng mũi chân một điểm, như kinh hồng lướt qua bàn đá, trong tay linh quang hóa thành mấy viên quang nhận, tinh chuẩn bổ trúng trượng bên ngoài của gỗ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, khóe miệng nàng giơ lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Trong nháy mắt kia tươi sống, để Hoàng Phổ Vân hốc mắt hơi nóng. Hắn lặng lẽ lui ra phía sau một bước, phía sau lưng chống đỡ lấy thô giáp vỏ cây, nghe diễn võ trưởng truyền đến tiếng hò hét, khóe miệng lại không tự giác trên mặt đất dương. Gió núi vòng quanh cỏ cây mùi thơm ngát phất qua, mang theo thiếu nữ luyện pháp lúc tản mát nhàn nhạt linh khí, hắn hít sâu một hơi, đem phần này an tâm cùng chua xót cùng nhau nuốt xuống. Quay người không có vào giường giấm lúc, hắn nghĩ, như vậy vụng trộm nhìn một chút, liền đã đầy đủ. Chỉ ít, nàng ở chỗ này, mạnh khỏe trưởng thành. Nha nha dưới chân không biết bị cái gì đẩy ta một chút, thân thể chợt nhẹ lại giống con vừa ra khỏi lồng chim non tức phi đằng, mép váy trong gió đánh lấy xoáy. Nàng còn chưa kịp kinh hô, phút chốc xoay người, chỉ thấy lao hoẹ thụ hạ đứng thẳng cái thân ảnh quen thuộc, áo choàng ngắn bị gió nhấc lên cạnh góc, bội kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, không phải ra ra là ai. Ngay chính thịnh, tiếng ve kêu bên trong, ra ra cái bóng bị kéo đến già dài liên đối lấy trong tay kiếm kia đều nhiễm lên ấm áp. Nha nha con mắt lập tức sáng lên, giống lọt vào hai ngôi sao tử, mới sư phụ cho mức quả từ trong ngực lạch cạch rơi tại bàn đá xanh bên trên, quả mận bắt lăn đầy đất đỏ. Nàng cũng không đoái hoài tới nhặt, chân còn không có đứng vững liền hướng dưới cây sông, nhỏ giày ra dẫm qua nước đọng hoa, tóe lên một chuỗi sáng như bạc bọt nước. Ra ra. Giòn tan tiếng la đâm vào lão hoẹ thụ thô ráp vỏ cây bên trên, cả kinh mấy cái chim sẻ bịch bịch bay lên trời. Ra ra cuốn quýt đi đón, trong ngực liền tiến đụng vào cái mềm hồ hồ đoàn nhỏ tử, mang theo một thân hoẹ hương hoa cùng thấm mồ hôi nhiệt khí. Nha nha đem mặt chôn ở ra ra áo choàng ngắn bên trên cổ, chóp mũi chạm đến viên kia mài đến tỏa sáng đồng khói hồ bao, nước mắt không hề có điểm báo trước mà tuôn ra đến, lại khanh khách cười ra tiếng, "Ra ra, ngươi làm sao mới trở về nhà?" Chương 1462, làm sao không giống a? Chương 1462, làm sao không giống a? Đình viện bàn đá xanh bên trên, lão hoẹ thụ lá cây tại buổi chiều trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc. Hoàng Phổ Vân rửa ghế trúc, trong tay vướt vẽ hơi cũ chén trà, ánh mắt rơi vào trước người nhảy nhót thiếu nữ trên thân. Nha nha vừa nghe xong lời của Gia Gia, con mắt lóe sáng giống đựng chấm nhỏ, ngay cả bên tóc mai rủ xuống toái phát đều đi theo lắc. Gia Gia xem trọng á. Lời còn chưa dứt, nàng đống nhiên đi cả nhắc đưa tay, đầu ngón tay giữa không trung vẽ lên cái nhẹ nhàng linh hoạt vòng. Chỉ một thoáng, vốn chỉ là phất qua và tháo gió, lại giống như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, tại đình viện trung ương xoáy ra nho nhỏ vòng xoáy. Cây mẹ lá sàn sạt vang đến càng gấp hơn. Vài miếng non thanh lá nhọn bị cuốn đến đánh chuyển, nhưng lại ngoan ngoãn trở xuống chạc cây ở giữa, không có nửa phần bối rối. Đây là gió. Nha nha nghiêng đầu cười, thanh âm ngọt giòn. Nàng thu tay lại, đầu ngón tay hướng trước người bụi hoa một điểm, kia là vài cọng vừa làm đồng nguyệt quý, giờ phút này lại có tinh mịn giọt nước từ nụ hoa nhọn mà ngưng ra, thuận xanh biết thân thân lăn xuống, tại bàn đá xanh bên trên nhân mở nho nhỏ vết ướt. Giọt nước càng tụ càng nhiều, dần dần hợp thành tuyến, thành lông châu mưa phùn, lại vẫn cứ chỉ che đậy kia tấc vuông bụi hoa, ngay cả bên cạnh phiến đá đều không có thấm ướt nửa điểm. Mưa bụi rơi vào trên mặt cánh hoa, chiếu đến này, lóe nhỏ vụn ánh sáng, giống như là cho nụ hoa nữu tầng thủy tinh. Mưa cũng biết, nàng lại dậm chân, lần này là hướng phía bên chân trong khe đá thò đầu ra cỏ non. Kia cỏ bất quá nửa chỉ cao, bị nàng dậm chân mang theo khí kình chấn động, lại giống như là sống lại, cây cỏ nhẹ nhàng lung lay, thuận nàng dậm chân tiết tấu gật đầu, ngay cả trong đất bùn sợi rễ đều phảng phất tại giãn ra, lộ ra cố hoạt bát linh khí. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, đống nhiên liếc cười, thần sắc nghiêm túc. Tay trái bấm quyết, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, chậm rãi nhấc hướng lên bầu trời. Mới đầu chỉ là đầu ngón tay ngưng một điểm ánh sáng nhạt, mảnh giống đom đóm đuôi, nhưng bất quá trước mắt, kia chỉ riêng liền phát sáng lên, lam tử sắc điện quang tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt, cực kỳ giống đêm hè trong bụi cỏ toán loạn lưu mình. Giang giác một tiếng vang nhỏ, không phải điếc thai lôi mình, giống như là nơi chân trời xa lăn qua sấm rền, trầm thấp, mang theo điểm nũng nịu giống như ôn hòa. Điện quang tại nàng đầu ngón tay run rẩy, phút chốc hóa thành mấy sợi khói xanh tản, ngay cả trong không khí đều lưu lại nhàn nhạt, mát lạnh cỏ cây khí. Được rồi. Nha nha thu thế, vỗ tay chạy đến ghế trúc bên cạnh, ngửa mặt lên chờ khích lệ, chóp mũi thấm ra mồ hôi mịn, gương mặt đỏ bừng. Hoàng Phổ Vân buông xuống chén trà, đưa tay thay nàng sửa sang bị gió thổi loạn cổ áo, đáy mắt ý cười ấm giống tan ra xuân thủy, "Ừm, phong vũ lôi điện, tất cả nghe theo ngươi bảo." Cây mẹ lá còn tại vàng, trong bụi hoa giọt nước chậm rãi bốc hơi, bàn đá xanh bên trên kia mấy chỗ vết ướt dần dần nhạt đi. Chỉ có nha nha thái dương dính lấy một mảnh cây hoại lá, còn mang theo mới bị gió xoáy qua run rẩy, giống như là đang lặng lẽ nhớ kỹ, cái này buổi chiều, có thiếu nữ đem tự nhiên linh vận chơi thành đầu ngón tay thơ. Ngoại môn tổng trưởng lão Vương Liệt Vân nghe nói tông chủ tới, lập tức từ diễn võ trưởng cái khác lều trà bên trong bước nhanh vào ra, vải xanh đạo bảo và áo đều bị gió thổi đến xoay tròn. Hán Thái Dương mồ hôi ở bước, hiển nhiên là vừa chỉ đạo xong đệ tử luyện quyền. Xa xa trông thấy Hoàng Phổ Vân màu đen thân ảnh, liền bước nhanh hơn, tại tông chủ trước mặt ngoài ba bước không mình hành lễ. Tông chủ, ngài hôm nay như thế nào đích thân tới ngoại môn? Hoàng Phổ Vân đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua giữa sân thao luyện đệ tử, thản nhiên nói, tới xem một chút công pháp cơ bản truyền thụ tình huống. Vương Liệt Mây vội vàng ngồi dậy, trên mặt chất lên tiếu văn, ngựa khí khó nén kích động. Tông chủ có chỗ không biết, lão phu phát hiện mầm mống tốt, chính là tông chủ tôn nữ nha nha, từ mấy năm trước nhập môn hạ của ta, tiến cảnh nhanh đến mức kinh người. Hắn xích lại gần nửa bước, hạ giọng lại khó nén tự hào, đệ tử tầm thường cần 3 tháng mới có thể cô đọng khí cảm, nàng bất quá 10 ngày liền đã vững chắc, ngày hôm trước diễn luyện Lưu Vân trưởng có thể dẫn động yếu ớt khí lưu, bực này nội tính, chính là nội môn đệ tử cũng ít có. Hoàng Phổ Vân nghe vậy, lông mày phong trao lên, ồ, lại có việc này. Thiên chân vạn sát. Vương Liệt Mây bộ nói, lão phu tự mình chỉ điểm nàng thổ nạp, gặp nàng kinh mạch thông thấu, đối với linh khí lực tương tác viễn siêu cùng thế hệ, nếu có được tông chủ chỉ điểm, tương lai tất thành đại khí. Dứt lời, hắn lại sợ lộ ra tận lực, nói bổ sung, đương nhiên, còn cần gò bó theo khuôn phép lịch luyện, chỉ là lão phu gặp nàng tiến bộ thần tốc, thực sự không nhịn được nghị hướng tông chủ bẩm báo. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ, cho thanh vân hiên dắt lên một tầng sắc màu ấm. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn khách tọa, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào đối diện dài lao Vương Liệt Vân trên thân. Vương Liệt Vân thủ bên trong nuốt ve một viên ôn nhuận ngọc giản, kia là hắn tự tay vì đệ tử Vương Nguyệt, cũng chính là Hoàng Phổ Vân tôn nữ, luyện chế pháp khí hộ thân, giờ phút này lại có vẻ có chút nặng nề. "Tông chủ." Vương Liệt Mây rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, "Nguyệt Nha đầu căn cốt, trăm năm có gặp, lưu tại ta cái này ngoại môn, đúng là cốt tài." Hắn ngẩng đầu, trong mắt là không che giấu được tiếc hận, chỉ là đứa nhỏ này tâm tính thuần lương, bỗng nhiên vào nội môn, sợ là muốn ăn chút đau khổ. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, "Liệt Vân huynh dạy bảo, Phổ Mây vô cùng cảm kích." Nhưng nội môn mặc dù nghiêm, lại có thể làm cho nàng càng nhanh trưởng thành. Thông môn tương lai, cuối cùng cần nhờ những người tuổi trẻ này. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên, khẩn trương nắm chặt góc áo thiếu nữ, ánh mắt nhu hòa một chút, "Nguyệt Nhi, còn không mau cảm ơn sư phụ ngươi." Hoàng Phổ Nguyệt vành mắt ửng đỏ, lún gối hành lễ, "Đa tạ sư phụ 3 năm dạy bảo." Vương Liệt Mây khoát tay áo, cầm trong tay ngọc giản nhét vào nàng lòng bàn tay, "Cầm, ngày sau như gặp nạn chỗ, có thể tùy thời đến Thanh Vân Hiên tìm ta." Dứt lời, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trời bên cạnh lưu vân, thanh âm trầm thấp, "Mang nàng đi thôi, tông chủ, chớ có làm trễ nải đứa nhỏ này tiền đồ." Hoàng Phổ Vân đứng dậy, nhìn chằm chằm lão Hưu một chút, mang theo Hoàng Phổ Nguyệt quay người rời đi. Cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách trong ngoài. Vương Liệt Mây chậm rãi xoay người, gian phòng trống rỗng bên trong, chỉ còn lại hắn một tiếng kéo dài thở dài, tiêu tán trong bóng chiều. Kỳ thật Vương Liệt Mây phi thường không nỡ Vương Nguyệt rời đi hắn, thật vất vả gặp được cao như thế thiên phú đệ tử, nhưng hắn lại nghĩ Vương Nguyệt có cao hơn thành tựu. Vương Nguyệt nhìn qua thân Hoàng Phổ Vân, bàn đá xanh trên đường sương mù còn chưa tan đi tận, nàng siết chặt dấu ở trong tay áo tay, đầu ngón tay đã thấm ra mồ hôi dịn. 3 năm trước đây ra Hoàng Phổ Vân tự mình đưa nàng lĩnh nhập Lạc Thần Cốc phái Thanh Mãng Sơn mạch lúc, nàng vẫn là cái ngay cả linh khí đều không cảm ứng được Hoàng Bao Nha Đầu, bây giờ trong đan điền đoàn kia ấm áp luồng khí xoáy đã có thể tự nhiên vận chuyển, nhưng giờ phút này nhịp tim lại so lần đầu dẫn khí lúc còn muốn gấp rút. Ra nàng nhẹ giọng kêu, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác thanh âm rung động. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở nắng sớm bên trong, màu đen đạo bảo bên trên treo lên vân vân tại chiêu dương hạ hiện ra ánh sáng nhạt, hắn đục ngầu con mắt chuyển hướng tôn nữ, ánh mắt lại sắc bén như ứng, "Hôm nay ngươi liền vào nội môn, về sau vất vả nhưng so sánh ngoại môn càng sâu." Vương Nguyệt gật đầu lúc, bên tóc mai toái phát theo động tác trượt xuống. Ngoại môn đệ tử ở tại chân núi trúc lâu, mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn đi bên dòng suối múc nước luyện công, mà nội môn đệ tử chỗ ở đều tại Thanh Mãng Sơn mạch nội bộ các nơi trong động phủ, nghe nói nơi đó linh khí nồng nặc có thể ngưng tụ thành thực chất. Nàng từng vô số lần đang luyện kiếm khoảng cách nhìn về phía mây mù lượn lờ sườn núi, bây giờ kia phiến khắc lấy nội môn đá bạch ngọc cửa rốt cục muốn vì nàng rộng mở. Nhưng khi dẫn đường đệ tử bưng lấy màu xanh lệnh bài đứng tại trước mặt lúc, Vương Nguyệt bước chân lại dừng lại. Ngoại môn 3 năm, nàng sớm thành thói quen mỗi ngày gánh nước bữa tuổi thời gian, những cái kia cùng nàng cùng một chỗ tại trên mặt đất bên trong đập sư minh đệ, còn có tổng yêu vụng trộm kín đáo đưa cho nàng đường bánh ngọt nhà bếp chương thẩm. Những hình ảnh này đột nhiên trong đầu cuộn cuộn. "Sợ?" Hoàng Phổ Vân thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Vương Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, chính gặp được ra trong mắt chợt lóe lên mong ngợi. Nàng hít sâu một hơi, đem những cái kia phân loạn suy nghĩ ép về đáy lòng, đưa tay tiếp nhận khối kia lạnh buốt lệnh bài, "Tôn nhi không sợ." Triều Dương rốt cục nhảy ra đỉnh núi, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Vương Nguyệt đi theo dẫn đường đệ tử đạp vào thêm đá lúc, nghe thấy sau lưng chuyển đến ra thanh âm, bị gió núi xoa có chút mơ hồ, "Nội môn không phải đường bằng thẳng, nhưng ngươi căn cơ vốn là vững chắc, chớ có ném đi Hoàng Phổ nhà mặt." Nàng không quay đầu lại, chỉ là đem lệnh bài nắm càng chặt hơn chút, lạnh buốt ngọc chất dán lòng bàn tay, cũng làm cho nàng phân loạn tâm tư kỳ dị bình tĩnh xuống tới. Phía trước thềm đá cuốn lượn hướng lên, biến mất tại quần quần trong mây, kia là nàng chờ đợi 3 năm con đường, cũng là từ nay về sau, cần một mình đi xuống đường. Ngay mùa thu buổi chiều, nghe lòng viện ngân hạnh lá rì rào rơi vào bản đá xanh bên trên. Hoàng Phổ Vân ngồi tại hàng tre trúc trên ghế, nhìn xem tôn nữ Vương Nguyệt dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy không thành hình bức họa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Trong tay hắn chén trà dâng lên lượn lờ nhiệt khí, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài viện cái kia đạo chậm rãi mà đến thân ảnh. Vân Hạc trưởng lão thân lấy nguyệt bạch đà bảo, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm một cây trúc tía trượng, mỗi một bước rơi xuống đều nhẹ không một tiếng động, phảng phất cùng quanh mình gió lá hòa làm một thể. Hắn đi đến đỉnh viện trung ương, ánh mắt đảo qua trên đất phủ ngấn, cuối cùng rơi trên người Vân Hy, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi nổi lên một tia ấm áp. Nàng này căn cốt thanh kỳ, thật là đáng làm chi tài. Vân Hạc trưởng lão mở miệng, thanh âm như ngọc thạch tấn công, réo rắt dễ nghe. Hoàng Phổ Vân buông xuống chén trà, đứng dậy chắp tay, "Trưởng lão chịu hạ mình chỉ điểm, là đứa nhỏ này phúc phận, lại người có thể bằng trưởng lão thuật pháp thông huyền." Hắn biết rõ sự vụ của mình quân thân, lại thuật pháp một đạo cuối cùng có chút không kịp Vân Hạc trưởng lão sở trường, cùng chậm trễ tôn nữ, không bằng giao phó cho chân chính cao nhân. Vương Nguyệt nháy đen lung liếng mắt to, tò mò đánh giá vị này ông lão mặc áo trắng, tay nhỏ không tự giác nắm chặt miếng cây. Nàng mặc dù không hiểu ra cùng vị trưởng lão này đang nói cái gì, lại có thể cảm giác được trong không khí chạy xuôi trang trọng khí tức. Vân Hạc trưởng lão mỉm cười, duỗi ra khô gầy lại vững vàng tay, nhẹ nhàng vuốt ve Vân Hy đỉnh đầu, "Kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta vào núi tu luyện. Nhớ kỹ, thuật pháp chi đạo, thủ trọng tâm tính, tiếp theo mới là kỹ pháp." Ánh nắng xuyên thấu qua kim hoàng ngân hạch lá, tại Vân Hy trên mặt tung xuống pha tạp điểm sáng. Nàng cái hiểu cái không gật đầu, trong mắt lóe ra đối không biết thế giới luôn tới. Hoàng Phổ Vân nhìn xem một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có không bỏ, càng có chờ mong. Hắn biết, tôn nữ nhân sinh, từ giờ khắc này đem đạp vào một đầu tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thuật pháp con đường. Vương Nguyệt đi theo Vân Hạc trưởng lao đi vào động phủ của hắn, trong động phủ hơi nước mờ mịt, trên vách đá bung phong long ánh thạch đũ, len ken tiếng nước tại trống trải bên trong quanh quẩn. Vân Hạc trưởng lão để nàng phơi bày một ít học kiến thức cơ bản. Vương Nguyệt đứng ở nước xanh bờ đầm, đầu ngón tay ngưng ra ba cái mượt mà giọt nước, theo nàng tố thủ nhẹ xoáy, giọt nước lại hóa thành ba đôi vảy bạc cá con, ở giữa không trung bãi vi tới lui, tóe lên điểm điểm thủy quang. Vân Hạc trưởng lão vuốt râu tay có chút dừng lại, đục ngầu con mắt đống nhiên trong trẻo, tay này phân thủy hóa hình công phu, chính là nội môn đệ tử cũng chưa chắc luyện được như vậy linh động. Chợt nghe Vương Nguyệt khẽ quát một tiếng, trong đầm đống nhiên dâng lên trượng cao màn nước, tại trước người nàng ngưng kết thành một đóa băng liên, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tâm sen nâng khỏa to bằng trứng bồ câu thủy tinh, chiết xạ ra thất thải quang choáng. Càng kỳ chính là, băng liên quanh mình lại quanh quẩn lấy từng tia ý lạnh, đem đỉnh động nhỏ xuống giọt nước đều đông lạnh thành tinh vi băng tinh. Ngoại môn đệ tử không được tu tập băng hệ thuật pháp, Vân Hạc trưởng lão vê râu ngón tay run nhẹ nhẹ, đợi nhìn thấy Vương Nguyệt đầu ngón tay gảy nhẹ, băng liên ầm vang tán làm đầy trời nước mặn, lại tại ba thước bên ngoài một lần nữa tụ thành một thanh óng ánh thủy kiếm lúc, hắn rốt cục nhịn không được thấp giọng hô, ngưng nước thành binh, hóa hình như ý, không ngờ sờ đến thủy chi vận cánh cửa. Vương Nguyệt thu thế hành lễ, thủy kiếm hóa thành thanh tuyển trôi nhập trong đầm, chỉ còn lại vài miếng gợn nước chậm rãi rời ra. Vân Hạc trưởng lão nhìn qua mặt đầm phản chiếu thạch nhũ quang ảnh, nửa ngày sau mới nói, ngươi nước này rồng thuận kết thúc công việc hơi có vẻ ngưng trệ, đi theo ta bờ đầm, ta chuyển cho ngươi dẫn khí quy nguyên tâm pháp. Vân Hạc trưởng lão bắt đầu dạy Vương Nguyệt nội môn cơ bản thuật pháp, hắn vẫn là trước từ kim hệ thuật pháp bắt đầu, chỉ gặp Vân Hạc trưởng lão áo choàng tung bay, đầu ngón tay ngưng ra kim mang lại so gió càng lạnh lẽo. Vương Nguyệt nhìn chằm chằm đoàn kia tại trưởng lão lòng bàn tay lưu chuyển quang hoa, hầu kết không tự giác nhấp nô, học ngoại môn liệt thạch thủ lúc, nàng bất quá nhìn ba lần liền dẫn tới sư phụ sợ hai thán phục, nhưng giờ phút này trưởng lão phá giải nội môn tâm pháp, từng chữ cũng giống như sinh gai ngược hạt sát, cao đến nàng linh đài đau nhức. Nội môn tâm pháp cần lấy ý ngự khí, khi đi thập nhị trọng lâu. Trưởng lão ngón tay khô gầy bắn ra, kim mang đống nhiên chia ra thành bảy đạo mảnh như lông châu hào quang, ngươi lại thử một chút ngưng khí thành kia. Vương Nguyệt y dạng hỏa hồ lô, đầu ngón tay vừa ngưng ra nửa tấc kim mang liền tốc tốc phát run, quang mang kia chợt sáng chợt tắt, rất giống nến tàn trong gió. Nàng cắn chặt môi dưới, nhớ tới ngoại môn thuật pháp bên trong kim hệ mẹo, bất quá là điều động đan điền nguyên khí dội thẳng kinh mạch, nào giống giờ phút này, mỗi một sợi khí lưu đều hình như có tính tình của mình, tại kinh lạc bên trong tạ xung hữu đột, đâm đến cánh tay nàng run lên. Khí muốn chìm, ý muốn định. Trưởng lão trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Vương Nguyệt thở sâu, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu lại tất cả đều là mới kim mang phân liệt cảnh tượng. Những cái kia mảnh chỉ riêng ở trước mắt nàng nổ tung, hóa thành vô số cái kim tự quyết biến thể, có như kiếm, có giống như thuẫn, còn có lại vặn bẹo thành vòng. Ngoại môn thuật pháp đổ phổ là phương phương chính chính đường, nội môn tâm pháp lại giống tòa không có biển báo giao thông, khắp nơi là lối rẽ mê cung. Đương lần thứ bảy nếm thử thất bại lúc, Vương Nguyệt chóp mũi thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng nhìn qua lòng bàn tay đoàn kia từ đầu đến cuối không cách nào thuần phục hỗn tạp kim quang, đột nhiên minh bạch trưởng lao vì sao nói nội môn đệ tử cần qua ba cửa ải cửu kiếp, ngoại môn thuật pháp là nhìn núi là núi, nội môn tâm pháp lại là nhìn núi không phải núi. Giờ phút này hàn thiết bãi bên trên gió tựa hồ càng lạnh hơn, phá ở trên mặt lại mang theo kim thạch tấn công giòn vang. Vương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, lần thứ nhất nếm đến xem xét liền hiểu bên ngoài tư vị. Chương 1463, gọi tiên sinh mà không phải đại tướng quân. Chương 1463, gọi tiên sinh mà không phải đại tướng quân. Sáng sớm hạ xương nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Vương Nguyệt đứng tại Vân Hạc trưởng lão ngoài động phủ trên đất trống, hai chân vi phân cùng vai rộng bằng nhau, hai tay vây quanh ở đàn điện trước, chính là nội môn đệ tử mỗi ngày tất luyện tiên nguyên cái quọc. Nàng lưng thẳng tắp, như một gốc thanh tùng cắm rễ tại mặt đất, hô hấp kéo dài đều đặn, trên trán toái phát bị mồ hôi thấm ướt, dáng tại trắng non trên gương mặt, lại không chút nào dao động. Làm tông chủ tôn nữ, nàng muốn có thể hưởng thụ người bên ngoài hâm mộ tài nguyên, không cần cùng phổ thông đệ tử cùng nhau tại nắng sớm mờ mờ lúc khổ luyện kiến thức cơ bản. Nhưng giờ phút này ánh mắt của nàng chuyên chú đến phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại thổ nạp điều tức, cổ tay xoay chuyển ở giữa, ống tay áo mang theo khí lưu đều mang trầm ổn vận luật. Ba năm trước đây nàng ở ngoại môn trong tỷ thí lấy một bộ hỏa hệ thuật pháp kỹ kinh tứ tọa, bây giờ lại cam nguyện bình tĩnh lại, đem mỗi cái tung công tư thế rèn luyện được như là sách giáo khoa tiêu chuẩn. Vân Hạc trưởng lão tay vuốt chòm râu đứng ở cửa tròn bên ngoài, đáy mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Hắn gặp quá nhiều ỷ vào gia thế lười biếng tu hành hải tử, duy chỉ có tiểu cô nương này, mỗi lần chuyển công lúc đều bưng lấy laptop cẩn thận ghi chép, ngay cả cơ sở nhất khí cảm lưu chuyển đều muốn lặp đi lặp lại thỉnh giáo. Giờ phút này chiêu dương tràn qua rừng trúc, đưa nàng cái bóng kéo đến rất dài, nàng đỗng nhiên có chút điều chỉnh một chút hô hấp, đầu ngón tay ngưng ra màu xanh nhạt luồng khí xoáy lại nồng nặc một phần. Hoàng Phổ Vân đứng tại đá xanh vết đá, nhìn xem tôn nữ đem một bộ cơ bản thuật pháp công luyện được nước chảy mây trôi, chân phong tạo qua đá xanh kích thích nhỏ vụn bụi bặm. Đợi thiếu nữ thu hồi tư thế, hắn khoát khoát tay quay người đi hướng thác nước, rộng lượng ống tay áo tại gió núi bên trong vạch ra đường vòng cung. Tiếng nước cầm vang như sấm, hắn đẩy ra màn che ngấn nước, lách mình tiến vào thác nước sâu động rộng rãi. Trong động hơi nước mờ mịt, thạch nhũ bên trên bung phóng long ánh giọt nước, chính trung ương trong đầm nước, vạt nước thô giao long y nguyên thân thể chiếm cư trong nước, màu xanh đen lân phiến theo hô hấp nổi lên u quang. Giao long hai mắt hơi khép, mỗi lần thổ nạp đều dẫn động đỉnh động thạch sữa nhỏ xuống, tiếng linh đông trong động quanh quần thành vận. Màu xanh nhạt linh khí như dây tóc theo nó lỗ mũi bay ra, tại đỉnh động ngưng tụ thành xương mù đoàn, lại chậm rãi chìm vào trong miệng nó. Hoàng Phổ Vân tìm khối bóng loáng ụ đá quanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn đặt đan điền. Giao long thổ nạp linh khí bên trong sen lẫn cực kỳ tinh khiết thủy nguyên lực, từng tia từng sợi rót vào hắn huyệt bách hội, thuận kinh mạch du tẩu như ôn lương suối nước. Quanh người hắn dần dần lồng lên sương mù, áo quần không gió mà lay, tóc xanh tại linh khí lưu chuyển bên trong có chút dơ lên. Đống nhiên giao long mở ra mắt vàng, nhìn hắn một cái lại chậm rãi nhắm lại. Giọt nước thuận đỉnh động nhỏ xuống, tại trên bệ đá gõ ra đơn điệu tiết tấu, cùng giao long tiếng hít thở sen lẫn thành kỳ diệu vật luật. Hoàng Phổ Vân mi tâm giãn ra, khóe môi ngậm lấy một tia cười yếu ớt, quanh thân linh khí xoáy thành màu xanh nhạt quan kén, cùng trong đầm giao long thổ nạp dần dần cùng nhiều lần cộng hưởng. Hắn ở chỗ này một đợi chính là nửa tháng, giao long giống như cũng cảm thấy hắn tồn tại. Thẳng đến mình toàn thân hôi chua mới rời khỏi thác nước. Sau khi đi ra, Hoàng Phổ Vân một thân hương vị bị Tiểu Thúy ghét bỏ. Hoàng Phổ Vân chỉ có nhanh rửa sạch sẽ, hắn hiện tại rất hưởng thụ cùng Tiểu Thúy dáng vẻ như vậy giao lưu. Tàn thu trời chiều đem tiểu viện trải thành kim phấn, chúc ảnh lượn quanh ở giữa, Hoàng Phổ Vân khoanh chân ngồi tại lao mai dưới cây, chính nhẫn mại tính tình dạy Tiểu Thúy thổ nạp. Hai tay của hắn kết ấn đặt đan điền, ấm trầm thanh âm theo gió đêm tràn ra, hấp khí lúc lơi chống đỡ lên ngạc, ý theo khí đi, hơi thở lúc ý chìm rút tuyển, khí như tơ mỏng. Tiểu Thúy ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, lưng thẳng tắp. Nàng đã không tuổi trẻ, khoe mắt tế văn ở dưới ánh tà dương phá lệ rõ ràng, nhưng cặp mắt kia lại sáng cực kỳ, chăm chú nhìn trượng phu kết ấn thủ thế, sợ bỏ qua nửa điểm chi tiết. Chỉ là đan điền chỗ kia từ đầu đến cuối giống chặn lấy đoàn ở mất sợi đông, khí tức đều ở ngực vương hữu, không phải hút quá mau chính là hô quá cạn. Đừng nội. Hoàng Phổ Vân dừng lại phát quyết, gặp thê tử Thái Dương chạy ra tinh mịn mồ hôi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, không khỏi thả mềm thanh âm, khí mạch cần như xuân phong hóa vũ, ngươi cái này tính tình vẫn là quá mau. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại nàng hậu tâm, một cô ấm áp nội tức chậm rãi rót vào, đi theo ta đọc khẩu quyết đi, hấp khí, đếm tới 7, hơi thở, đếm tới 9. Tiểu Thúy trong cổ phun lên một cô ấm áp, nguyên bản vướng bĩu khí tức lại thông thuận một chút. Nàng một lần nữa điều chỉnh hô hấp, nhưng vừa đếm tới 5 khí tức lại giống đứt dây hạt châu loạn tiết tấu. Nàng có chút ảo não mở mắt ra, bên tóc mai một sợi tóc xám rủ xuống gò má bên cạnh. Hoàng Phổ Vân lại cười, đưa tay thay nàng đem sợi tóc đừng đến sau tai, năm đó ta mới học cái này thổ nạp quyết, nhưng so sánh ngươi còn đần, dòng dã 3 tháng mới sở đến môn đạo. Hắn nhặt lên rơi vào bên chân mai nhánh, tại bàn đá xanh bên trên vạch ra một đường vòng cung, ngươi nhìn trong nội viện này nước chảy, nào có một lần là xong. Mái hiên chuông đồng tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lay động. Tiểu Thúy rốt cục có thể đem khí tức miễn cưỡng chìm đến đan điền, mặc dù vẫn đứt quãng, trong mắt lại lóe ra ngạc nhiên ánh sáng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua thê tử phiếm hồng gương mặt, đem vừa ấm tốt mai tử trà đưa tới, chén xuôi theo dâng lên trong hơi nóng, chiếu đến hai người bèn nhìn nhau cười cắt hình. Cách đó không xa Thẩm Lan trông thấy công công Hoàng Phổ Vân đang dạy bà Tiểu Thúy thổ nạp pháp, nàng sinh lòng hâm mộ, hy vọng dường nào Vương Vũ Hằng cũng tại bên cạnh mình. Nhưng nàng biết công công sẽ không dễ dàng thả trượng phu ra, bởi vì trượng phu trong lòng đối công công hận quá sâu. Nào đó trước kia, Hoàng Phổ Vân đứng ở trai đường nơi hẻo lánh, nhìn xem các đệ tử bưng lấy chén sành hút cháo bước hơi nhiệt khí, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve trong tay áo viên kia ô ngọc. Giờ mão sương mù còn chưa tan đi tận, hắn đã ở ngoài sơn môn thổ nạp ba cái chu thiên, giờ phút này đan điển khí hải tự hành lưu chuyển, không cần ngũ cốc hoa màu bổ huyết. Có đệ tử bưng tới đồ hộ, gặp hắn trước mặt cái chén không, rụt rè hỏi, sư phụ không cần sớm ăn. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, hôm nay khí mạch thông thuận, ngồi xuống là đủ. Đệ tử lui ra lúc, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn sư phụ ống tay áo rủ xuống ngân tuyến, kia là đêm qua luyện hóa tích cốc lúc, linh khí ngưng kết xương hoa, giờ phút này chính theo hô hấp của hắn hóa thành tinh điểm tiêu tán. Ai cũng không biết vị này luôn nói tu hành còn thấp tông chủ, sớm đã khám phá ăn cốc chi dụng. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ mới lên ngày, nhớ tới 3 năm trước đây tại tảng kinh các hốc tối bên trong phát hiện tàng quyển, phía trên ghi lại tích cốc về sau, bút tích ở giữa hình như có long ngâm vượt mình. Lên lầu người, mới biết lâu vũ vô tận. Hắn ở trong lòng mặc niệm, đêm qua đột phá lúc, giữa thiên địa hình như có trung vang, dẫn tới đỉnh núi tuyết động gì rào mà rơi, hắn lại lấy hộ thể chân khí đem động tĩnh ép tới sò châm rơi còn nhẹ. Bây giờ hắn tính toán lúc, có thể nghe thấy ngoài trăm dặm dòng suối trào lên, có thể ngửi được đám mây tiên hạt vũ hương, những này cũng không thành được có thể nói bí mật. Trai đường một chuông gõ vang, các đệ tử đứng dậy hành lễ. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở mắt ra, đem cái chén không đưa cho đứng hầu tiểu đạo đồng, đáy chén chiếu ra hắn gầy gò lại càng thêm thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tựa như vách đá kinh lòng, tại chỗ không người lặng yên sinh trưởng. Thanh mãng sơn mạch xương sớm luôn mang theo lá tùng mùi thơm ngát, Hoàng Phổ Vân thường tại giờ mau đứng dậy, tại đạo trường sau trên đài xem sao thổ nạp. Gió núi phất qua hắn màu trắng đạo bào, đem tay áo giơ lên như đám mây che trời, chân khí trong cơ thể liền theo biển mây chập trùng lưu chuyển, quá khứ triều đỉnh dương cung bạc kiếm, giờ phút này đều hóa thành trong đan điền ấm áp dòng nước ấm. Hắn dạy đệ tử lúc chưa từng thần sắc nghiêm nghị. Buổi chiều ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua điện mái hiên nhà, chiếu lên trên mặt đất lát đá xanh vết kiếm chớp tắt, các thiếu niên huy kiếm tiếng hò hét hù dọa đuổi trúc bên trong núi tước, hắn lại chỉ tay vuốt chòm râu cười, cổ tay lại chìm 3 phần, ngươi nhìn kia cảnh tùng, gió qua không gãy mới là chí cương. Ngẫu nhiên có đệ tử hỏi đến dưới núi sự tình, hắn liền chỉ vào vách đá mới sinh thạch lan, cỏ cây chi xuân, người cũng biết lúc, thủ trụ bản tâm chính là tu hành. Ánh chiều tà le lói lúc, hắn yêu tại bên ngoài lão mai dưới cây ngồi một mình. Thu chén sành bên trong mây mù trà dâng lên lượn lờ nhiệt khí, trong thoáng chốc lại cùng trong núi lưu lam hòa làm một thể. Những cái kia trên kim loan điện nghi kỵ, ám dạ lý đa quang, đều bị cái này thành mãng sơn yên tĩnh lọc thành xa xôi tiếng vang. Giờ phút này hắn chỉ là cái bình thường người tu đạo, nghe nơi xa các đệ tử thu công tiếng bước chân, đếm lấy đầu cảnh thưa thất hoa mai, liền hô hấp đều mang cỏ cây thanh tĩnh. Một ngày, Hoàng Phổ Vân nghĩ đến thật lâu không có đi Lăng Tiêu núi, không biết nơi đó hiện tại thế nào. Sương sớm chưa hí lúc, Hoàng Phổ Vân đã có hơi cũ bọc hành lý đứng tại thanh mãng sơn mạch đạo trưởng trước sân môn. Hắn nhìn qua mây mù lượn lờ dãy núi, nói khẽ: "A Hòa, chuẩn bị tốt hành trang, theo ta đi Lăng Tiêu núi đi một lần." Sau lưng thiếu nữ A Hòa nhanh nhẹn đeo bên trên giỏ trúc, bên trong chứa lương khô cùng túi nước, trong tóc còn cài lấy đóa vừa hái cúc dại. Hai người đạp trên sương sớm xuống núi, đường núi uốn lượn, bàn đá xanh bên trên che kín tương dê. Đi tới sườn núi, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngừng chân, chỉ vào nơi xa ruộng bậc thang bên trong lăn lộn cây lúa sống nói, ngươi nhìn cái này cốc tuệ, hạt tròn sung mãn được nhanh ép con rơm. A Hỏa Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tầng tầng lớp lớp ruộng lúa như kim sắc sóng biển, nông dân chính xoay người thu hoạch, liêm đao lên xuống ở giữa truyền đến rì rào tiếng vang. Chuyển qua khe núi, đúng lúc gặp một vị chọn đồ ăn gánh lao nông hỏi đường. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận chúc trượng chỉ đường lúc, ánh mắt rơi vào đồ ăn gánh bên trong sung mãn quả cả cùng ớt xanh bên trên, cười hỏi, lão trượng, năm nay thu hoạch được chứ? Lao nông đen nhánh trên mặt chất lên nếp may, khinh thường tướng quân phúc, nay mưa hạ nước đều đặn, thóc thu bảy bát thành, rau xanh càng là ăn không hết. Dứt lời từ gánh bên trong lấy ra hai cái đỏ thấu cà chua kín đáo đưa cho A Hỏa, cô nương nếm thử, nhà mình loại. Ngày thăng đến giữa bầu trời lúc, sư đồ hai người đã đi ra vùng núi, đặt vào thông hướng Lăng Tiêu núi con đạo. Ven đường dịch trạm bên ngoài, mấy cái kiệu phu chính nghỉ chân gặp bánh, đàm luận trên trấn lương hành tân thu hạt thóc giá cả. Hoàng Phổ Vân mua hai cái bánh nếp, nghe bọn hắn nói năm nay mạch giá ổn định, tá điền nhóm có thể rơi xuống không ít, khỏe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Trạm vạng tối tìm nơi ngủ trọ tại chân núi thôn xóm, A Hỏa ghé vào bên cửa sổ nhìn thôn dân sân phơi nắng bên trên phơi bắp nô, kim hoàng hạt tròn ở dưới ánh tà dương lóe mắt quang. Hoàng Phổ Vân ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn qua nơi xa khói bếp lượn lờ thôn trang, trong tay vuốt ve lão nông tặng cà chua, vỏ trái cây bên trên còn dính lấy tươi mới bùn đất khí tức. Những này tình cảnh không phải là Hoàng Phổ Vân lúc trước thay hoàng đế Cơ Tử Vân chinh phạt tứ phương dự tính ban đầu sao? Hoàng Phổ Vân cùng A Hỏa vừa mới tiến Kim Châu, cửa thành mới vừa ở sau lưng khép lại, mấy giáp sĩ đã che chở một đỉnh thanh đầu kiệu nhỏ đợi tại đạo bên cạnh. Cầm đầu giáo úy ôm quyền không người, Châu Mục Lưu đại nhân cho mời tiền sinh qua phủ một lần. A Hỏa nắm chặt bên hông bội đao, đã thấy Hoàng Phổ Vân phủi phủi bụi bặm liền lên kiệu. Màn kiệu khẽ nhúc nhích ở giữa, A Hỏa thoáng nhìn đường phố bên cạnh tiểu kỳ bên trên treo lên Vĩnh An hai chữ. Ba năm trước đây chính là chi này tiểu kỳ, em chút liền không thể ở chỗ này tung bay. Hoàng đế thế nhưng là muốn phái Hoàng Phổ Vân xuất thiết kỵ san bằng Kim Châu. Châu phủ chính đường đàn hương lượn lờ, Lưu Mục tự mình đổ ngọn trà nóng. Tiên sinh có biết, năm đó ngài từ chối không tiếp binh phủ hôm đó, Kim Châu đầu tưởng đã chuẩn bị mấy trăm miệng quan tài. Thanh âm hắn phát run, đem chén trà đẩy lên Hoàng Phổ Vân trước mặt, bách tính đều nói, là tiên sinh tại tấu chương bên trên câu kia Kim Châu bách tính tội gì mới khiến cho cái này toàn thành lao tiểu có thể sống tạm. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trong trà giãn ra lá trà, A Hỏa chợt nhớ tới sư phụ trong thư phòng kia phong bị Châu phê kháng chỉ tấu chương, cuối cùng biết nếu muốn mở xung đột biên giới, mời trước chạm thần đầu. Giờ phút này mái hiên nhà bên ngoài vẻ tê ồn ào, chính đường trên xà nhà treo lấy bảo cảnh an dân tấm biển, tại gió lùa bên trong nhẹ nhàng lay động. Cho nên Kim Châu Châu Mục không phải xưng hô Hoàng Phổ Vân vì đại tướng quân, mà gọi là tiền sinh nguyên nhân. Ba năm trước đây Hoàng Phổ Vân thế nhưng là cự tuyển xuất binh Kim Châu. Kim Châu Châu Mục mang theo Hoàng Phổ Vân đi ra đầu phố. Bàn đá xanh đường hai bên, hô cửa hàng bánh kẹo tử nhiệt khí bọc lấy hạt bừng hương tràn ra đến, chủ quán lão phụ chính đem vừa ra lò bánh đưa cho mặc vải thô đoàn đả kiệu phu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, khóe mắt nếp nhăn bên trong đều thấm lấy ấm áp. Chuyển qua góc đường, tơ lụa trước trang treo mới đến lụa mỏng, mấy vị chân mận váy vải phụ nhân chính đi cả nhắc chọn lựa, đầu ngón tay mơn trớn vải vóc lúc nhu hòa đàm phán hòa bình giá lúc sảng lãng tiếng cười, để Hoàng Phổ Vân nhớ tới thật nhiều năm trước, nơi này còn mang theo không hàng tấm bảng gỗ. Chợt nghe một trận chuông đồng âm thanh, mặc lục áo hải đồng đuổi theo bán đồ chơi làm bằng đường người bán hàng rong chạy qua, mức quả bên trên vỏ bọc đường tại chiêu dương hạ lóe ánh sáng, kinh bay dưới mái hiên mấy cái chim sẻ. Tiên sinh ngài nhìn, Châu Mục chỉ hướng cuối hẻm, nơi đó có cái mắt mù già nhạc công chính kích thích đàn tam huyền, nghe khách nhóm tự phát hướng trước người hắn chén sành bên trong ném tiền đồng, tiếng len ken hòa với nguyên âm, lại so với trong tiểu lâu thì bà càng lọt vào tai. Hoàng Phổ Vân lại nhìn qua cách đó không xa, hai cái nha dịch đang giúp lấy dân trồng rau đem gánh đặt lên thềm đá, hán tử kia đỏ mặt luôn miệng nói tạ, thô lệ bàn tay tại tạp rể bên trên trà sát lại xoa. Ba năm tư mở quan kho phát tóc, đến nay còn đeo thiện động nước chữa tội danh. Châu Mục thấp giọng nói, trong kinh ngự sử bạch tội số gấp sợ là lại tại trên đường. Hoàng Phổ Vân chưa nói tiếp, chỉ thấy mặc vải xanh áo thư sinh ngồi xổm ở quầy sách trước, dùng ngón tay điểm trang sách nhẹ giọng đọc, chủ quán lao hán liền cười híp mắt đưa qua một chiếc thô sứ bát trà. Khói bếp dần dần lên lúc, bọn hắn đi đến sông hộ thành đầu cầu. Giặt quần áo phụ nhóm đánh quần áo đồng chú ý âm thanh liên tiếp, trong đó một cái ngẩng đầu nhìn thấy Châu Mục, lại quên dừng tay, bọt nước ở tại bàn đá xanh bên trên, mở ra một đóa đóa thoáng qua liền mất hoa trắng. Nàng cuống quýt đứng dậy hành lễ, trên mặt lại mang theo chưa cởi tận lún đồng tiền, giống bên bờ vừa tràn ra cúc dại. Châu Mục đống nhiên ngừng chân, nhìn qua trên mặt sông phản chiếu mây sợi thô, nói khẽ, ngươi nói, thánh chỉ ở trên, bách tính tại hạ, nhưng cầu kia hạ lưu nước, trung vi là hướng chỗ thấp đi. Hoàng Phổ Vân nhìn qua hắn thái dương mới thêm tóc trắng, nghĩ cái này Châu Mục khẳng định là khắp nơi vì bách tính suy nghĩ, mỗi bản đều viết dần thiếu hai chữ. Nơi xa truyền đến tư thuộc hài đồng tiếng đọc sách, sáng sủa như gió xuân phất qua ruộng lúa mạch, Châu Mục khoe miệng, rốt cục cũng tràn ra một vòng cùng dân cùng ấm ý cười. Chương 1464, Thanh Loan đột hiện chương 1464, Thanh Loan đột hiện đêm lạnh như nước, Châu Mục phủ thư phòng dưới ánh đến công trường. Kinh Châu Mục Lưu biểu đem trong tay thuế sách trùng điệp đập vào trên bàn, giấy trúc biên giới cuốn lên một vạch nhỏ như sợi lông, như cùng hắn giờ phút này xoắn xuýt lông mày. Tiên sinh ngươi nói xem, thanh âm hắn khẳng hẳn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, 30 vạn lượng thuế ngân, từ cày bừa vụ xuân trinh đến đông dấu, Kim Châu bách tính nắm chặt dây lưng quần mới con gót. Ba năm trước đây liền muốn đưa vào kinh thành, vậy hạ lại làm cho ngươi đến trinh phạt Kim Châu. Đây là cái đạo lý gì? Châu Mục là hoàn toàn không nghĩ ra a. Cái này trước đó cũng là mỗi năm không có rơi xuống. Ngồi tại đối diện Hoàng Phủ Vân bưng lấy chén trà, hơi nước mở mịt hắn nửa bên mặt. Sứ men xanh tách trà có nắp tại giữa ngón tay chuyển hai vòng, mới thấp giọng nói, bớt giận, thanh ý. Thanh ý. Châu Mục đống nhiên đứng dậy, bên hông ngai lưng ngọc đâm vào án sừng phát ra trầm đục. Ngoài cửa sổ mưa rơi chối tây thanh âm đống nhiên rõ ràng, hắn nhìn qua trong đình bị cuồng phong uốn cong thủy trúc, trong giọng nói tràn đầy tự dễ ước, Kim Châu trải qua nhiều lần chiến tranh, đã sớm không phải cái gì giàu có chi địa, ngay cả gia dáng kho lúa đều không có bao nhiêu. 7 năm trước càng là đại hạ, ta phái đi Trần Thai Lương còn bệ hạ còn muốn điều đi kinh thành. Hoàng Phủ Vân trước kia còn không biết có những chuyện này. Hoàng Phủ Vân buông xuống chén trà, đầu ngón tay tại hơi lạnh mặt bàn vạch ra cảm ấn, Kim Châu chấn giữ Hán thủy cổ họng, triều đình có lẽ muốn để Kim Châu tự đệ đi lấp khe ránh. Châu Mục đột nhiên kịch liệt ho khan, khan gấm bên trên tràn ra điểm điểm tinh hồng. Hắn phất tay đánh gãy Hoàng Phủ Vân, lồng ngực kịch liệt chập trùng, năm đó phí hướng người áo đen chi loạn, ta cùng phí Châu Mục tại Quan Bình thành tử thủ, dưới trướng binh sĩ cái nào không phải phụ mẫu sinh dưỡng. Bây giờ thuế ngân nuôi cấm quân, lại muốn tới đánh ta Kim Châu. Tiếng mưa rơi gấp hơn, đánh vào mái hiên kỵ binh len ken rung động. Châu Mục nhìn qua trên bàn kia phong che kín mạ vàng ngự ấn chiếu thư, màu son chữ viết tại ánh nến hạ phảng phất chảy ra máu tươi. Hoàng Phủ Vân mặc mặc nhặt lên bị quét xuống trên mặt đất thuế sách, ố vàng trang giấy bên trên, lít nha lít nhít số lượng đều lộ ra bách tính thở dốc. Liệu Châu Mục, Hoàng Phủ Vân thanh âm nhẹ giống mưa bụi, Bách Châu phí Châu Mục nhiều ngày đưa tới mật tín, nói dân chúng địa phương đã bắt đầu đảo vong. Bởi vì Bách Châu xuất hiện một chi tinh nhuệ kỵ binh, không biết từ đâu mà đến, ngay cả quân Châu Lý Tuấn Sơn Châu Mục đều không có thu được tình báo. Hoàng Phủ Vân đoán chừng chi kỵ binh này cùng Khánh Châu trước đó xuất hiện chi kia kỵ binh có quan hệ, nhưng Hoàng Phủ Vân còn không có tra rõ ràng, hắn cũng không dám vọng kết luận. Châu Mục đống nhiên quay người, ánh nến đem hắn cái bóng quăng tại trên tường, như là bị vò nhiễu tinh kỳ. Hắn nắm lên chiếu thư hung hăng ném hướng đến, ngọn lửa liếm bên trên vàng sáng quyển trục sát na, hắn lại đột nhiên đưa tay bật lại, đầu ngón tay bị bỏng đến thông hồng cũng không hề hay biết. Trung Phi là quân muốn thần chết ta. Hắn chán nản ngã ngồi tại trên ghế bành, nhìn qua ngoài cửa sổ vô biên đêm mưa, trong thanh âm một điểm cuối cùng trung khí cũng tiêu tán, chỉ là khổ những cái kia giao thuế ngân vẫn chờ đầu xuân mua cốc loại bách tính. Hoàng Phủ Vân nhìn xem hắn bên tóc mai mới thêm tóc trắng, đột nhiên cảm giác được kia khiêu động ánh nến, cực kỳ giống thiên hạ thương sinh trong mắt dần dần dập tắt ánh sáng. Mưa còn tại dưới, phản phất muốn đem cái này Kinh Châu mục sau cùng thở dài, cũng cùng nhau cọ rửa tiến vô biên trong bóng tối. Đêm tối từ từ sẽ đến lâm, Kim Châu Châu Mục trong thư phòng đàn hương vẫn như cũ lượn lờ. Châu Mục nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu linh lá khô, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tiên sinh, bây giờ kinh thành làm loạn, các châu chư hầu Châu Mục no ngoe muốn động, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Vân ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn hiểu được Châu Mục câu nói này phân lượng, cái này không chỉ có là hỏi thăm, càng là thăm dò. Chỉ cần mình vung cánh tay hô lên, Kim Châu mấy vạn binh mã liền sẽ chuyển động theo. Châu Mục đại nhân, Hoàng Phủ Vân chậm rãi mở miệng, mắt sáng như nước. Bây giờ gian định đương đạo, che đậy thánh nghe, thiên hạ bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nếu muốn bình định lập lại trật tự, chỉ có một con đường có thể đi. Châu Mục thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, tiên sinh tỉnh giảng. Hoàng Phủ Vân đứng người lên, đi đến bên tường treo địa đồ trước, ngón tay trùng điệp chỉ hướng kinh thành phương hướng, thanh quân trác, chu định thần. Ba chữ như là kinh lôi, tại yên tĩnh trong thư phòng quân quẩn. Châu Mục nghe vậy, con người bỗng nhiên co vào, lập tức lộ ra thần sắc kiên định. Hắn biết, Hoàng Phủ Vân câu nói này, đúng là hắn chờ đợi đã lâu đáp án. Chỉ cần Hoàng Phủ Vân giơ lên lá cờ này, hắn liền có xuất binh lý do, Kim Châu trên dưới cũng sẽ đồng tâm đồng đức. Tốt. Châu Mục đông nhiên vô bàn một cái, như tiên sinh chịu dẫn đầu, ta Kim Châu trên dưới nguyện thể chết cũng đi theo. Hoàng Phủ Vân xoay người, nhìn qua Châu Mục vẻ mặt kích động, chậm rãi gật đầu. Ngoài cửa sổ, cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất ở trên đường chân trời, một trận tịch quyển thiên hạ phong bạo sắp mở màn. Hoàng Phủ Vân mặc dù đem trong lòng mình nghĩ nói ra, nhưng chưa hề nói thời gian cụ thể, hắn đến Kim Châu trên đường đi đều đang nghĩ lấy vấn đề này, phải chăng muốn khởi binh lật đổ Cơ Tử Vân, nhưng bây giờ giống như lại không có cái gì thí sinh thích hợp làm hoàng đế, đây là Hoàng Phủ Vân một mực do dự sự tình. Dù sao Đại Vũ hướng Cơ gia mới là chính thống, lại nói mình không nghĩ tới muốn thay vào đó. Hoàng Phủ Vân tại Kim Châu ngoài thành cùng Châu Mục chắp tay từ biệt, màu đen áo choàng bị gió núi nhấc lên một góc, hắn mũi chân một điểm đá xanh, ngự kiếm hóa thành lưu cầu đồng thẳng lướt chân trời. Không đến một khắc đồng hồ, Lăng Tiêu núi hình dáng đã ở biển mây bên trong như ẩn như hiện, hắn nhưng lại chưa trực tiếp vào núi, mà là lơ lửng tại cao trăm trượng không, nhìn qua kia phiến bị nhàn nhạt linh quang bao phủ dãy núi. Tay phải chập ngón tay như kiếm, lên núi trước cửa hư không đạch một cái. Chỉ một thoáng, màu nâu xanh trên vách núi đá hiện ra vô số phù văn màu vàng, như vật sống du tẩu hội tụ, đảo mắt kết thành một đạo ngang qua thiên địa bức tường ánh sáng. Hộ sơn đại trận Lăng Tiêu tỏa linh trận tự hành khởi động, màn sáng thượng lưu chuyển huyền ảo đường vân biểu hiện trận nhãn năng lượng tràn đầy, kết giới vững chắc không khe hở. Hắn bấm tay bắn ra ba cái ngọc quyết chạm đến màn sáng liền hóa thành ba đạo thanh quang không có vào trong đó. Trận pháp không có chút nào vướng víu đem ngọc quyết đặt vào trận trụ cột. Một lát sau, đỉnh núi truyền đến ba tiếng réo rắt trung vang, tiếng trung trong mang theo trận pháp phản hồi bình an tin tức. Hoàng Phủ Vân gật đầu tự nói, các trưởng lão ngược lại là chưa từng lười biếng. Thân hình khẽ động xuyên qua màn sáng, tay áo sát qua phủ văn lúc kích thích nhỏ vụ tim mang, như là xuyên qua một mảnh lưu động tinh xa. Đường núi bên trên đã có đệ tử cầm kiếm chờ, gặp hắn đến nhao nhao không mình hành lễ, cung nên tông chủ về núi. Lăng Tiêu núi mây mù lờ lờ, bậc đá xanh hai bên các đệ tử đứng cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Hoàng Phủ Vân thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt không hề bận tâm, ánh mắt đảo qua chỗ, hình như có tinh quang lưu chuyển. Hắn đi lại không nhanh không chậm, tay áo tại gió núi bên trong khẽ nhếch, bên hông thương ngọc lệnh bài theo bộ pháp khẽ trọng, phát ra réo rắt tiếng vang. Xuyên qua đường hẻm, sơn son cửa điện bỗng nhiên rộng mở, mái hiên trung đồng trong gió run rẩy. Trong điện sớm có bốn vị trưởng lão chờ, gặp hắn đi vào, cùng nhau chắp tay hành lễ, cung nên tông chủ về núi. Hoàng Phổ Vân tại chủ vị ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ chọc đàn mục lan can, nói đi, một năm này có chuyện gì quan trọng? Bên trái áo bào xám trưởng lao tiến lên một bước, khởi bẩm trưởng môn, ngoại môn đệ tử năm nay mới tăng hơn 300 người, trong đó căn cốt thượng giai người 27 người. Chỉ là mùa thu thí luyện đã chuẩn bị thỏa, chỉ đợi tông chủ định đoạt ngày tốt. Nội môn trưởng lão còn lưng thân thể, hai tay xôi ở bên người, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn đứng tại tông chủ điện trung ương, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy trong điện yên tĩnh. Khởi bẩm tông chủ, gần đã qua một năm, nội môn chưa từng thu nhận sử dụng đến tiên phú chắc tuyệt đệ tử. Vừa dứt lời, hắn bụng trộm dương mắt liếc mắt thượng tọa Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân chính đoan ngồi tại gỗ tử đàn trên đế, màu đen áo mãng bào rủ xuống mặt đất, ngón tay khẽ chọc lấy hoa lê một lan can, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ. Bất quá trưởng lão đội vàng bổ sung, trong thanh âm mang theo một tia đội vàng, vốn có đệ tử ngược lại là cần cù, thuật pháp tâm pháp đều có tinh tiến. Nhất là ba ngày trước tiểu bị, Lý Phong đã luyện tới đệ thất trọng cảnh giới. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay động tác đống dương dừng lại, ánh mắt đảo qua ngoài điện chập chờn chút ảnh. Trong điện lư hương bên trong đàn hương lượn lờ dâng lên, tại trước mắt hắn ngưng tụ thành mơ hồ sương mù. Ừm. Hắn trầm ngâm một lát, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tông môn hương suy, hệ tại nhân tài. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, tâm tính ma luyện cũng không thể thiếu. Ngươi lại đem vốn có đệ tử bổ ích tình hình, kỹ càng báo tới. Trường lao thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái eo tựa hồ đứng thẳng lên chút, liền vội vàng không người đáp, vâng. Ngoài cửa sổ ve kêu chẳng biết lúc nào ngừng, một sợi tà dương xuyên tấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Ngày thứ hai, Hoàng Phổ Vân độc tự lai đến chủ phòng, khe núi nước chảy làm giận tim gan. Đột nhiên hắn cảm thấy linh khí có chút dị động. Hoàng Phổ Vân ngưng thần nhìn lại, kia thanh loan cánh chim thư giãn ở giữa, lại có dáng mây cuộn cuộn. Réo rắt hót vang vang tận mây xanh, như ngọc thạch tấn công, chấn động đến trong không khí linh vụ đều nổi lên gợn sóng. Hắn đứng ở trên thềm đá, chỉ gặp thanh loan xoay quanh ba vòng, lông đuôi đảo qua chỗ, khắp núi linh thảo nhao nhao giãn ra phi lá, điểm điểm hình quang từ cỏ cây ở giữa dâng lên, hội tụ thành màu vàng kim nhạt quang vũ bay xuống. Chợt thấy quanh thân kinh mạch đều đi theo thư thái, trong đan điền luồng khí xoáy ra tốc vật chuyển, đúng là tự hành luyện hóa lên trong thiên địa này tưởng thụy chi khí. Hoàng Phổ Vân trong lòng hơi động, nhớ tới tông môn điện tịch ghi chép, thanh loan hiện khí vận thịnh, lúc có đại cơ duyên hạ xuống sân môn. Dương mắt lại nhìn lúc, thanh loan đã thu lại hào quang, hóa thành một đạo lưu quang không làm chủ phong chi đỉnh biển mấy chỗ sâu, chỉ để lại khắp thiên hà chỉ riêng thật lâu không tiêu tan. Gió núi phất qua, mang đến cỏ cây cùng linh khí xen lẫn mùi thơm ngát, hắn nắm chặt bên hông ngọc bội, nhìn về phía mây mù lượn lờ đỉnh núi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hoàng Phổ Vân nhìn qua không trung tiên xóa linh động màu xanh, kia là một con thanh loan, cánh chim tỏa ra ánh sáng lung linh, chính xoay quanh tại chủ phong trên không. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp thanh loan thân thể ưu nhã, cánh chim ở giữa phảng phất có mây mù lưu chuyển, hiển nhiên không phải là phàm vật. Hoàng Phổ Vân trong lòng hơi động, hắn thử nghiệm đem một tia ôn hòa linh khí chậm rãi đưa ra, như là duỗi ra một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng mò về thanh loan. Linh khí trên không trung hóa thành một sợi thanh mang, hướng phía thanh loan lướt tới. Hắn ngưng thở, sợ đã quấy rầy vị này linh cẩm. Ngoài ý liệu là, thanh loan cũng không trốn tránh, ngược lại có chút nghiêng đầu, cặp kia thanh tịnh đôi mắt tựa hồ quét mắt nhìn hắn một cái. Nó trên không trung dừng lại một chút, cánh chim nhẹ chấn, lại không có chút nào phản cảm, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt ấm áp thuận linh khí truyền đến. Hoàng Phổ Vân trong lòng vui mừng, cái này thanh loan có thể cảm nhận được thiện ý của hắn. Đúng lúc này, thanh loan phát ra từng tiếng càng hót vang, hai cánh mở ra, hướng phía chủ phong húc bay đi. Tốc độ của nó cực nhanh, như một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt liền rơi vào Lãng Nguyệt Phong đỉnh núi, đứng tại khối kia ngàn năm cổ tùng cái khắc tam sinh thạch bên trên. Hoàng Phổ Vân thấy thế, không dám thất lễ, thả người nhảy lên, thi triển lên Thanh Vân Tông khinh thân công pháp, hướng phía chủ phong đỉnh đuổi theo. Trong lòng của hắn kích động không thôi, bực này thần điểu hiện thân, định không phải ngẫu nhiên, có lẽ đây cũng là hắn cùng thanh loan duyên phận. Chạy như bay, hắn rất nhanh liền leo lên đỉnh núi, chỉ gặp thanh loan chính ưu nhã cắt tỉa cánh chim, gặp hắn đến, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Tất cả đỉnh núi đệ tử cũng nhìn thấy thanh loan, bọn hắn giống như thủy triều tuôn hướng chủ phong, bàn đá xanh trên đường dơ lên nhỏ vụn khói bụi. Có người vô ý trượt chân, lại không để ý tới đau đớn, có người ngự kiếm lúc phi hành quá vội vàng, kiếm tuệ quấn lên đón khách lòng cầu nhánh, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khi mọi người thấy rõ Ngọc Hư trước điện thân ảnh, nhao nhao dừng bước chân, liễm âm thanh nín thở, màu đen đạo bào tông chủ chính phụ tay đứng ở bạch ngọc trước bậc, ánh mắt trầm tĩnh như cổ đồng. Thanh loan tại đám mây xoay quanh, cánh chim tỏa ra ánh sáng lung linh, màu tràm cùng xanh biết sen lẫn lông vũ ở giữa, kim văn như vật sống lưu chuyển. Nó vô cánh lúc mang theo mát lạnh gió núi, lôi cuốn lấy thiên nhiên tùng châm mùi thơm ngát, để dưới thềm các đệ tử nhịn không được mấp máy mũi thở. Lông đuôi đảo qua xích hà nhai lúc, lại có nhỏ vụn điểm sáng gì rào rơi xuống, nhìn kỹ nguyên là ngưng kết giọt sương phản xạ chiêu dương. Nhất làm cho tâm thần người khuấy động chính là con mắt của nó, màu hổ phách trong con mắt chiếu đến cả tòa tiền sơn ảnh thu nhỏ, ngẫu nhiên nghiêng đầu trải vớt cánh chim, liền có hai đạo thanh hồng từ cánh nhọn rủ xuống, giữa không trung ngưng tụ thành thoáng qua liền mất cầu vồng. Có nhát gan nữ đệ tử đưa tay đón rơi xuống quần sáng, đầu ngón tay lại chỉ chạm đến một tia lạnh bước, dẫn tới bên cạnh sư minh cười nhẹ, đây là thanh loan linh lực biến thành, phàm thai nhục thể làm sao có thể tiếp. Chiêu dương vừa lúc nhảy ra biển mây, kim quang như là thác nước huynh tả tại thanh loan trên lưng, thất thải quang choáng liền thuận cánh chim biên giới rơi lạ chã, đem vây xem đệ tử tay áo đều nhiễm lên lưu động màu cầu vồng. Tông chủ trong tay áo đưa tin ngọc phù đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, hắn lại chưa từng cúi đầu, chỉ tĩnh tĩnh nhìn qua thần điểu liễm cánh rơi vào ngói lưu ly bên trên, lông đuôi quét nhẹ ở giữa, đánh rơi xuống không phải ngói vỡ, mà là một chuỗi hoang ánh băng lăng, tại nắng sớm bên trong chiết xạ ra vạn thiên huyễn ảnh. Lăng tiêu núi yên lặng bao nhiêu năm sương sớm, tại tông chủ Hoàng Phổ Vân Giá Lâm sáng sớm hôm sau đống nhiên tán đi. Đương luồng thứ nhất kim quang đâm rách biển mây, thanh bích cánh chim lôi cuốn lấy tỏa ra ánh sáng lung linh thần điệu vỗ cánh tại chủ phong biển mây ở giữa, réo rắt hót vang vang vọng cửu phong. Kia là trong cổ tịch ghi lại thanh loan, trong truyền thuyết vẹn vẹn bạn thánh nhân hiện thế tường thụy hiện ra, giờ phút này chính liễm cánh ở lại tại ngàn năm cổ tùng bên trên, lông đuôi rủ xuống như phỉ thúy màn tre, hào quang thuận theo cánh chim lưu chuyển, đem trọn tòa Lăng Tiêu núi bao phủ tại một mảnh tường hòa trong bừng sáng. Chủ phong bên trên, các đệ tử đồng loạt quỳ xuống, màu đen đạo bào trải ra như mặc hải. Đại trưởng lão thanh âm khàn giọng, đã bao nhiêu năm, từ khi khai phái đến nay, Thanh Loan cũng không hiện thân, hắn nhìn qua đỉnh núi chính cái kia đạo màu đen thân ảnh, nước mắt tuôn đầy mặt, Hoàng Phổ tông chủ, quả thật tiên mệnh sở quy. Hoàng Phổ Vân đứng ở chủ phong bên trên, màu đen đạo bào nổi bật lên khuôn mặt càng thêm tuấn tú xuất trần. Hắn nhìn qua Thanh Loan biến mất phương hướng, đầu ngón tay vân ve một viên vừa dứt hạ màu xanh vũ linh, ánh mắt trầm tĩnh như giếng cổ. Gió núi cuốn lên hắn tay áo tung bay, tựa như trích tiên lâm trần, vạn đạo ánh mắt tụ vào tại đạo thân ảnh kia, kính sợ như sóng triều ở trong núi lan tràn. Chương 1465, cái bóng chương 1465, cái bóng tường thụy. Đây là trời ban điểm lành a. Không biết là ai trước hô lên âm thanh, vì lệ thanh âm lập tức núi minh có ứng. Nguyên bản còn có mấy phần thận trọng nội môn đệ tử giờ phút này cũng kích động đến mặt mũi tràn đầy thông hồng, bây giờ Thanh Loan như thế, hẳn là biểu thị tông môn sẽ có đại tạo hóa. Càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Thanh Loan lông đôi quét nhẹ ở giữa, quanh quần tại chủ phong mây mù lại như sống tới quần quần sôi trào, mắt trần có thể thấy linh khí điểm sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành từng cái quang mang cuốn lên cung điện mái cong. Canh giữ ở bên ngoài đan phòng dược đồng cả kinh độ dự định, chỉ gặp trong đỉnh ngàn năm tuyết liên lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nở rộ, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập cả ngọn núi. Nồng độ linh khí lại tăng lên bá thành. Phụ trách giám sát linh khí trưởng lão bóp nát trong tay đo linh ngọc giản, thanh âm đều đang phát run. Loại này thiên địa linh cơ tự phát hội tụ cảnh tượng, trăm năm có gặp. Trên quảng trường các đệ tử từng cái nhiệt huyết dâng trào, nhìn Thanh Loan nói nhỏ xoay chuyển bay lên, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, có như thế tông chủ, Lăng Tiêu núi lo gì không thể. Chuyện này là Hoàng Phổ Vân cũng không nghĩ tới, là vận khí của mình được không? Thanh Mãng Sơn mạch mình phát hiện giao long, Lăng Tiêu núi lại xuất hiện Thanh Loan. Bên trong nghị sự đường đàn hương ngưng tụ không tan, hơn 10 vị trưởng lão lại không người dám nhẹ người. Hoàng Phổ Vân màu đen đạo bào và áo đảo qua lạnh buốt thêm đá, tòa hạ thanh ngọc bổ đoàn lại cùng nhau phát ra mảnh vàng, mới hắn nói ra Thanh Loan hai chữ lúc, chư vị trưởng lão nắm chặt phất trần đốt ngón tay đã xem vân vân bóp biến hình. Thanh Loan hiện, khí vật tụ. Hoàng Phổ Vân ngón tay khô gầy tại trên lan can bóp ra năm đạo bạch ấn, ta tại chủ phong nhìn thấy, không phải ảo giác, còn có rất nhiều đệ tử cũng nhìn thấy. Cánh trái mang xích kim lâm vũ, đuôi quét tới có bảy thải phượng mắt. Cả sảnh đường đều giật mình. Phía đông ngồi ngoại môn trưởng lão chợt thấy trong tay áo đưa tin phù nóng lên, vừa muốn lấy ra liền bị Hoàng Phổ Vân lặng lẽ quét qua, kể từ hôm nay, ngoại trừ đang ngồi người, phàm mắt thấy người, nghe nói, đem việc này chuyển đi người, hết thảy phế bỏ tu vi đưa vào tư quán ngay. Hắn dừng một chút, huyền bào không gió mà bay, lập tức lên, phong sơn 3 tháng. Tây phong 12 chỗ thác nước thiết hạ tòa linh trận, đưa tin phù toàn bộ đoạn ngừng, ngoại môn đệ tử chỉ cho phép tại diễn võ trường hoạt động. Cuối cùng vị tóc trắng trưởng lão run giọng đứng dậy, kia dưới núi. Dưới núi. Hoàng Phổ Vân đột nhiên cười lạnh, trên bàn cái chặn giấy len ken bắn lên, liền để những cái kia ngốc nghé ta Lăng Tiêu núi xài làng, tiếp tục chờ chúng ta linh khí suy kiệt đi. Chấp pháp đường đệ tử cầm chấn sơn khiến ngày đêm tuần tra, phàm nói nhỏ Thanh Loan người ấn phản môn xử trí. Ngoài điện chợt có kinh lôi lan qua, chấn động đến lương trụ ở giữa treo lấy chấn phái kiếm tuệ tốc tốc phát run. Hơn 30 đạo thân ảnh đồng thời đứng dậy, đạo bao tiếng ma sát bên trong, không người dám lại nhìn tông chủ cặp kia đốt hỏa con mắt, ai cũng biết, vị tông chủ này năm đó vì bảo đảm Lăng Tiêu núi bí pháp, từng tự tay chém qua ba vị thân truyền đệ tử. Chủ Phong Sơn đỉnh bởi vì Thanh Loan xuất hiện, chợt hiện linh triều, liền ngay cả ngàn năm cổ tùng cầu nhánh đều hiện ánh quang. Bốn vị nội môn trưởng lao xuất thân truyền đệ tử đạp kiếm mà đến, thanh sam trưởng lao trong tay áo bay ra bích ngọc la bàn, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động chỉ hướng đỉnh núi linh nhãn. Chúng đệ tử tay áo tung bay rơi vào bạch ngọc quảng trường, chỉ gặp trong không khí nổi lơ lửng điểm điểm lục mang, hút vào một ngụm liền cảm giác phế phủ ở giữa tràn đầy mát lạnh cỏ cây khí. Nhanh theo công pháp thổ nạp, Huyền Mục trưởng lao tiếng như hồng trung, trong tay một linh kiếm cắm vào đất đá. Trong chốc lát quảng trường bốn phía phá đất mà lên trăm ngàn thủy trúc, lá trúc dị rào rơi xuống hóa thành tinh thuần một linh khí. Một hệ các đệ tử ngồi xếp bằng, vận chuyển lạc thần quyết lúc lại phát giác trong đan điền linh lực như sôi, trong kinh mạch hình như có chồi non chui từ dưới đất lên thanh âm. Cuối cùng vị thiếu niên dừng nghiễn hai mắt hơi khép, quanh thân lại quanh quẩn lên xanh nhạt linh quang. Hắn muốn là tư chất bình bình ngoại môn đệ tử, bởi vì ngẫu nhiên đạt được một hệ tâm pháp được thu vào trưởng lao tòa hạng, giờ khắc này ở linh triều thôi động dưới, thể nội lạc thần quyết nhưng vẫn đi vận chuyển, đầu ngón tay ngưng ra một linh khí đoàn lại dẫn tới quảng trường thủy trúc cùng nhau chập chờn. Kẻ này căn cốt càng như thế phù hợp mục linh. Chấp pháp trưởng lão đuốt râu sợ hãi thán phục. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, dừng nghiễn quanh thân linh áp liền từ luyện khí 3 tầng tăng vọt đến 5 tầng, quanh thân lại quanh quẩn lên xanh nhạt linh quang, dẫn tới bên hông kim hệ đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi, bọn hắn mặc dù cũng thấy linh lực vận chuyển gia tốc, nhưng còn xa không kịp một hệ đệ tử như vậy hiệu quả nhanh chóng. Ánh chiều tà le lói lúc, chủ phong linh vụ càng thêm nồng đậm. Một hệ đệ tử bên trong đã có 3 người thành công đột phá bình cảnh, dừng nghiễn càng là tại đột phá lúc dẫn động trúc vũ dị tượng. Huyền Mục trưởng lao trong mắt lóe lên tinh quang, Lặng Yên đem một viên tụ linh ngọc phù nhét vào trong tay hắn. Trận này đột nhiên xuất hiện linh triều, chính Lặng Yên cải biến Lăng Tiêu núi các mạch thiên bình. Đêm khuya trong tĩnh thất, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay chà mạt nhẹ nhàng lắc lư. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện râu tóc bạc trắng Huyền Mục trưởng lão, ánh đến tại trong con ngươi chiếu ra hai điểm hàn tinh, trưởng lão có biết, Kim Châu thế cục không ổn định, còn có Bách Châu bên kia lại khởi binh sự tình. Huyền Mục trưởng lão khô gầy ngón tay bỗng nhiên siết chặt gỗ tử đàn quả trượng, vòng tuổi nếp nhăn bên trong chảy ra kinh hãi. Khó được qua mấy ngày thanh nhàn thời gian, tại sao lại nối liền, tông chủ, những này châu không phải cùng chúng ta đều rất hữu hảo sao? Ai dám có ý đồ với bọn họ a? Hoàng Phổ Vân không nói gì, dùng ngón tay chỉ thiên. Huyền Mục trưởng lão lập tức minh bạch ý gì, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Từ mai, Hoàng Phổ Vân đem chén trà bỗng nhiên tại thanh ngọc trên tay, phát ra tiếng va chạm giòn giã, từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ bên trong, lựa chọn ra ba tên căn cốt tối ưu, thuật pháp nhất tinh thân truyền đệ tử. Đầu ngón tay hắn ở trên bàn vạch ra phức tạp phù văn, bọn hắn cần lấy danh hiệu tương xứng, không được sử dụng bản danh, càng không thể hiện lộ tông môn đánh dấu. Huyền Mục trưởng lão mi tâm khe rãnh sâu hơn, các hệ thân truyền, thương sư động chúng như vậy, chính là muốn huy động nhân lực. Hoàng Phổ Vân đánh gây hắn, trong tay áo trượt xuống một viên thanh đồng lệnh bài, phía trên chiếm cư giao long đường vân từ một nơi bí mật gần đó hiện ra u quang, để bọn hắn mang theo cái này, mỗi tháng lớp 10 giờ tí tại hậu sơn vô tự bi hạ tập hợp. Nói cho bọn hắn, từ tiếp nhận lệnh bài lên, bọn hắn liền chỉ là cái bóng, sống ở chỉ riêng bên trong cái bóng. Huyền Mục trưởng lao tiếp nhận lệnh bài tay run nhẹ nhẹ, lạnh buốt kim loại xúc cảm để hắn nhớ tới mấy năm trước trận kia quét sạch tông môn hạ tiếp. Khi đó, cũng có dạng này một chi không bị ghi lại lực lượng bí mật, tại huyết nguyệt chi dạng ngăn cơn sóng dữ. Lao phu minh bạch. Hắn đứng dậy lúc, ánh đến đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, giống một đoạn cây gỗ khô. Hoàng Phổ Vân nhìn qua hắn biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, chậm rãi chuyển động giữa ngón tay chân trà. Mặt nước phản chiếu ra hắn tuổi trẻ lại sâu thúy đôi mắt, nơi đó cất dấu so bóng đêm càng dày đặc hơn tính toán, hắn muốn không phải một chi đội ngũ, mà là một trường có thể bao trùm toàn bộ tu hành giới lưới vô hình. Mà những cái kia người mang tuyệt kỹ đệ tử, chính là dệt lưới sắc bén nhất toa. Hoàng Phổ Vân đem chi này lực lượng bí mật lấy tên gọi làm cái bóng. Kim Châu ngoài thành, gió bắc vòng quanh cát bụi, Hoàng Phổ Vân ghìm chặt dây cương, hướng Kim Châu Châu Mục ôn quyền từ biệt. Châu Mục Thái Dương ngưng sương, nhìn qua phía sau hắn giải rác mấy kỵ, muốn nói lại thôi, cuối cùng là thở dài một tiếng, lần này đi Bắc Châu, đường xá gian nguy, chi tiêu kỵ binh xuất quỷ nhập thần, ngươi cần phải cẩn thận. Hoàng Phổ Vân gật đầu, màu đen áo choàng trong gió bay phất phới, Kim Châu phòng ngự ngươi cũng muốn cần phải treo lên 12 phần tinh thần, Bắc Châu như phá, môi hở răng lạnh, mây không dám tử. Quay đầu ngựa lại, roi sao dương lên, móng ngựa đạp phá tuyết động, thân ảnh liền biến mất ở bên mông quan đạo cuối cùng. Hắn không dám trì hoãn, mang theo 30 tên hầu cận đêm tối đi gấp, dưới hông tọa kỵ sớm đã ướt đẫm mồ hôi, ven đường dịch trạm thay ngựa lúc, ngay cả chủ quán đều sợ hai thán phục tại người đi đường này cấp bách. Hoàng Phổ Vân trong lòng rõ ràng, phí Châu Mục tại Bách Châu hơn 30 năm, những năm này là bên trong phủ lưu dân, ngoại tu thành phòng, đã là tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ chi này không biết từ đâu mà đến kỵ binh, lúc đến như mây đen tiếp cận, đi lúc giống như nhìn thoáng qua, những nơi đi qua, ruộng tốt hủy hết, bách tính lưu ly. Tháng trước nhận được mật tín bên trong, phí Châu Mục chưa biết viết ngoái, chỉ nói lương thảo sắp hết, binh sĩ nói rét, kỵ binh dạ tập càng nhiều lần, sợ khó chống đỡ giải rác mấy lời, đã là tuyệt cảnh thanh âm. Đi tới Bách Châu địa giới, quan đạo hai bên thôn xóm càng thêm thưa thớt, tường đổ ở giữa trận có lạnh ngắt tinh bay. Ngày hôm trước vừa xuống một trận tiểu tuyết, hòa tan vũng bùn bên trong, mơ hồ có thể thấy được tạm nhạt dấu vó ngựa, tuyệt không phải bình thường tương đối tất cả. Hoàng Phổ Vân cao mày, dùng ngựa càng nhanh mấy phần. Hoàng hôn phía dưới, Bách Châu thành lâu rốt cục ngay trước mắt. Trên tường thành đèn đuốc thưa thớt, ngày xưa nên có lính tuần tra sĩ lác đác không có mấy, chỉ có một mặt tàn phá phí chữ lại kỳ, trong gió rét bất lực chập chờn. Hoàng Phổ Vân tung người xuống ngựa, nhìn qua tòa kia âm u đầy tử khí thành trì, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, phí Châu Mục, ta tới. Dưới cửa thành bụi đất bị móng ngựa giơ lên cao ba thước. Phí Châu Mục chống gỗ táo quả trượng, từ sập nửa sừng thành lâu bên trong lão đảo chạy đến, phai màu quan bảo và áo đảo qua đầy đất gạch nói vụn. Hắn meo lại lão thị, thấy rõ người tới giáp trụ bên trên diều hâu vân trang trí, đột nhiên hai chân mềm nhũn bị giảm xuống đất, khô gầy ngón tay gắt gao móc ở khe gạch. Đại tướng quân, khan giọng kêu khóc xé rách hoàng hôn, đục ngầu lao lệ thuận khe danh tung hoành gương mặt lăn xuống, tại tràn đầy dơ bẩn trên cổ sông ra hai đạo bệnh vấn. Hoàng Phổ Vân tung người xuống ngựa lúc, lão nhân đã nhào tới nắm lấy chiến bào của hắn bắt áo, móng tay thật sâu bóp tiến gấm bóc bên trong, ngươi có thể tính tới. Lại trễ ba ngày, cái này Bách Châu thành bách tính. Lao thần phu. Lao phu liền muốn mang theo hạp thành quan lại, ở trên thành lầu tự thiêu tạ tội a. Hàn Phong quấn lên hắn hoa dâm sợi dâu, lộ ra cóng đến tím xanh cái cằm. Sau lưng cùng gia châu phủ tiểu lại nhóm đều túi đầu lao nước mắt, có hai cái trẻ tuổi văn thư dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc đau khổ. Từ thần bí kỵ binh vây thành đến nay, vị này bắt tuần phí Châu Mục ngày ngày trèo lên thành tuần sát, giáp trụ bên trong đút lấy sợi bông vẫn cóng đến ho ra máu, đêm qua nghe nói viện còn đến, lại tự mình mang theo đầu bếp tại nha thự trong đêm trưng 30 lồng bánh nếp, nói muốn để các tướng sĩ lúc vào thành có thể ăn nóng hổi. Nhanh, mau đỡ phí công. Hoàng Phổ Vân đỡ lấy hắn không ngừng run rẩy bả vai, lúc này mới phát hiện lão nhân bông vải dày đế dày sớm đã mài xuyên, lộ ra ngón chân cóng đến thông hồng sưng. Phí Châu Mục lại không chịu đứng dậy, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành pha tạm tiết lô, đột nhiên bắt lấy Hoàng Phổ Vân cổ tay đặt tại mình tiểu tụy trên mặt, ngươi sờ sờ, lão phu gương mặt này, có phải hay không so thành gạch còn lạnh? Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vừa chạm đến Phí Châu Mục gương mặt, liền giống mò tới tháng chạm bên trong lạnh hạch, kia cố hàn ý thuận lòng bàn tay thẳng hướng trong xương chui. Trong lòng của hắn siết chặt, lại thử thăm dò đi nắm Phí Châu Mục tay, quả nhiên cũng như kìm sắt băng lãnh cứng ngắc, đốt ngón tay chỗ tràn đầy nước da cùng vết thương cũ kết thành cứng răng kén. Trên cổng thành gió xoáy lấy mùi máu tanh rót vào áo giáp, tàn phá tinh kỳ lên đỉnh đầu bay phất phới. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Phí Châu mục hoa dâm tóc mai cùng ham sâu hốc mắt, cặp kia từng sáng ngời có thần con mắt giờ phút này bẩn bệnh tiêu máu, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành liên miên doanh trướng. Tường thành lỗ châu mai sau các binh sĩ phần lớn trên mặt món ăn, giáp trụ bên trên vết dỉ so đao kiếm hàn quang càng trướng mắt. Đại nhân, ngài đã bao nhiêu ngày không có chợp mắt? Hoàng Phổ Vân thanh âm có chút phát run, hắn từ trong ngực móc ra nửa ấm lao tiểu, uống điểm đi. Phí Châu mục không quay đầu lại, cô gầy ngón tay chăm chú nắm chặt thành gạch, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thành tại người tại, thành phá người vong. Thanh âm của hắn khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hôm qua ta còn nói cho các huynh đệ, lại chống đỡ một ngày, viện quân đã đến. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn đơn bạc bóng lưng, chợt nhớ tới hơn 20 năm trước Phí Châu Mục vẫn là cái sắc mặt hồng nhuận nam tử trung niên, khi đó hắn có thể ở trên thành lầu ngay cả uống ba hũ liệt ỉu. Bây giờ vị này tuổi gần bát tuần lão nhân lại giống một đoạn bị chiến hỏa hun đen cọc gỗ, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không có ngã xuống. Dưới thành tiếng kèn lại vang lên, trầm muộn tiếng trống trận như là đập vào lòng của mỗi người bên trên. Phí Châu Mục chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng ngoài thành, con kia băng lánh tay tại trong gió run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ kiên định như lúc ban đầu. Tà Dương đem tường thành nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Phí Châu Mục xám xanh quan bảo bị khói lửa hun đến biến thành màu đen, giáp trụ đứt gãy chỗ còn ngưng đỏ sẫm vết máu, hắn dựa lưng vào lỗ châu mai, cái eo nhưng như cũ thẳng tắp, tựa như một đoạn trải qua gian nan vất vả cây tùng già. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vừa chạm đến hậu tâm hắn, liền cảm giác một luồng hơi lạnh thuận kinh mạch mãnh nhảy vào tới, cả kinh đầu ngón tay hắn run lên. Phí lão lại chống đỡ một lát. Hoàng Phổ Vân trầm giọng nói, song trưởng chống đỡ Phí Châu Mục mệnh môn, hai cỗ nhu hòa lại cứng cỏi linh khí thuận hai mạch nhâm đốc chậm rãi du tẩu. Hắn trông thấy Phí Châu Mục nắm chặt bội kiếm đốt ngón tay trắng bệnh, môi khô khốc hít hít, như muốn phun ra cái gì, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng đè nén kêu rên. Linh khí tại khô cạn trong kinh mạch gian nan ghé qua, những nơi đi qua, Phí Châu Mục thân thể không ở run dậy. Dưới cổng thành bỗng nhiên truyền đến lẻ tẻ sắt thép va chạm âm thanh, hắn tan rã con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lại dùng rằng muốn đứng lên. Hoàng Phổ Vân vội vàng tăng thêm lực đạo ổn định hắn, đã thấy giả Châu Mục trong cổ phun lên ngay ngái. Một đống máu phun tại pha tạm thành gạch bên trên, tràn ra điểm điểm hừng mai. Kia kỵ binh, lùi sao? Phí Châu Mục thanh âm khàn giọng đến như là phá la, nuốt máu ngón tay gắt gao móc ở thành khe gạch khe hở. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nơi xa dần dần ẩn vào hoàng hôn bụi mù, trong cổ nghẹn nào, chỉ có thể đem càng nhiều linh khí độ nhập trong cơ thể hắn. Tà Dương triệt để chìm vào tây sơn lúc, hắn rốt cục cảm giác được Phí Châu Mục căng cứng thân thể có chút lỏng, tan rã trong ánh mắt, chiếu ra đầy trời mới lên chấm nhỏ. Hoàng Phổ Vân âm thầm cho Phí Châu Mục đưa vào linh khí, để Phí Châu Mục chậm rãi cảm giác mình có tinh thần, mà không giống trước đó mình một mực là dáng chống đỡ lấy. Trắng bệnh gương mặt cũng có huyết sắc. Khô cạn kinh mạch đồng ý trở nên mạnh mẽ đánh thép. Chương 1466, không người kế tục Phí Châu Mục chương 1466, không người kế tục Phí Châu Mục. Phí Châu Mục viện lỗ châu mai tay bỗng nhiên nắm chặt, thô lệ thành gạch lại bị bóp ra mấy đạo bạch ngấn. Nguyên bản giáp chỉ giống như hai chân bỗng nhiên có khí lực, vùng đan điền ấm dương dương, giống thăm dò cái mặt trời nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn mình khô gầy tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lại không còn là trước đó loại kia ngay cả cung đều kéo không ra phù phiếm. Đây là hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, đối phương huyền giáp bên trên dính lấy chưa khô vết máu, thái dương vẫn còn ngưng xương. Gió bấp vòng quanh tuyết bọt nhào vào trên mặt, Phí Châu Mục lại cảm thấy toàn thân đều thoải mái, ngay cả ho nửa tháng bệnh cũ đều đè xuống. Hoàng Phổ Vân thu hồi đặt tại hậu tâm hắn tay, đầu ngón tay quanh quẩn màu xanh nhạt linh lực dần dần tán đi, độ chút linh lực cho ngươi. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, ngoài thành vẫn chờ chúng ta đây. Phí Châu Mục lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào Hoàng Phổ Vân áo choàng đã cởi xuống khoác lên mình trên vai, mang theo long tiên hương ấm áp chính thuận cái cổ chui vào trong. Xa xa Lang Yên còn tại phiêu, dưới thành truyền đến mơ hồ sắt thép va chạm, hắn chợt nhớ tới đêm qua gác đêm thân binh đóng băng nước vỡ bờ môi, nhớ tới thuốc trong doanh trại chống chất như núi băng vải. Thế nhưng là ngài linh lực Phí Châu Mục nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Hoàng Phổ Vân vô vô bờ vai của hắn, giáp phiến chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngươi phải xuống à? Hắn nhìn về phía ngoài thành mười dặm liên doanh bó đuốc, Phí Châu Mục ngươi còn phải mang theo các huynh đệ thủ đến đầu xuân. Phí Châu Mục nhìn qua tướng quân kiên nghị bên mặt, đột nhiên cảm giác được hốc mắt phát nhiệt. Hắn thẳng tắp cái eo, đem áo choàng nắm thật chặt, bên hông đồng ấn cấn đến xương hông đau nhức, lại làm cho hắn không hiểu an tâm. Dưới cổng thành gió chặt hơn, thổi đến chiến kỳ bay phất phới, hắn hít sâu một hơi, đan điền ấm áp thuận kinh mạch chảy khắp toàn thân. Mặt tướng tuân mệnh. Phí Châu Mục chắp tay lúc, thanh âm lại so lúc đến trong trẻo rất nhiều. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn một lần nữa trở nên co thần con mắt, khóe miệng rốt cục câu lên một tia nhạt nhẽo ý cười. Xa xa cái mõ âm thanh gõ ba cái, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Phí Châu Mục dựa nghiêng ở trên ghế mây, trong tay sứ men xanh chén trà nhiệt khí mở mịt ra mắt. Hơn 30 năm trước quân châu thành phảng phất còn tại trước mắt, xuân hàn xe lạnh trên giáo trường, thiếu niên tướng quân Hoàng Phổ Vân người khoác ngân giáp, lập tức hành hương. Khi đó Hoàng Phổ Vân bất quá 16-17 tuổi, mặt mày sắc bén như ứng, màu đen áo choàng bị gió xoáy đến bay phất phới, trong tóc ngọc quan chiếu đến chiều dương, sáng đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn tự mình làm mẫu thương pháp, mũi thương đánh rơi hoa lê lúc, bên mặt đường còn mang theo người thiếu niên ngây ngô, nhưng đáy mắt kiên nghị lại so xa trường lao tướng càng sâu. Phí đại nhân yên tâm, Bách Châu ta nhất định sẽ trợ giúp. Thiếu niên tiếng nói trong trẻo, giống tôi băng ngọc giác. Bây giờ nghĩ đến, thanh âm kia còn tại bên tai quanh quẩn. Phí Châu Mục khô gầy ngón tay vướt ve chén trà biên giới, men sắc bị mài đến ôn nhuận. Ngoài cửa sổ lão hoại thụ vang xào xạc, rơi xuống đầy đất mảnh vàng vụn ánh nắng, trong thoáng chốc lại cùng năm đó quân châu võ đài ánh nắng trùng điệp. Chỉ là năm đó thiếu niên tướng quân không biết người ở chỗ nào, mà mình sớm đã là lưng eo còng xuống, mắt mở lão ông. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ống nổ bên trong tiếng vang tại yên tĩnh trong thư phòng phá lệ rõ ràng. Trong gương đồng chiếu ra tóc trắng thưa thớt, khe danh tung hoành trên mặt, cặp kia từng gặp vô số sóng gió con mắt, bây giờ chỉ thịnh đến tiếp theo phiến đục ngầu thủy quang. Hơn 30 năm, đầy đủ để tóc xanh nhiễm sương, để thiết cốt hóa nhu ruột, cũng đầy đủ để một cái tiên ý nộ mã thiếu niên, biến thành ký ức bên trong một đạo cái bóng mơ hồ. Hoàng phủ tướng quân Phí Châu Mục tự lẩm bẩm, chén trà bên trong trà sớm đã lạnh thấu. Năm đó thiếu niên mặc giáp bạc có lẽ đã thành phong cương đại lại, có lẽ đã chôn xương cắt vàng, hắn càng lại cũng chưa từng gặp qua. Chỉ có quân châu thành hôm đó gió, còn thường xuyên xuyên qua tuyết nguyệt khe hở, lay động hắn sắp già ký ức. Lại nghĩ lên ngày hôm trước, Phí Châu Mục đứng ở cửa thành phía trên, nhìn qua phương xa nâng lên bụi mù, trong lòng khối kia treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống. Bất quá 30 kỵ thân binh, giáp trụ mặc dù nhiễm bụi đường trường, lại từng cái dáng người thẳng tắp như tùng, che chở ở trong kia thất thần tuấn ô truy ngựa, chậm rãi lái vào cửa thành. Lập tức ngồi ngay ngắn tướng quân màu đen áo choàng trong gió khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chính là uy trấn đại vũ hoàng phủ Vân đại tướng quân. Hơn nửa tháng trước, chi kia thần bí kỵ binh tập kích Bách Châu biên cảnh, cướp bóc đốt giết, tới lui như gió, như quỷ mị không thể phỏng đoán. Phí Châu Mục điều tập châu phụ tất cả binh lực, lại ngay cả đối phương cái bóng đều bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách tính gặp nạn, gấp đến độ miệng đầy vết bỏng rộn. Bây giờ hoàng phủ Vân vừa đến, phản phất định hải thần châm, trong nháy mắt ổn định lung lay sắp đổ quân tâm dân tâm. Phí Châu Mục, thật nhiều năm không gặp. Hoàng phủ Vân tung người xuống ngựa, tiếng như hồng trùng, mang theo một cỗ kinh nghiệm xa trường trầm ổn khí thế. Phí Châu Mục liền vội vàng tiến lên, cầm thật chặt tay của hắn, thanh âm đều có chút run rẩy. Hoàng phủ tướng quân, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Có ngươi tại, Bách Châu không phải lo rồi. Hắn nhìn xem Hoàng phủ Vân sau lưng kia 30 tên thân binh, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra không sợ chết qua mang, cùng lúc trước Châu phủ binh sĩ hoảng loạn hình thành so sánh rõ ràng. Hoàng phủ Vân khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong thành hốt hoảng bất tính, trầm giọng nói, "Châu Mục yên tâm, mặt tướng đã đến, sẽ làm cho kia mâu tặc có đến mà không có về." Nghe Hoàng phủ Vân chém đinh chặt sắt lời nói, Phí Châu Mục chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, mấy ngày liên tiếp sợ hãi cùng lo nghĩ quét sạch sành sanh. Hắn biết Hoàng phủ Vân chưa hề nói một bất nhị, năm đó vượt châu dẫn đầu mấy vạn quân đội xâm phạm, hắn cũng có thể lấy 5000 tinh binh phá địch, bây giờ bất quá chỉ là một chi thần bí kỵ binh, lại có thể nào chống đỡ được hắn lôi đỉnh chi uy. Dưới trời chiều, Hoàng phủ Vân thân ảnh bị kéo đến rất dài, hắn chắp tay đứng ở đầu tường, nhìn qua phương xa chân trời, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, phảng phất kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thần bí kỵ binh, trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành thôi. Phí Châu Mục đứng sau lưng hắn, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có an tâm. Hắn biết, Bách Châu cứu tinh tới. Hoàng phủ Vân đứng ở bách vừa mới phủ nha cửa trước cửa, trên mặt không thấy mảy may vẻ mệt mỏi, chỉ có một đôi như chim ưng con ngươi sắc bén như lao. Hắn tung người xuống ngựa, đem dây cương tùy ý ném cho sau lưng thân vệ, trầm giọng đối 30 tên thân binh nói: "Các ngươi lập tức tản ra, đi Bách Châu các nơi hoặc là biên thành phương hướng, tra cho ta rõ ràng chi kia thần bí kỵ binh tung tích, vừa có tin tức lập tức trở về báo, không được sai sót." Các thân binh ầm vang đồng ý, lập tức như mũi tên rời cùng biến mất tại đường phố chỗ sâu, dung nhập Bách Châu chợ bữa hương giã bên trong. Gian xếp thỏa đáng về sau, Hoàng phủ Vân trực tiếp đi vào Châu phủ đại đường. Phí Châu Mục sớm đã chờ ở bên. Phí Châu Mục, Hoàng phủ Vân đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí không thể nghi ngờ, lập tức kiểm kê Bách Châu tất cả chú quân, bao quát thành phòng doanh cùng các huyện nha dịch, sau nửa canh giờ, ta muốn nhìn thấy kỹ càng danh sách cùng binh lực phân bố. Phí Châu Mục nghe vậy sắc mặt biến hóa, không dám thất lễ, liền vội vàng không người đáp ứng, quay người vội vàng rời đi, phủ nha trong ngoài lập tức vang lên một trận tiếng bước chân rộn rộn. Không bao lâu, Bách Châu thành bên trong tiếng kể lên, các doanh binh sĩ nghe lệnh tập kết, giáp trụ âm vang không ngừng bên tai. Hoàng phủ Vân đứng ở phủ nha trên nhà cao tầng, nhìn qua trong thành điều động binh sĩ, cau mày. Hắn biết, chi kia thần bí kỵ binh hành tung quỷ bí, nếu không thể mau chóng tìm tới tung tích dấu vết, Bách Châu sợ đem lâm vào tình thế nguy hiểm. Mà lúc này, tràn ra đi các thân binh chính qua lại Bách Châu phố lớn ngõ nhỏ, tìm hiểu lấy bất luận cái gì cùng chi kia kỵ binh có liên quan dấu vết để lại, một trận vô hình đỏ sức đã triển khai. Mùa đông trời chiều nhuộm đỏ Bách Châu thành trấn tường đổ. Hoàng phủ Vân phái đi ra các thân binh tìm ngựa ngừng chân, trong không khí tràn ngập khét lẹn cùng máu tanh khí tức. Trên đường phố, đốt cháy khét phòng lương ai nghiêng khoác lên đổ sụp trên tường đất, vỡ vụn gạch ngói vụn ở giữa, ngẫu nhiên có thể thấy được tản mát nông cụ cùng hài đồng đồ chơi. Mấy cái xanh sao vàng bọn bách tính co quắp tại góc tường, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bọn này khách không mời mà đến. "Quân gia, các ngươi có thể tính tới?" Một vị lão giả run rẩy đứng dậy, tiểu tụy ngón tay chỉ hướng phương xa. "3 ngày trước, một đám kỵ binh giáp đen đột nhiên xông vào thành, gặp người liền giết, gặp phòng liền đốt. Bọn hắn ma quái giống gió, đao sáng giống tuyết, không chờ chúng ta kịp phản ứng, thị trấn liền thành bộ dáng này." Bên cạnh phụ nhân ôm khóc câm hài tử, nói bổ sung: "Những người kia cưỡi hắc mã, trên mặt che vải đen, chỉ lộ ra một đôi như sói con mắt. Bọn hắn không giật đồ, chỉ giết người phóng hỏa, tới lui như gió, ngay cả quan sai đều đuổi không kịp." Thân binh đội trưởng tung người xuống ngựa, ngồi xổm người xuống xem xét trên đất dấu vó ngựa. Kia dấu móng sâu mà lộn xộn, hiển nhiên là kỵ binh cao tốc buôn tập lúc lưu lại. Bọn hắn nhưng có lưu lại cái gì tiêu ký? Lão giả lắc đầu: "Không có, tựa như một cơn gió đen thổi qua, ngoại trừ thi thể cùng biển lửa, cái gì đều không có lưu lại." Đội trưởng cau mày, đứng dậy đối thân binh sau lưng nói: "Xem ra chính là chi kỵ binh này không sai." Truyền lệnh xuống, tiếp tục hướng phía trước dò xét, cần phải điều tra rõ tâm tích của bọn họ. Dứt lời, hắn nhìn về phía phương xa liên miên dãy núi, nơi đó mây mù lở lở, phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Ta dương dưới, các thân binh thân ảnh rất nhanh biến mất đang tràn ngập trong bụi mù, chỉ để lại sau lưng tĩnh mịch thành trấn cùng trầm thấp tiếng khóc lóc. Hoàng Phổ Vân đứng ở tháp canh bên trên, màu đen áo bào bị phần phật gió núi rót đến nâng lên, đầu ngón tay lại vân ve mai phổ thông thanh đồng lệnh kỳ. Dưới núi lòng trào sông bên trong, 300 kỵ binh giáp đen chính lấy quỷ dị anh em trận lẻ qua, móng ngựa đạp nát miếng băng mỏng tiếng vang lại so phong thanh còn thấp, đây cũng là ngay cả gãy ba đợt trinh sát quỷ cưới. Tướng quân, thả ta xuống dưới. Thân vệ đội trưởng tuần mánh theo kiếm gầm thét, mặt tướng mang thân binh xung trận, nhất định có thể xé mở bọn hắn trận hình. Hoàng Phổ Vân chậm rãi lắc đầu, đem lệnh kỳ chuyển hướng đông nam, truyền lệnh, cánh trái nọ thủ rời đi đạo thứ hai trên núi, nghe ta hiệu lệnh tề xạ đuổi ngựa. Thanh âm hắn không cao, lại vượt trên gió núi rót vào mỗi cái lính liên lạc trong hai. Lệnh kỳ lại vung, hậu doanh đao thuẫn thủ kết biên trận, bảo vệ lương đạo. Tuần mánh gấp đến độ chán đầu thanh gân bạo khởi, kia là yêu cưới. Đao không chém vào được giáp, tiễn bắn không thấu thuẫn. Đêm qua Trương Hiệu ý thiết kỵ, bọn hắn là người. Hoàng Phổ Vân đánh gây hắn, ánh mắt như chim ưng khóa định hạ cốc, nhìn thấy kỵ binh bên hông trung đồng a. Mỗi đội 7 người một tổ, dựa vào tiếng trung đưa tin. Lệnh kỳ đột nhiên bổ xuống, bắn. 30 chi phá giáp tên nỏ mang theo rít lên mức hùng, tinh chuẩn đinh nhập trước nhất đội kỵ binh ngựa đầu gối. Ba con chiến mã gào thét ngã xuống đất, kỵ binh giáp đen trận hình đột nhiên loạn trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân đã lệnh kỳ sau chỉ, nổi trống. Toàn quân thúc đẩy 30 bước. Tiếng trống trận chấn động đến sơn cốc ông tác hưởng, nguyên bản sợ hãi bộ binh lại bị cố khí thế này lôi cuốn lấy hướng về phía trước. Hoàng Phổ Vân nhìn xem lòng trảo sông bên trong hỗn loạn kỵ binh, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đương thứ 7 âm thanh trung đồng vang lên lúc, hắn ném ra lệnh kỳ chính giữa kia giao linh người cưỡi cổ họng. Tướng quân thần võ. Tuần Minh cuồng hỉ hô to. Hoàng Phổ Vân lại quay người đi xuống tháp canh, chỉ lưu cho đám người một cái bóng lưng, nhớ kỹ hôm nay chiến pháp. Ta sau khi đi, phía châu mục muốn thủ, xưa nay không là một tòa thành. Ánh chiều tà le lói lúc, một tên sau cùng kỵ binh giáp đen bị trưởng mâu đánh rơi dưới ngựa, mà bên hông hắn trung đồng đã sớm bị Hoàng Phổ Vân dùng cục đá đánh nát tại trận chiến mở màn lúc nắng sớm bên trong. Hoàng Phổ Vân sở dĩ không có sử dụng mình thuật pháp cùng đệ tử tham gia những ngày thông thường tác chiến, mặc dù bộ dạng này làm rất nhanh liền tiêu diệt đối thủ, nhưng mình mang theo đệ tử sau khi đi đâu, phí châu mục còn muốn đối mặt dáng vẻ như vậy đối thủ, cho nên hắn lựa chọn mình vẫn là dùng thông thường phương thức tác chiến. Giáo hội Bách Châu tướng lĩnh dùng như thế nào mình, đây là so với mình tiện tay diệt đi đối thủ càng có lâu dài ý nghĩa. Phí châu mục đứng ở châu nha đại đường, trong tay siết chặt mới nhất quân báo, mặt ủ mày trao trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu thiếu dung. Nửa tháng trước, Bách Châu quân tại Hoàng Phủ Vân đại tướng quân xuất lĩnh dưới xuất trình, bây giờ tin chiến thắng liên tiếp báo về, ngay cả phục bà tòa mất đất. Hắn nhìn qua trên tường treo địa đồ, kia mấy chỗ từng bị quân địch chiếm cứ thành trì, giờ phút này đã một lần nữa cắm lên phe mình cờ xí. Tốt, tốt. Phí Châu Mục kích động đi dạo, tàn bộ, lúc trước lo nghĩ cùng lo lắng quét sạch sành sanh. Hắn nhớ tới mất đất bách tính trôi dạt khắp nơi thảm trạng, nhớ tới mình mấy ngày liên tiếp ăn nuốt không trôi dày vò, bây giờ rốt cục có thể thoáng an tâm. Hoàng Phủ Vân tướng quân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thu phục mất đất, không chỉ có ổn định chiến cuộc, càng đề chấn toàn quân sĩ khí. Nha dịch vội vàng đến báo, tiền tuyến đưa tới tù binh cùng lương thảo đã an trí thỏa đáng. Phí Châu Mục gật gật đầu, trong lòng đối Hoàng Phủ Vân kính nể lại sâu mấy phần. Hắn nâng bút viết xuống lệnh khen ngợi, chữ viết ở giữa khó nén tâm tình vui sướng. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn chiếu vào đại đường tấm biển bên trên, chiếu sáng rạng rỡ. Mất đất phục đến, trăm họ quy hương có hy vọng, đây cũng là giờ phút này trong lòng của hắn lớn nhất an ủi. Phí Châu Mục vị bàn trà chậm rãi đứng dậy. Châu Mục phụ thư phòng tàn đèn tại hắn che kín khe danh trên mặt bỏ ra lắc lư bóng ma. Trên bàn đồng để loạt tí tách, đã gần đến ba canh, hành lang mà qua gió đêm vòng quanh tuyết tử, đánh cho xong cửa sổ rì rào rung động. Hắn đem lò sưởi nhét vào trong tay áo, khô gầy ngón tay nắm nuốt kia phần chưa đặt bút tiến hiền biểu, hoa dâm dâu dài rủ xuống trước ngực, theo ho khan run nhẹ nhẹ. Ngoài cửa sổ lão hoại thụ sớm tan mất lá cây, chuỗi lùi chạc cây chỉ hướng đêm lạnh, cực kỳ giống 20 năm trước trận kia thủ thành trong chiến đấu, các con nắm chặt trường thương tay. Trường tử đầu hộ thương, thứ tử nhạn linh ao, bây giờ đều cung cấp tại từ đường trên lưng án. Được một lớp mỏng manh xám. Tháng trước hắn đi từ đường dân hương, gặp nhỏ nhất tôn nhi chính đi cả nhắc đuốt ve cản thương, đứa bé kia mặt mày cực kỳ giống chiến tử tại phía nam tam tử, chỉ là còn không biết như thế nào ra quốc. Đồng giá bút bên trên treo lấy bút lông nhỏ bút đống nhiên rơi xuống, tại tuyết tiên bên trên lôi ra một đạo lệch ra xoay mực ấn. Phí Châu Mục xoay người lại nhặt, sau lưng vết thương cũ đột nhiên co rút đau đớn, đau đến hắn cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Đỡ lấy chân tường thở dốc lúc, trong thoáng chốc lại trông thấy trưởng tử 17 tuổi buộc tóc tòng quân lúc bộ dáng, người thiếu niên cười đến trước giường, nói muốn thay phụ thân bảo vệ tốt cái này Bách Châu sơn sơn thủy thủy. Khu khu hắn che miệng lại kịch liệt ho khan, khan lụa bên trên nhân ra một điểm đỏ sậm. Trên bản xếp công văn bên trong, kể bữa vụ xuân dự án, công trình trị thủy bản vẽ biên quân lương thảo danh sách, mỗi một trang đều thấm lấy Bách Châu bách tính sinh kế. Hắn nhớ tới năm ngoái nạn hạn hắn lúc, thành cây lão hoại thụ dưới đáy, cái kia bưng lấy nửa khối bánh nếp cho hắn dập đầu mắt mù bà, nhớ tới các con trước khi lâm trung viết thư nhà, chữ viết đều mang máu. Tàn đèn đột nhiên tuôn ra một điểm hoa đèn, đem hắn cái bóng quăng tại trên tường, còn xuống như con tôm. Phí Châu Mục một lần nữa ngồi trở lại trước án, đem tiến hiền biểu đẩy lên một bên, lấy ra bút son tại công trình trị thủy trên bản vẽ dấu chấm. Ngoài cửa sổ phong tuyết gấp hơn, hắn tiểu tụy ngón tay treo trên giấy, thật lâu mới rơi xuống, tại đây đập ra cố bốn chữ bên trên trùng điệp vẽ một vòng tròn. Trong ánh nến, hắn phảng phất trông thấy mấy con trai mặc giáp mà đứng, tại gió tuyết đầy trời bên trong hướng hắn chắp tay, để thanh nói phụ thân bảo trọng.